Chương 01, Tiểu Lăng lão sư cổ nguyên tinh là một viên tiền tiêu thực dân tinh. Sở dĩ xưng là tiền tiêu là bởi vì viên này tinh cầu trước mắt còn thuộc về thăm dò giai đoạn, không thích hợp đại quy mô thực dân. Ngày hôm đó, sáng sớm, mặt trời mới lên, một chỗ viện nghiên cứu phía sau rừng cây bên trong, Lăng Phong đang luyện tập lấy công pháp. Chiêu thức của hắn thẳng thắn thoải mái, long hành hộ bộ, quyền phong tấn mãnh, mang theo trận trận sóng gió, đem trên mặt đất lá cây quát bay múa đầy trời. Theo tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, trên thân càng là nổi lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Vầng sáng mặc dù nhìn mỏng như mảnh sương mù, lại là ẩn chứa bàng bạc uy thế, cũng lộ ra lực lượng cường đại, khiến cho hắn nhìn tựa như một tôn chiến thần, mỗi một bước bước ra đều như sơn nhạc lưỡng ngang, chấn mặt đất vỡ ra, bùn đất bay loạn, hai tay vung vẩy thời điểm, quyền phong tựa như cự thạch nện xuống, từng cây hơn nửa thước thô đại thụ đều bị quyền phong chấn nứt toác ra. Uy như núi lớn, lực so bàn sơn, bộ này đại nhạc bản sơn chân lục quả nhiên không tầm thường. Cổ nguyên tinh cũng không phải là một viên hoang vu tinh cầu. Nơi này đã từng có nhân loại lưu lại dấu chân, đồng thời sáng tạo qua một đoạn huy hoàng văn minh. Chỉ bất quá, cổ nguyên tinh đi văn đường sáng tuyến cũng không phải là khoa học kỹ thuật con đường, mà là một đầu siêu phàm tiến hóa chi lộ. Tại cổ nguyên tinh văn minh bên trong, bọn hắn cho rằng tinh thần của nhân loại là một loại siêu phàm chi lực, thông qua tu luyện có thể đem thân thể siêu phàm tiềm năng từng bước một đào móc kích phát ra đến, từ đó hoàn thành lần lượt tiến hóa. Lăng Phong chính là cái này chỗ viện nghiên cứu sinh, nghiên cứu chính là siêu phàm văn minh. Ông ngọng, trên cổ tay hơi cơ truyền đến chấn cảm, nhìn lướt qua, là một đầu ngắn tin tức. Trần giáo sư, Tiểu Lăng lão sư, đến giờ, nên đi học đi, chúng ta mấy cái lao ra hỏa chờ người đấy. Nhìn qua Trần giáo sư gửi tới tin nhắn, Lăng Phong không chịu được lắc đầu cười khổ, trả lời một câu, lập tức tới ngay. Trở lại ký túc xá, rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo, đi vào viện nghiên cứu số 7 thí nghiệm tháp. Vừa đi vào trong tháp, ba vị tóc xám trắng thầy giáo già liền tiến lên đón. Tiểu Lăng lão sư, sớm a. Tiểu Lăng lão sư nhanh như vậy liền đến a. Nghe ba vị thầy giáo già mở miệng một tiếng Tiểu Lăng lão sư, Lăng Phong rất là im lặng, Trần giáo sư, các ngươi gọi ta Tiểu Lăng là được rồi, có thể hay không đừng gọi ta lão sư, ta không chịu nổi a. Có cái gì không chịu nổi, tuổi con nhỏ, ngươi làm sao so nhóm chúng ta những này lao ra hỏa còn cổ hủ. Trần giáo sư có chút cười nhạt, học vô địch về sau, người thành đạt vi sư, đơn giản như vậy đạo lý, không biết không. Bên cạnh Vương giáo sư cũng gật đầu nói, từ khi nghe Tiểu Lăng lão sư mấy lớp về sau, chúng ta mấy cái lao ra hỏa có thể nói mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ, Tiểu Lăng à, ngươi tuyệt đối gánh chịu nổi một tiếng lão sư. Lăng Phong thực sự không biết nên nói cái gì. Ba vị thầy giáo già đều là viện nghiên cứu nổi danh giáo sư, càng là nghiên cứu siêu phàm văn minh người mở đường, nhất là Trần giáo sư, không chỉ có tu vi cao sâu, trận pháp tạo nghệ cũng khá tốt. Nhưng là, hắn hôm nay đến, chính là cho ba vị thầy giáo già lên lớp, mà lại trên vẫn là thầy giáo già chuyên nghiệp lĩnh vực trận pháp. Cho đến ngày nay, hắn còn có chút hối hận. Hối hận mấy tháng trước, không nên tại thí nghiệm trong tháp nghiên cứu trận pháp, bằng không cũng sẽ không bị Trần giáo sư phát hiện. Tiểu Lăng lão sư, lần này có thể hay không nói lại một cái tiểu cựu khúc phù ấn? Tiểu cựu khúc phù ấn? Lăng Phong lông mày nhíu lại, lần trước không phải đã nói qua sao? Cái này, ba vị thầy giáo già biểu lộ tựa hồ cũng có chút xấu hổ, Trần giáo sư hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra, ngươi là nói qua, vấn đề là chúng ta mấy cái lao ra hỏa không có học được a? Chẳng lẽ là ta lần trước không có giảng rõ ràng? Không không không, Tiểu Lăng lão sư, ngươi hiểu lầm, ngươi giảng rất rõ ràng, nhóm chúng ta lúc ấy cũng nghe đã hiểu, chỉ bất quá. Trần giáo sư cười khổ nói, chúng ta mấy cái lao ra hỏa thiên phú bình thường, nội tính cũng không được, tiểu cựu khúc phù ấn bên trong mấy cái trọng yếu chi thức điểm, đối chúng ta tới nói thật ra rất khó khăn quá phức tạp đi. Nâng lên việc này, ba vị thầy giáo già đều ai thán cảm khái. Bọn hắn mặc dù nghiên cứu trận pháp rất nhiều năm, nhưng cũng vẹn vẹn nghiên cứu mà thôi. Nhân loại đặt chân siêu phàm văn minh ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, tất cả mọi người là sợ lấy tảng đá qua sông, bởi vì không người dạy dỗ, đi rất nhiều đường quanh co, có thời điểm một cái thật đơn giản phù văn đều cần nghiên cứu thật lâu mới có thể làm minh bạch trong đó huyền diệu, làm minh bạch một cái trận pháp càng là cần mấy năm thậm chí vài chục năm thời gian. Trận pháp cái này đổ vật đối thiên phú cùng nội tính yêu cầu thực sự quá cao. Liên lấy Lăng Phong tới nói, tiến vào viện nghiên cứu bất quá ngắn ngủi 2 năm thời gian, vừa mới bắt đầu vẫn là Trần giáo sư dạy hắn trận pháp. 2 năm qua đi, Trần giáo sư đã không dạy được. Không những không dạy được, ngược lại còn phải hướng hắn thỉnh giáo. Cái gì là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. Tại Trần giáo sư xem ra, Lăng Phong tuyệt đối là một cái trận pháp thiên tài. Một cái tiểu Vân Vũ trận pháp, Trần giáo sư học được 7 năm mới học được, Lăng Phong thì chỉ dùng 7 ngày thời gian. Tốt à, hôm nay nói lại một lần tiểu cựu khúc phù ấn, lần này ta tận lực giảng kỹ càng một chút. Lăng Phong tiến vào viện nghiên cứu là đến học tập siêu phàm, hắn là thật không nghĩ tới. Tự mình còn không có tốt nghiệp, vậy mà liền làm lão sư, hơn nữa còn là ba vị trận pháp lĩnh vực thầy giáo giả giảng bài. Mấu chốt là, hắn căn bản sẽ không giảng bài, hết lần này tới lần khác ba vị thầy giáo giả không phải để dạy, không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể kiên trì dạy. Lần này hắn không chỉ có giảng rất nhỏ, hơn nữa còn từng cái phù văn từng bước giảng giải làm mẫu. Cái này một giảng chính là mấy giờ. Thầy giáo giả nhóm nghe vô cùng nghiêm túc, một bên nghe, còn một bên làm lấy bút ký, sờ lấy tảng đá qua mấy chục sông, bọn hắn quá khát vọng học tập. Kể xong về sau, Lăng Phong thật sâu thở ra một hơi, hắn thực sự không am hiểu giảng bài, tâm mệt mỏi hoảng, cũng may xem như vượt qua được, nhìn một chút thời gian, nói ra, Trần giáo sư, thời gian không còn sớm, nếu không chính các ngươi trước luyện tập. Ba vị thầy giáo giả cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, bọn hắn tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu Lăng lão sư à, một tháng giảng 2 tiết khóa có chút quá ít, ngươi có thể hay không lại cho nhóm chúng ta lại thêm 2 mảnh, một tháng giảng 4 tiết khóa thế nào? Sắc thực quá ít, học chưa đủ nghiền a, Tiểu Lăng lão sư, ngươi liền lại thêm 2 tiết khóa đi. Nhìn ba vị thầy giáo già la hét phải thêm khóa, Lăng Phong có gan cảm giác khóc không ra nước mắt, ba vị lao gia tử, ta. Lời còn chưa nói hết, Trần giáo sư liền đưa qua một cái hộp gấm, đây là kim linh thâm già, sau khi ăn vào có thể tầm bổ khí huyết. Vương giáo sư cũng đưa qua một cái hộp, đây là thanh chú quả, đối ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn. Lý giáo sư đưa qua một cái bạch ngọc bình, Tiểu Lăng lão sư, đây là một bình nguyện hoa phá khiếu dịch, ta cố ý nắm bằng hữu chuẩn bị cho ngươi tới. Ba vị lao gia tử, các ngươi tại sao lại đưa những thứ này? Ta không phải ý tứ này. Ba vị thầy giáo già không phải lần đầu tiên tiễn hắn chân quý tài nguyên, đã đưa qua rất nhiều lần, Lăng Phong chỉ lấy qua một lần kia vẫn là thầy giáo già nhóm cưỡng ép kín đáo cho hắn, không nghĩ tới. Lần này lại tới. Nói thật, hắn không phải là không muốn dạy ba vị thầy giáo già, mà là hắn căn bản sẽ không giảng bài. Trọng yếu nhất chính là, hắn dù sao cũng là viện nghiên cứu học sinh, dạy ba vị thầy giáo già thực sự quá khó chịu, huống chi. Trong đó Trần giáo sư hay là hắn trận pháp thầy giáo vỡ lòng. Tiểu Lăng lão sư a, nhóm chúng ta những này lão gia hỏa mặc dù nghiên cứu hơn phân nửa bối tử siêu phàm, nhưng là ở giữa đi rất nhiều đường quân cơ, tu vi đời này cũng liền dạng này, siêu thuật đây cũng liền có chuyện như vậy, chỉ hy vọng tại quãng đời còn lại có thể tại phù văn trận pháp lĩnh vực có chỗ thành tích, ngươi coi như đáng thương nhóm chúng ta những này lão gia hỏa. Trần giáo sư đều đem lời nói đến đây cái phần bên trên, Lăng Phong có thể làm sao, chỉ có thể đáp ứng. Ba vị lão gia tử thấy một lần hắn đáp ứng, sướng đến phát rồi, nhanh lên đem trong tay hộp gấm đưa tới, Lăng Phong không thu, ba vị thầy giáo giả cứng rắn muốn cho, không muốn đều không được, cứng rắn hướng trong lực nhét. Ai? Lăng Phong ai thanh thở dài, chỉ có thể cố mà làm nhận lấy, rất nghiêm túc nói ra, ba vị lao gia tử, đây là một lần cuối cùng, lần sau nhưng tuyệt đối không nên dạng này, cái này khiến ta rất khó khăn. Trần giáo sư hỏi, Tiểu Lăng lão sư, ngươi dạy nhóm chúng ta trận pháp sự tình, không có nói cho những người khác à? Không có a. Vậy là tốt rồi, ngươi nhìn. Ba người chúng ta lão gia hỏa đây dù sao cũng là trong viện lão bối, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn chút mặt mũi, ngươi hiểu được. Yên tâm, ta biết rõ. Lăng Phong gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hắn càng thêm không hy vọng chuyện này truyền đi. Dạy bảo ba vị lao gia tử đã rất phí sức, vạn nhất lại đến mấy cái, về sau thời gian còn thế nào qua. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ai vậy? Trần giáo sư, là ta. Nhiễm Tuyết. Cửa mở. Ba người đi tới. Một nam hai nữ. Nam nhìn 27-8 tuổi dáng vẻ, mặc lam áo lót, áo sơ mi trắng, màu đậm cà vạt, dáng dấp hào hoa phong nhã, xem xét chính là chú ý người. Lý Hạo, đồng dạng là trong viện nghiên cứu sinh, vô luận tư chất vẫn là thiên phú đều phi thường ưu tú, là trong viện người nổi bật. Hai vị nữ hải tử cùng Lăng Phong tuổi tác tương tự. Trong đó một vị dáng vóc cao gầy, dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ đồ đổi màu ngụy trang vũ trang chiến y liễu, nhìn tư thế hiên ngang. Một vị khác nữ hải nhi dáng người cao gầy biển chuyển, như mực đến eo tóc dài tự nhiên rủ xuống, một trương tuyệt mỹ gương mặt thanh lệ động lòng người, dù cho chỉ mặc một kiện bình thường màu trắng đồ thể thao, vẫn như cũng không cách nào che giấu trên thân loại kia phảng phất bẩm sinh siêu nhiên khí chất, thật giống như rơi vào phàm trần không ăn khói lửa nhân gian tiết tử. Hai cái này nữ nhân, một cái là Nhiễm Tuyết, mà khác là một cái Tô Nhứ, là viện nghiên cứu công nhận hai vị nữ thần thêm học bá. Các ngươi, đây là có chuyện gì sao? Trần giáo sư nhìn xem bọn hắn thuận miệng hỏi một câu. Lý Hạo đem một chồng tư liệu đưa tới, "Trần giáo sư đây là ngài muốn tư liệu, ta đến trả ngài sách." Tô Như đem vài ngày trước từ Trần giáo sư nơi này mượn đi một bản phù văn cổ tịch đưa tới. "Hi hi, Trần giáo sư ta không có việc gì, chỉ là bồi Như Như tỷ đến xem ngài lão nhân gia." Nhiễm Tuyết kéo Tô Như cánh tay, cùng ba vị thầy giáo già chào hỏi, sau đó lại nhìn bên cạnh Lăng Phong, nghi hoặc hỏi, "Sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Nô." Lăng Phong xoa có chút đau nhức cổ, một thời gian thật đúng là không biết rõ làm như thế nào trả lời vấn đề này. Cũng may bên cạnh Trần giáo sư giúp hắn giải bày, Tiểu Lăng là hướng nhóm chúng ta học tập trận pháp. Nhiễm Tuyết chân mày cao lại, ngươi cái gì thời điểm bắt đầu học trận pháp, ta làm sao không biết rõ? Vừa học. Nếu như ngươi muốn học trận pháp, trực tiếp tìm ta không phải, ta có thể dạy ngươi, không cần thiết phiền phức ba vị lao gia tử. Tiểu Nhiễm a. Trần giáo sư trêu ghẹo nói, chính ngươi trận pháp còn không có học mình mà đây, liền dám dạy người khác. Nhiễm Tuyết hì hì cười nói, Trần giáo sư, tốt xấu ta cũng cùng ngài lão nhân gia học tập 2 năm trận pháp, dạy ta sư đệ hẳn là dư xài đi. Ngươi nhưng kéo đến đi. Trong chàng ba vị thầy giáo giả đều là lắc đầu. Nhịn không được cười lên. Nhiễm Tuyết thiên tư thông minh, tư chất cực cao, siêu thuật thiên phú cũng phi thường ưu tú, tuyệt đối là ít có tu luyện thiên tài. Duy chỉ có đối với trận pháp, nàng bây giờ không có cái gì thiên phú có thể nói, kém đến vô cùng. Những người khác có lẽ không biết rõ, dạy bảo Nhiễm Tuyết 2 năm Trần giáo sư chỉ có thể nói, Nhiễm Tuyết thật không thích hợp học tập trận pháp. Học được dòng giá 2 năm, đừng nói trận pháp, cũng đừng nói ấn phủ, liền cơ sở nhất phủ văn đều không có học minh bạch. Liền cái này còn dám dõng dạc dạy người khác. Mà lại, dạy người hay là Tiểu Lăng lão sư? Tiểu Nhiễm a, ngươi biết rõ không biết rõ hiện tại nhóm chúng ta những này lao ra hỏa cũng còn đến làm cho Tiểu Lăng lão sư chỉ điểm đây. Lăng Phong còn có chuyện, không muốn ở chỗ này trì hoãn. Đang muốn ly khai, Trần giáo sư đem hắn gọi lại, "Tiểu Lăng a, đem ngươi đồ vật mang đi, chúng ta trong nội viện cũng không hưng cái này." "Lăng Phong, tôi đã coi như là ta cho các ngươi ba vị lao gia tử đến tặng lễ á trường không hay." Tinh thần lĩnh vực Lăng Phong mới từ thí nghiệm tháp ly khai, Nhiễm Tuyết liền đuổi theo, nhìn hắn đem ba cái hộp quà nhét vào trong túi, vội vàng hỏi, "Sư đệ, đây là ngươi cho ba vị thầy giáo giả tặng lễ?" Lăng Phong là thật không nghĩ tới Trần giáo sư lại đột nhiên đến như vậy một tay tao thao tác, gật gật đầu, xem như thừa nhận. Ngươi cái này ra hỏa bình thường nhìn thành thành thật thật, làm sao còn học được tặng quà? Nhiễm Tuyết cở trách một câu, sư đệ, cái này cũng không giống như ngươi có thể làm ra tới sự tình. Bên cạnh Tô Nhứ cũng là có chút nhíu mày, nàng mặc dù cùng Lăng Phong không quá quen thuộc, nhưng thường xuyên nghe Nhiễm Tuyết nhắc lên, trong ấn tượng, Lăng Phong là một cái trầm mặc ít nói, trung thực bản phận người, không nghĩ tới thành thật như vậy người vậy mà cũng học được tặng lễ. Lăng Phong nhún nhún vai, bây giờ không phải là lưu hành cái này sao? Lăng Phong, tư chất của ngươi mặc dù bình thường, chỉ cần chịu cố gắng, ta tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Lý Hạo đạm mạc nhìn xem hắn, lấy học trưởng thân phận giáo dục, ngươi mới nhập viện 2 năm, hẳn là đem tinh lực thả tại trên việc tu luyện, trận pháp quá mức cao thâm, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc, không muốn mơ tưởng xa vời. Hắn nhìn thoáng qua bị Lăng Phong nhét vào trong túi 3 cái hộp gấm, nếu như ngươi muốn thông qua tặng lễ hy vọng đạt được thầy giáo già vương chồng, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, nếu như không có thiên phú, đưa bao nhiêu lễ cũng vô dụng, trường học tập tục đều là bị các ngươi những người này làm hư. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Tô Nhứ cùng Nhiễm Tuyết, đổi lại một bộ ôn nhu giọng điệu, hai vị học muội, giữa trưa cùng nhau ăn cơm à? Không hứng thú, chính ngươi đi thôi. Nhiễm Tuyết trực tiếp cự tuyệt, Lý Hạo lại nhìn về phía Tô Nhứ, mà Tô Nhứ thì nói khéo từ chối. Lý Hạo chỉ có thể ngượng ngùng ly khai. Sư đệ, ngươi đừng nghe Lý Hạo nói mỏ, hắn chính là một cái ngụy quân tử, vụ trộm cũng cho thầy giáo giả nhóm đưa hành lễ. Nhiễm Tuyết đem Lăng Phong kéo đến một bên, ngươi cho Trần giáo sư bọn hắn tặng cái gì lễ, bọn hắn vì cái gì không thu, có phải hay không lễ vật không tốt lắm? Cho ta xem một chút, ta cho ngươi xuất một chút chú ý. Mở ra một cái hộp gấm, nhìn thấy một cái vàng óng ánh linh sâm lúc, Nhiễm Tuyết tấm kia xinh đẹp gương mặt thượng thần nợ tình bỗng nhiên đại biến, trời ạ, đây là kim linh sâm. Người đưa lễ vật quý giá như vậy, Trần giáo sư đều không thu sao? Tô Nhứ cũng là kinh ngạc không thôi, kim linh sâm loại này thiên tài địa bảo, có tiền mà không mua được, người bình thường mua cũng mua không được. Lăng Phong bất đắc dĩ nói ra, Trần giáo sư bọn hắn là người chính trực, không chịu thu. Ta nhìn chưa hẳn, hẳn là nhóm chúng ta đi vào không phải thời điểm, kim linh sâm giá trị liên thành, Trần giáo sư bọn hắn không có lý do không thu, ngươi nói ngươi giữa ban ngày đưa cái gì lễ? Ngươi hẳn là ban đêm lặng lẽ đi, biết không? Nhiễm Tuyết lấy học tỷ thân phận dạy bảo hắn hẳn là như thế nào tặng lễ, Lăng Phong thực sự không hứng thú nghe, dạy ba vị thầy giáo già cho tới trưa, đói khó chịu, tùy tiện tìm lý do, liền vội vàng ly khai. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Nhiễm Tuyết cảm khái nói, sư đệ cỡ nào đàng hoàng một người a, không nghĩ tới, hiện tại cũng bắt đầu học được đạo lý đối nhân xử thế, thật sự là thế phong nhật hạ. Tô Như tức giận nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn dạy người ta tặng lễ, sư đệ đưa lễ vật quý giá như vậy, khẳng định là muốn bái Trần giáo sư vi sư, bất quá, ta cảm thấy hy vọng không phải quá lớn. Chúng ta trong nội viện nhiều như vậy đồng học đều muốn bái Trần giáo sư vi sư, cho đến tận này, hắn lao nhân ra cũng không có thu một cái đồ đệ, sư đệ ta người trung thực, tư chất cũng, Trần giáo sư đoán chừng nhìn không lên hắn. Nhiễm Tuyết thật sâu thở dài, giống như là rất đồng tình tự mình vị này trung thực sư đệ. Trước kia nàng cho rằng tư chất trên lệch chút, chỉ cần chịu cố gắng cũng không quan trọng, cho đến tiến vào viện nghiên cứu, nàng mới khắc sâu ý thức được, tư chất hai chữ đối siêu phàm tiến hóa là bực nào trọng yếu. Không nói những thứ này, như tỷ, chúng ta giữa chưa ăn cái gì? Tô Như lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại, "No, ta không quá đói." Muốn trở về tu luyện. Còn tu luyện? Có lầm hay không, ngươi không sợ tu luyện thành đồ đần sao? Tô Nhứ nhàn nhạt nói một câu, hôm nay là giữa tháng 15. Giữa tháng 15 thế nào? Đột nhiên, Nhiễm Tuyết nghĩ tới, đúng nga, giữa tháng 15 ngươi muốn đi tòa kia vườn. Viện nghiên cứu phía dưới là một vùng phế tích. Mảnh này phế tích, đã từng là cổ nguyên tinh trên một tòa tông môn di tích. Năm đó tông môn di tích, mặc dù thân thể đã thành phế tích, nhưng là linh hồn vẫn còn, nghe nói sớm đã hình thành một phương tinh thần lĩnh vực, thông qua minh tưởng liền có thể cảm ứng ra tới. Tinh thần lĩnh vực tựa như một phương thế giới linh hồn, chiếu chiếu ra năm đó tông môn, rất là thần kỳ. Ngồi đến giữa tháng 15 thời điểm, tinh thần lĩnh vực bên trong chiếc chuông kia liền sẽ gõ vang, đến thời điểm một tòa trong vườn cổ thụ trên liền sẽ rơi xuống vài miếng lá cây. Lá cây là một loại tinh thần lương thực, đem luyện hóa, có thể ôn dưỡng tự thân tinh thần. Đáng tiếc là, tòa kia thần bí vườn cũng không phải là người người đều có thể cảm ứng được, Nhiễm Tuyết liền không cảm ứng được. Theo nàng biết, toàn bộ viện nghiên cứu chỉ có hai người có thể cảm ứng được thần bí tòa kia thần bí vườn. Trong đó một vị chính là Tô Nhứ, một vị khác thì là bán tu nhân. Như tỷ, ban đêm ngươi còn muốn đi cùng bán thú nhân đoạt lá cây sao? Ta như lại không đi đoạt, cổ thụ liền bị bán thú nhân chiếm đoạt. Tô Nhứ là 3 năm trước đây tiến vào viện nghiên cứu, từ năm thứ nhất tiến vào viện nghiên cứu thời điểm, nàng liền đã có thể cảm ứng được tinh thần lĩnh vực bên trong chỗ kia thần bí vườn. Cho tới nay, thần bí vườn chỉ có một mình nàng có thể cảm ứng được. Ngay tại 1 năm trước, một cái bán thú nhân đột nhiên xâm nhập thần bí vườn. Sau đó, hai người triển khai dài đến 1 năm lá cây tranh đoạt chiến. Cũng chính là bán thú nhân đột nhiên xâm nhập, nàng mới biết rõ viện nghiên cứu bên trong vậy mà ẩn giấu đi như thế một vị cao thủ. Như tỷ, ngươi nói cái kia bán thú nhân đến tuột cùng sẽ là ai chứ? Tô Như lắc đầu, vấn đề này nàng so bất luận kẻ nào đều nghĩ biết rõ. Dòng dã 1 năm, nàng cùng bán thú nhân tại tinh thần lĩnh vực giao thủ mấy chục lần, vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia bán thú nhân còn không phải là đối thủ của nàng. Nửa năm sau, bán thú nhân thực lực đã cùng nàng lực lượng ngang nhau. Hiện tại, Tô Như căn bản đánh không lại bán thú nhân. Tư chất của nàng có thể xưng độc nhất vô nhị, không ai bằng. Tốc độ tu luyện không gì sánh kịp, để các bạn học ước ao ghen tị, cũng làm cho thầy giáo già nhóm nghẹn họng nhìn chân chối, rất là sợ hãi thán phục. Thế nhưng là, Tô Như biết rõ viện nghiên cứu bên trong còn cất giấu một vị cực kỳ điệu thấp tuyệt thế thiên tài, 1 năm qua này, nàng không sai biệt lắm là tận mắt nhìn thấy bán thú nhân lấy một loại kinh khủng khoa trương tốc độ trưởng thành. Nàng vẫn luôn trong bóng tối điều tra, đem viện nghiên cứu xếp hạng trước 100 đồng học toàn bộ đều so sánh một lần, đáng tiếc, ai cũng không phù hợp. Bán thú nhân chân thực thân phận đã trở thành nàng một cái tâm bệnh. Vì thế, nàng chọn vẹn chuẩn bị nửa năm thời gian. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay, nàng hẳn là có thể tra ra bán thú nhân thân phận. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều chiếu đầy trời. Phạm là viện nghiên cứu sinh, tại nhập viện thời điểm, đều sẽ đạt được một viên ngọc bài. Cái này mai ngọc bài tựa như cảng, kết nối lấy năm đó tông môn di tích hình thành một phương tinh thần lĩnh vực. Đáng tiếc là, tông môn di tích hình thành tinh thần lĩnh vực thực sự quá mức thần bí, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm ứng được, dù cho cảm ứng được, cảm ứng cũng không hoàn chỉnh, tựa như tinh thần lĩnh vực bên trong tòa kia minh tường tháp, có người chỉ có thể cảm ứng được tầng thứ nhất, mà có người có thể cảm ứng được hai tầng, còn có người có thể cảm ứng được tầng thứ ba. Tinh thần lĩnh vực tựa như cao chiều không gian, nơi này đã không có thiên địa, cũng không có nhật nguyệt tinh thần, lại thêm cảm ứng được di tích cũng không hoàn chỉnh, cho người cảm giác tựa như một bộ không trọn vẹn tranh thủy mặc đồng dạng. Ban đêm, không ít người đều sẽ thông qua minh tưởng, lấy một loại tinh thần hình thái tiến vào tòa kia minh tưởng tháp tiến hành minh tưởng. Trong tinh thần lĩnh vực, phần lớn người hình thái đều là thế giới hiện thực tự mình hình chiếu, lấy chân diện mục gặp người, cũng có như vậy một nhóm nhỏ người hình chiếu ra hình thái hoàn toàn là tưởng tượng ra tới, cái kia bán thú nhân chính là. Tỷ như Lăng Phong, hắn tại tinh thần lĩnh vực hình thái là tự mình tưởng tượng ra tới một đầu bán thú nhân, nhìn tương đương như hãn. Hắn tiến vào tinh thần lĩnh vực về sau, cũng không có đi minh tưởng tháp, mà là đi vào một chỗ thần bí vườn. Đây có lẽ là một chỗ vườn đi, cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết rõ. Đi vào vườn tựa như đi vào một cái hắc ám không gian, trên không có thiên, hạ không có đất, càng không nhận nguyện tinh thần. Lăng Phong ở chỗ này chỉ có thể cảm ứng được một gốc cổ thụ, còn có một tòa cái đỉnh, cùng một cánh cửa, cái khác không cách nào cảm ứng được, địa phương đều là đen như mực. Dù cho cây kia cổ thụ hắn cũng không cách nào hoàn chỉnh cảm ứng ra đến, chỉ có thể cảm ứng được thân cây, liền phía trên nhánh cây đều không cảm ứng được, cổ thụ tại hắn trong mắt tựa như một cây chùy lủi cây cột đồng dạng. Tinh thần lĩnh vực bên trong có rất nhiều không biết bí mật, cái này quả cổ thụ chính là một trong số đó. Mỗi khi gặp giữa tháng 15, là minh tưởng tháp cổ trung vang lên thời điểm, cổ thụ phía trên đều sẽ rơi xuống vài miếng lá cây, luyện hóa về sau, có ôn dưỡng tinh thần công hiệu. Cho nên, mỗi đến giữa tháng 15, Lăng Phong đều sẽ tới một chuyến. Không biết rõ lần này cái kia nữ nhân có thể hay không tới, hy vọng không thể nào. Hắn là một năm trước cảm ứng được chỗ này vườn, dòng dã đã qua một năm, chỉ ở nơi này gặp qua một cái nữ nhân. Không may, cái kia nữ nhân cũng biết rõ lá cây bí mật. Đúng lúc này, một cái nữ nhân đi đến. Thanh mỹ khuôn mặt, uyển chuyển dáng người, đến eo mái tóc đen dài theo gió chập chờn, một bộ áo trắng tựa như trong mây trong sương mù, siêu phàm thoát tục khí chất, giống như thiên tiên hạ phàm. Không phải người khác, chính là viện nghiên cứu bên trong có thiên tiên nữ thần danh xương Tô Nhứ. Chương 03, thiên tiên không tiên quả nhiên. Cái này nữ nhân vẫn là tới. Lăng Phong bất đắc dĩ cười cười. Nàng cùng Tô Nhứ mặc dù tại thế giới hiện thực bên trong nhận biết, nhưng cũng vẹn vẹn nhận biết mà thôi, cũng không có nói qua mấy câu. Dạng này vừa vặn, đoạt lá cây không có áp lực gì. Tô Nhứ không hề giống Lăng Phong như vậy lấy một bộ tưởng tượng ra tới tinh thần hình thái. Tinh thần của nàng hình thái hình chiếu chính là mình bản tôn, đi vào vườn, nhìn thoáng qua Lăng Phong, bờ môi giật giật, không nói gì, chỉ là nội tâm cảm thán, cái này thần bí bán thú nhân mỗi lần đều là bóp lấy điểm tiền đến, chưa từng đến sớm, càng sẽ không đến trễ, sau khi đến, cũng không nói chuyện, liền đợi đến cổ trùng băng lên, sau đó đoạt lá cây. Hai người đều đứng tại cổ thụ phía dưới. Bầu không khí có chút xấu hổ. Cũng may, Lăng Phong sớm đã thành thói quen. Dù sao nàng cũng không biết mình là ai, xấu hổ liền xấu hổ đi. Ngươi, Tô Nhứ nhìn chăm chú hắn, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhếch miệng, sau một lúc lâu mới mở miệng, lần trước ngươi nói sự tình ta cân nhắc qua. Lần trước? Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ta nói sự tình gì? Ngươi quên sao? Lăng Phong suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu, thật đúng là nghĩ không ra. Tốt à? Tô Như chậm rãi phun ra một hơi, lần trước ngươi nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta có thể cảm ứng được, nhóm chúng ta vì đoạt lá cây, ngươi tranh ta đoạt đánh gần một năm, ngươi mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi, về sau rơi xuống lá cây, nhóm chúng ta chia đều. Hả? Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lăng Phong xác thực đề cập qua chuyện này, hơn nữa còn không chỉ một lần, bất quá, toàn bộ đều lọt vào cự tuyệt. Mới đầu, hắn coi là Tô Nhứ là muốn cướp càng nhiều lá cây, về sau dần dần phát hiện không phải có chuyện như vậy, cái này nữ nhân vừa mới bắt đầu có lẽ là thật tại đoạt lá cây, về sau càng giống là lấy đoạt lá cây danh nghĩa, thăm dò thực lực của mình, mà lại rất cố chấp. Lần này, làm sao đột nhiên khai thiếu, không có ý định thăm dò thực lực của ta rồi. Vẫn là thật mệt mỏi. Lăng Phong có chút nhớ nhung không minh bạch. Nhóm chúng ta nắm tay hòa giải đi. Tô Nhứ đi tới, đáp lại mỉm cười, duỗi ra thon dài ngọc thủ. Chuyện này có chút không bình thường à, Lăng Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng nàng bắt tay giảng hòa. Nếu như lá cây thật đối ngươi rất trọng yếu, ta cũng có thể chủ động từ bỏ. Nha. Lập tức Lăng Phong thật sự có chút chấn kinh, hạnh phúc tới quá đột ngột, có chút chống đỡ không được, đánh dòng dã một năm, đột nhiên liền không đánh, hơn nữa còn chủ động từ bỏ lá cây. Không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đây là cái gì tao thao tác? Vẫn là cái gì mới xáo lộ? Tô Như giống như không có nhiều như vậy tâm nhắn a. Ngươi không cần kinh ngạc như vậy nhìn ta. Ta nghĩ thông suốt, chúng ta một mực đánh tới đánh lui, rất không có ý nghĩa, mà lại. Ngươi mạnh như vậy, ta lại đánh không lại ngươi. Tô Nhứ một đôi trong mắt đẹp lóe ra từng tia oán nghiệm, trọng yếu nhất chính là. Đánh lâu như vậy, ta liền ngươi là ai đều không biết rõ. Lăng Phong không có nói tiếp. Hắn không dám cùng Tô Nhứ nói nhiều, cái này nữ nhân rất thông minh, nói nhiều, dễ dàng bị đoán được, mà lại, hắn biết rõ Tô Nhứ vẫn luôn đang điều tra thân phận của mình. Lúc này, đông, tiếng chuông vang lên. Ngay sau đó, cổ thụ trên rơi xuống bốn mảnh lá cây, Lăng Phong khoát tay, đem bốn mảnh lá cây chộp vào trong tay, nhìn qua không có bất kỳ động tác gì Tô Nhứ, Lăng Phong hỏi, "Ngươi thật không có ý định đoạt?" Tô Nhứ cười nhạt đáp lại, "Ta nói qua nếu như lá cây thật đối ngươi rất trọng yếu, ta có thể chủ động từ bỏ." Đã nàng nói như vậy, Lăng Phong cũng không có khách khí, trực tiếp đem bốn mảnh lá cây ném vào bên trong miệng, sau đó luyện hóa. "Vậy ta đi rồi, ta giống như cũng không có ngăn đón ngươi đi." Lăng Phong luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, hắn nhìn xem Tô Nhứ, có chút lo lắng hỏi, "Ngươi đang cười cái gì?" "Ta cười sao?" Tô Nhứ thu hồi khóe miệng ý cười, tấm kia thanh mỹ gương mặt lại trở nên lạnh lạnh băng băng, lắc đầu, "Ta không cười, là ngươi nhìn lầm." Tốt đa, Lăng Phong khoát khoát tay, tinh thần hình thái tùy theo tán loạn biến mất. Khi hắn ly khai, Tô Nhứ cũng nhịn không được nữa, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vẻ mặt kích động, "Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, hắn quả nhiên không có phát hiện." "Hừ hừ, bán thú nhân, ngươi chờ lấy ta, ta hiện tại liền đi tìm ngươi." Dứt lời, tinh thần của nàng hình thái cũng theo đó tán loạn tan biến. Từ tinh thần lĩnh vực ly khai, Lăng Phong trở lại hiện thực. Bóng đêm đã hàng lâm từ lâu, ngước đầu nhìn lên, không chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy ba lượt trăng sáng, còn có một đầu tựa như tinh hà mở mịt hồng quang treo ở bầu trời đêm. Đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, đang muốn quay về ký túc xá, đột nhiên cảm giác là lạ, vươn ra tay phải xem xét. Lòng bàn tay lại có một đạo dấu ấn tinh thần như ẩn như hiện. Cái gì tình huống? Lăng Phong giật nảy mình, kinh ngạc không thôi, trên tay của ta tại sao có thể có một đạo ấn ký, vân vân. Tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới tại tinh thần lĩnh vực thời điểm, mình cùng Tô Như bắt tay giảng hòa. Thốt ra hỏa, ta nói nàng làm sao hôm nay đột nhiên hảo tâm như vậy, hóa ra là sớm có dự mưu, vậy mà giả vờ nắm tay, vụ trộm lặng lẽ tại tay ta tầm đánh lên một đạo dấu ấn tinh thần, sau đó càng là nói cái gì chủ động từ bỏ lá cây, dùng cái này đổi chỗ lực chú ý của ta. Đây chính là thiên tiên nữ thần sao? Sẽ còn chơi loại này xáo lộ. Lăng Phong không có suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian biến mất đạo này dấu ấn tinh thần. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, cái này một đạo ấn ký tựa như đính vào trong lòng bàn tay, rất khó biến mất, lau một lát, chỉ biến mất một chút xíu. Hoàng Bét, Tô Như rất có thể sẽ căn cứ ấn ký tìm tới nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên, trông thấy một đạo bóng trắng chính hướng bên này chạy như bay đến. Nàng quả nhiên tới. Không có bất cứ chút do dự nào, nhanh chân liền chạy, đồng thời từ trong túi móc ra một trường sinh hóa mặt nạ dán tại trên mặt, lại đem liền mũ áo mang lên, hắn cũng không muốn để Tô Như nhận ra mình. Lăng Phong tu luyện qua ngự phong thuật, chạy thời điểm, tựa như một trận cuồng phong gào thét mà qua, vòng quanh cắt bay đá chạy tại trong rừng cây một đường hướng trên núi phi nước đại. Mà Tô Như tốc độ tựa hồ càng nhanh, nàng không biết tu luyện cái gì siêu thuật, cả người tựa như một đạo lưu quang, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Siêu, một viên quang điểm từ trên thân Tô Như bay ra ngoài, giống như một viên lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đuổi theo. Lăng Phong tập trung nhìn vào, lại là một cái nắm đấm lớn bằng bạc máy móc con mắt. Cái này là Viễn Trình liếc mắt đưa tình. Lăng Phong dở khóc dở cười, còn tốt sớm có phòng bị dán lên sinh hóa mặt nạ, không phải liền sẽ bị quay chụp xuống tới. Hắn một bên chạy, một bên bôi Tô Như lưu lại dấu ấn tinh thần, cũng không biết đây là cái gì ấn ký, lao như thế thời gian dài cũng không có biến mất. Nhìn phía sau Tô Như cách mình càng ngày càng gần, Lăng Phong không khỏi cảm khái, cái gì là chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Tô Như là viện nghiên cứu thiên tài học bá, vô luận là tư chất vẫn là thiên phú đều có thể xưng số 1, không ai bằng. Tu luyện siêu thuật, càng là độc nhất vô nhị. Tựa như nàng hiện tại thi triển lưu quang phi thân thuật, loại này siêu thuật, viện nghiên cứu căn bản không có, là người ta tự mình. Lăng Phong tu luyện ngự phong thuật cùng lưu quang phi thân thuật so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chạy là chạy không thoát. Lăng Phong dứt khoát cũng lười lại chạy. Tại giữa sườn núi dừng lại, suy nghĩ đã tại hiện thực đụng tới, là thời điểm chấn nhiếp một cái Tô Nhứ, cũng tỉnh nàng cả ngày nghĩ đến cùng tự mình chạy hiện. Trước sau không đến 3 giây đồng hồ, Tô Nhứ đuổi theo. Dưới bóng đêm, đến eo tóc dài theo gió bay múa, thanh mỹ gương mặt tràn đầy kích động, liền liền một đôi trong mắt đẹp cũng đều lóe ra hưng phấn sắc thái. Lăng Phong lo lắng đối phương nhận ra mình thanh âm, cố ý dùng thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi trên người ta đánh cái gì ở ký? Tô Nhứ khẽ miệng xẹt qua một vòng vui vẻ ý cười, ngươi đoán đây. Đoán? Lăng Phong đoán không đến, ta nói Tô Nhứ, ngươi tốt xấu cũng là viện nghiên cứu nữ thần, người người đều nói ngươi là thiên tiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng loại thủ đoạn này truy tra ta. Tô Nhứ bị nàng nói có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua tự mình là cái gì thiên tiên nữ thần, ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân, no. Dùng loại thủ đoạn này mặc dù có chút ám muội, bất quá ta cũng không quan tâm, ngươi nói ta hèn hạ cũng tốt, âm hiểm cũng được, ta đều nhận, ta hiện tại chỉ muốn biết rõ ngươi đến tột cùng là ai. Ngươi làm gì muốn biết rõ ta là ai? Ngươi đánh với ta một năm, không, là ta bị ngươi đánh ròng rã một năm, mà ta thậm chí ngay cả ngươi là ai đều không biết rõ, ta rất không cam tâm. Tô Như nói thẳng, mà lại, ta đặc biệt nghĩ biết rõ, chúng ta trong nội viện ẩn tàng một vị tuyệt thế thiên tài đến tột cùng là ai. Đại tỷ a, ta thật không phải cái gì thiên tài. Nếu như ngay cả ngươi cũng không tính thiên tài, vậy thế giới này trên liền không có thiên tài. Tô Như đáp lại ấy nãy mỉm cười, có chút chân thành nói, ta không có ác ý, nếu như chuyện này xâm phạm đến ngươi, ta xin lỗi ngươi, ta chỉ muốn gặp ngươi một mặt, chỉ lần này mà thôi, ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai, có thể chứ? Bây giờ không phải là đã gặp được sao? Ta liền giải dạng này. Ta biết rõ ngươi mang theo sinh hóa mặt nạ. Ta không có mang, ta thật sự giải dạng này. Ngươi mặt nạ đều lên nếp gấp. Hả? chẳng lẽ lộ tẩy rồi? Lăng Phong sờ sờ mặt, lúc này mới phát hiện khả năng lúc ấy quá gấp, mặt nạ không có thiết tốt, dẫn đến lên rất nhiều nếp gấp, nhanh lên đem mặt nạ kéo rũi một cái, háng giọng một cái, không có ý tứ, gần nhất có chút phát hỏa, trên mặt thường xuyên chốc ra. Nhóm chúng ta hẳn là nhận biết ta. Tô Như bất thình lình đột nhiên tới hỏi lên như vậy, để Lăng Phong không khỏi có chút hoảng hốt, lắc đầu, ra hiệu không biết. Nếu như không biết, ngươi làm gì cố ý dùng loại này tiếng nói chuyện với ta, có phải hay không sợ hãi ta nhận ra thân phận của ngươi? Lăng Phong tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta gần nhất có chút phát hỏa, uống học công. Nói thật cho ngươi biết đi, dù sao ta hôm nay không thèm đếm xỉa, hôm nay như luận như thế nào cũng phải nhìn dáng vẻ của ngươi, nếu như ngươi không có nói, vậy ta đành phải đắc tội. Lăng Phong cười khẽ, ngươi tại tinh thần lĩnh vực đều đánh không lại ta, chẳng lẽ cho rằng tại thế giới hiện thực liền có thể? Thế thì chưa hẳn, tại tinh thần lĩnh vực ta không dám thi triển siêu thuật, không phải cũng sẽ không bị ngươi khi dễ lâu như vậy. Thật sao? Lăng Phong bị nàng chằm chằm có chút run rẩy, sợ bị Tô Nhứ nhìn ra chút gì, giơ quả đấm lên liền đập tới. Tô Nhứ không nghĩ tới Lăng Phong lại đột nhiên động thủ, giật nảy mình, còn tốt nàng phản ứng nhanh, trước tiên nghiêng người né tránh, chưa từng nghĩ, ngay tại nàng né tránh đồng thời, trên mông rắn rắn chắc chắc chịu một cái đá ngang. Tô Nhứ lúc này mới minh bạch, Lăng Phong nắm đấm chỉ là giả thoáng một chiều, nhưng lại minh bạch đã quá muộn, bị Lăng Phong một cái đá ngang quất vào trên mông, tại chỗ đưa nàng rút nằm rạp trên mặt đất ngã chó gặm bùn. Chương 04, siêu phàm mộng cảnh lại còn đánh lén. Muốn hay không vô sỉ như vậy? Từ dưới đất bò dậy, Tô Nhứ phun bên trong miệng bùn đất, tấm kia thanh mỹ gương mặt xinh đẹp trên xanh một trận đỏ một trận. Lúc đầu nàng đối đóng dấu nhớ phương pháp truy xét đến bán thú nhân, nội tâm còn có chút thật có lỗi ấy nấy, bây giờ bị bán thú nhân một cước thăm dò tại trên mông, còn té miệng đầy bùn, đặc biệt là cái mông truyền đến đau rát đau nhức, để nàng vừa thẹn vừa giận. Gầm thét một tiếng, trên thân nổi lên một tầng màu trắng bạc vầng sáng hướng phía Lăng Phong liền đánh tới. Công kích của nàng tựa như gió táp mưa rào, mang theo trận trận hàn vụ, mà lại theo công kích càng thêm mãnh liệt, hàn vụ càng thêm nồng đậm, nhiệt độ chung quanh thẳng tắp hạ xuống, tựa như tiết trời đầu hạ đột nhiên biến thành mùa đông khắc nghiệt, hoa cỏ cây cối liền liền không khí tựa hồ cũng bị sưng giá. Càng quỷ dị hơn là, song trưởng của nàng hàn mang lưu chuyển, một trưởng đánh vào trên đại thụ trong khoảnh khắc bị một tầng hàn băng phong bế. Ngay cả như vậy, Tô Nhứ lại là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện, Lăng Phong chiêu thức mặc dù đơn giản, mà lại cũng không nhanh, nhưng lại càng thô bạo, mỗi một quyền đều ẩn chứa bàng bạc uy thế, lực đạo càng là lớn kinh người, chấn không khí nổ vang, cuồng phong tứ khởi, cũng đưa nàng mang theo hàn vụ chấn không ngừng tán loạn, quyền phong bố trí, đại thụ băng liệt, nhấc chân một bước, chấn mặt đất băng liệt, đá vụ bay loạn. Tô Nhứ kinh hãi không thôi, ngươi tu luyện cái gì công pháp? Làm sao khủng bố như vậy? Lăng Phong nghiền ngẫm cười nói, ngươi đón đây. Thử. Tô Nhứ mi tâm đống nhiên bắn ra một đạo vầng sáng nở rộ thời điểm, không khí ngưng kết, mặt đất kết băng, chung quanh hoa cỏ cây cối tại thời khắc này đều bị băng phong, bao quát Lăng Phong cũng bị đông lạnh thành một tòa bóng ánh sáng long lanh băng điêu. Sớm nói qua cho ngươi, tại thế giới hiện thực ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Tô Nhứ khoẹt miệng vừa mới xẹt qua một tia đắc ý mỉm cười, thoáng chốc, bình một tiếng, bị đông cứng thành băng điêu Lăng Phong phá băng mà ra. Mỹ nữ, cao hứng quá sớm. Chỉ gặp hắn trên thân quang hoa lưu chuyển, bước ra một bước, răng rắc, bị băng phong mặt đất không ngừng nổ bể ra đến, vung vẩy hai tay, năm ngón tay mở ra, hóa quyền thành trưởng, mỗi một trưởng đánh ra, đều như đại sơn đè xuống, một đường quét ngang xuống dưới, ngày càng ngạo nghễ, đơn giản chính là một cỗ hình người máy đuổi đất, đánh Tô Nhứ không hề có lực hoàn thủ, không ngừng lùi lại, cả người đều choáng váng. Uy như núi lớn, lực so bàn sơn. Ngươi tu luyện lại là đại nhạc bàn sơn chân lục. Rốt cục, Tô Nhứ nhận ra Lăng Phong tu luyện công pháp, nội tâm rung động không thôi. Đại nhạc bàn sơn chân lục là một bộ phi phàm công pháp. Qua nhiều năm như vậy, không có người tu luyện. Một là tu bất động, hai là không dám luyện. Đại nhạc bàn sơn chân lục tu luyện vô cùng phiền phức, cần lợi dụng tinh thần lực tiến hành một loại cực kỳ phức tạp mà lại cực đoan dẫn dắt cộng hưởng biên độ càng kinh khủng, rất dễ dàng tạo thành tinh thần sụp đổ, thậm chí ý thức tán loạn, nhẹ thì tê liệt trở thành người thực vật, nặng thì tại chỗ liền treo. Chính là bởi vì như thế, từ viện nghiên cứu thành lập tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem núi lớn bàn sơn thuật tu luyện thành công, có thể nhập môn chỉ đến được trên đầu ngón tay. Bởi vì đại nhạc bàn sơn chân lục ngưỡng cửa thực sự quá cao, cao đến dù cho là Tô Nhứ loại này bị thầy giáo già nhóm xưng là hiếm có tư chất ngút trời, tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục 2 năm chưa thể nhập môn, ý thức được tự mình tốn hao 2 năm thời gian tu luyện một cái tịch mịch về sau, cũng trực tiếp từ bỏ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này ra hỏa tu luyện lại là đại nhạc bản sơn chân lục. Ngươi là thế nào đem đại nhạc bản sơn chân lục luyện thành? Nói lời này thời điểm, Tô Nhứ thanh âm lộ ra một loại khó có thể tin, theo nàng biết, không chỉ viện nghiên cứu sinh luyện bất động đại nhạc bản sơn chân lục, những cái kia thầy giáo già cũng tương tự luyện bất động, để nàng khiếp sợ là người trước mắt này tựa hồ không chỉ là nhập môn. An ta một quyền. Lăng Phong một quyền đập tới, quyền phong bao phủ vầng sáng điên của ngưng tụ, tựa như quần quận giang đảo, lại như thiên quân vạn mã, không chỉ có chấn động cuồng phong phát ra chói tai rít lên, cũng đem không khí chấn không ngừng phát ra lốt bốp giòn vang, uy thế cường đại ẩn chứa hung mãnh lực lượng của tới. Tô Như không dám thất lễ, vung tay thời điểm trước người quân tròn, mọi loại vầng sáng ngưng tụ ra một mặt thủy kính, nên tiếp Lăng Phong nắm đấm lúc, hoa một cái mắt, thủy kính vỡ vụn ra, hóa thành vô số vầng sáng hạt tròn, tựa như bụi bặm tan theo gió. Tô Như kêu lên một tiếng đau đớn, bị cái này một quyền đập bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Vừa muốn đứng người lên, thình lình cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp phảng phất từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lăng Phong từ trên cao rơi xuống, cả người vậy mà hóa thành một tòa thẳng tắp ngọn núi, quần quần mênh mông quần quần uy thế, cưỡng chế mà xuống, ép tới Tô Như khí đầy mặt trắng bệnh, khí huyết đình trệ, tinh thần rung chuyển, chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, nàng đứng người lên, hai tay một khép, ngón tay ngọc nhỏ dài kết động thuật quyết, quanh thân bừng sáng. Lập tức diễn hóa ra một bình 9 mét chi cự băng tinh ngọc kiếm bay thẳng mà lên. Nhưng mà, làm băng tinh ngọc kiếm đụng vào tòa kia từ trên trời giáng xuống trên ngọn núi lúc, ầm vang một tiếng nổ vang, sóng gợn mạnh mẽ chấn động ra đến, chấn Tô Như không cầm được lùi lại, làm nàng ngẩng đầu, nhìn quanh đi qua thời điểm, thình lình phát hiện bán thú nhân bóng người sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tâm niệm vừa động, cảm ứng ấn ký, không thu hoạch được gì. Nàng biết rõ, bán thú nhân xóa sạch tự mình ở trên người hắn đánh ấn ký. Kém một chút, tức giận a. Viện nghiên cứu, nam sinh lầu ký túc xá. Lăng Phong trở về sau, tắm một cái, nhìn một lát cổ tịch, nam ở trên giường tiến vào một cảnh. Hắn có một cái bí mật, chưa từng có đối với người ngoài nói qua, đó chính là một cảnh. Hai năm trước tại thăm dò một tòa di tích văn minh thời điểm, tìm tới mấy món văn vật. Trong đó có một kiện lớn bằng ngón cái hổ phách bên trong có một viên giống giọt nước đồng dạng đồ vật, cắt hổ phách về sau, giọt nước vậy mà hóa thành một đạo ánh sáng rót vào mi tâm. Từ đó về sau, Lăng Phong liền có được một cái siêu phàm một cảnh. Mộng cảnh thế giới nhìn cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm, xanh thẳm trên bầu trời treo một vòng mặt trời, Lăng Phong khoanh chân ngồi tại một tòa thẳng vào mây xanh ngọn núi bên trên, quan sát đại địa xuống núi. Đây đều là hư ảo, đều là hắn tưởng tượng ra tới mới tượng, nếu như nguyện ý, cũng có thể tưởng tượng ra đến cựu luân mặt trời, cũng có thể một ý niệm để đại địa sông núi biến thành đại dương mênh mông biển lớn. Tại mộng cảnh thế giới, Lăng Phong chính là tạo vật chủ, là thế giới này duy nhất thần. Hư không bên trong, hai đạo màu đồng cổ cửa chính, cửa lớn bên trong hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn tựa như thông hướng một cái không gian khác thời không chi môn đồng dạng. Cái này hai đạo màu đồng cổ cửa chính, cũng không phải là Lăng Phong tưởng tượng ra tới, mà là trong mộng cảnh vốn là tồn tại. Chỉ bất quá, hai đạo cửa chính thông hướng cũng không phải là một cái không gian khác, mà là cấp độ càng sâu mộng cảnh. Đạo thứ nhất cổ đồng cửa chính là cánh cửa tu luyện. Tiến vào cánh cửa này, tim đập rộn lên, huyết mạch phung trường, vũ tạng lục phủ thậm chí thân thể tất cả tế bào tựa như điên cuồng đồng dạng phi thường phấn khởi, tinh thần càng là tựa như hỏa diễm cháy hừng hực, liền liền tư duy ý thức cũng đều trở nên cực kỳ sinh động. Toàn bộ sinh mệnh đều trở nên dị thường tràn đầy, tu luyện càng là làm ít công to. Cánh cửa tu luyện trên ghi chép, mở ra cửa này, linh hồn thăng hoa, sinh mệnh cùng tôi, ngút trời ra thân, siêu phàm chi tư. Siêu phàm chi tư đến tột cùng là cái dạng gì, Lăng Phong không biết rõ, hắn chỉ biết, từ khi mở ra cái này đạo tu luyện chi môn về sau, tự mình tu vi tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Cũng chính là cái này đạo thần kỳ cánh cửa tu luyện, mới có thể để cho hắn lấy phổ thông tư chất tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục bực này ai cũng không tu luyện được động công pháp. Đạo thứ hai cổ đồng cửa chính là thôi diễn chi môn. Thôi diễn chi môn trên ghi chép, mở ra cửa này, nhưng thôi diễn vạn pháp chư thuật. Bằng vào đạo này thôi diễn chi môn, Lăng Phong trong 2 năm qua cơ hồ đem viện nghiên cứu bên trong to to nhỏ nhỏ siêu thuật, trận pháp các loại, có thể học cơ hồ toàn bộ thôi diễn một lần. Mỗi lần thôi diễn, đều như trải qua một trận xuân thu đại mộng. Chỗ thôi diễn cảm ngộ, sáng tỏ tại tâm. Hắn trận pháp tạo nghệ, có thể tại ngắn ngủi 2 năm siêu việt Trần giáo sư các loại tiền bối, dựa vào là chính là đạo này thôi diễn chi môn. Ngước đầu nhìn lên, hư không bên trong, còn có đạo thứ 3 màu đồng cổ cửa chính. Chỉ bất quá, đạo thứ 3 sâu mộng chi môn vặn vẹo mơ hồ, phản phất giống như một đoàn ngay tại diễn biến hỗn độn. Mới đầu tiến vào mộng cảnh thế giới thời điểm, cũng không có sâu mộng chi môn. Về sau đột nhiên có một ngày, Lăng Phong cảm ứng được đạo thứ nhất cánh cửa tu luyện. Tu luyện, lại cảm ứng được đạo thứ 2 thôi diễn chi môn. Không biết do có phải hay không chỉ có đạt tới nhất định tu vi, mới có thể tiếp tục cảm ứng được thứ 3 cánh cửa. Chương 05, oan gia ngõ hẹp ngày kế tiếp. Ngay tại trong mộng cảnh Lăng Phong bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức. Mở mắt ra, hỏi một câu, ai vậy? Ta, Cao Cường. Lăng Phong âm thanh khống mở cửa, đi tới một vị cơ bắp mãnh nam. Mãnh nam không sai biệt lắm tầm 1m9 khoảng chừng, mặc một thân màu lam vũ trang chiến y, nhìn tựa như một vị lính đặc chủng, lộ ra càng nhu hãn. Đây là Cao Cường, là Nhiễm Tuyết biểu đệ, liền ở tại sát vách ký túc xá. Hai người là cùng một giới tiến vào viện nghiên cứu sinh, quan hệ không tệ. Lăng tử, ngươi làm sao không có rời giường đây? Vừa tỉnh ngủ. Lăng Phong nhìn võ trang đầy đủ Cao Cường, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Đi ngoại vực a, không phải đã nói cuối tuần cùng đi ngoại vực sao? Lăng Phong lông mày nhíu lại, hôm nay là cuối tuần. Không phải đây. Cao Cường trừng mắt một đôi mắt hổ, bù mơ hồ ngươi. Lăng Phong nhìn một chút lịch ngày, quả nhiên, hôm nay thật đúng là cuối tuần, không khỏi bật cười, bởi vì mộng cảnh thế giới không có thời gian khái niệm, trở lại thế giới hiện thực về sau, thường xuyên không nhớ được ngày. Rời giường, rửa mặt. Đồng dạng mặc vào một kiện ngụy trang vũ trang chiến y dị loại này, chiến thứ nhất là đặc thù vật liệu chế tác mà thành, đối thân thể có rất tốt bảo hộ hiệu quả. Trông thấy Lăng Phong từ trong ngăn tủ móc ra một thanh cao năng đạn dĩa súng trường, nhét vào trong ba lô, Cao Cường cười nói, chúng ta lại không phải đi mạo hiểm, không cần thiết mang đại gia hỏa. Ngoại vực loại kia địa phương, không có tuyệt đối khu vực an toàn, tùy thời đều có thể lọt vào siêu sinh vật công kích, mang một khẩu súng phòng thân vẫn tương đối thỏa đáng điểm. Thú hồ, hôm nay mạo hiểm đoàn bên kia chuẩn bị mở ra di tích, bên trong không chừng có cái gì nguy hiểm. Ta liền mang theo một cây súng lục, còn có một thanh hợp kim đao, cảm giác đầy đủ. Cao Cường móc ra thuốc lá tự mình nhóm lửa một chi, lại đưa cho Lăng Phong một chi, chúng ta dù sao cũng là siêu phàm nghiên cứu sinh, mang một cây súng lục ưng cái gấp ý tứ là được rồi, ngươi tiểu tử mang một thanh cao năng sọt gùn đi ra ngoài, không sợ bị người khác chế cười. Lăng Phong rút một ngụm thuốc lá, chậm rãi phun ra, nếu như có, ta còn muốn cả một đài sắt thép chiến giáp đi đây. Hai người vừa đi vừa nói, rất mau tới đến viện nghiên cứu bên cạnh sân bay, leo lên một khung phi hành khí. Trong buồng phi cơ ngồi không ít người, thuần một sắc đều là viện nghiên cứu sinh, mà lại đều là tiến về ngoại vực xem náo nhiệt. Sư đệ, biểu ca, nơi này. Hả? Lăng Phong nhìn quanh đi qua, trông thấy Nhiệm Tuyết chính hướng bên này ngoắc, tại bên cạnh nàng còn ngồi một vị mặc làm màu trắng vũ trang chiến thứ nhất nữ tử, chính là Tô Nhứ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Lăng Phong ngừng chân, thấp giọng hỏi một câu, ngươi biểu tỷ nàng nhóm cũng muốn đi ngoại vực sao? Không có nghe nhắc lên a. Cao Cường đi qua, nhỏ giọng hỏi thăm, biểu tỷ, các ngươi cũng muốn đi ngoại vực sao? Đúng à, nghe nói hôm nay mạo hiểm đoàn bên kia chuẩn bị mở ra di tích, nhóm chúng ta cũng muốn đi xem nhìn. Hai người các ngươi thất thần làm cái gì? Ngồi à, đây không phải có hai chỗ ngồi nhà, biểu ca, ngươi ngồi bên ngoài, để cho ta sư đệ làm bên trong. Nói chuyện, cũng mặc kệ Lăng Phong có nguyện ý hay không, trực tiếp lôi kéo hắn ngồi xuống. Hắn có thể nhận biết Nhiễm Tuyết, chủ yếu là bởi vì cùng Cao Cường quan hệ không tệ, Cao Cường lại là Nhiễm Tuyết biểu ca, một tới hai đi liền quen biết. Về phần cái gì sư đệ? Nói thật, hai người một mao tiền quan hệ đều không có, nhiều nhất xem như một cái học tỷ một cái niên đệ. Có thể là Lăng Phong lớn một trương thanh tú mặt, bạch bạch tịnh tịnh, cho người ta một loại nhà bên Nam Hải Nhi ôn nhu ấm nam cảm giác, tăng thêm người lại thành thật, lo lắng bị người khi dễ, có lẽ là kích phát Nhiễm Tuyết nội tâm ý muốn bảo hộ, lấy về phần cùng thân quen về sau, liền mở miệng một tiếng sư đệ, còn nói đang nghiên cứu viện có thể bảo bọc hắn. Đúng rồi, còn không có nói cho các ngươi đây, ngày hôm qua Nhứ Nhứ bắt được cái kia bán thú nhân. Nhiễm Tuyết thanh âm truyền đến, Lăng Phong còn chưa mở miệng, bên cạnh Cao Cường liền kinh ngạc hỏi, thật bắt được? Là ai? Cao Cường nghe Nhiễm Tuyết đề cập qua rất nhiều lần bán thú nhân, cũng biết do bán thú nhân cùng Tô Nhứ ở giữa sự tình, chỉ bất quá tinh thần lĩnh vực bên trong chỗ kia thần bí vườn, hắn không cảm ứng được, cũng giúp không lên gấp cái gì. Kém chút bắt được, cái kia bán thú nhân thực sự quá giàu hoạt, mang theo một trường sinh hóa mặt nạ, Nhứ Nhứ không thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, mà lại các ngươi biết không? Cái kia bán thú nhân vậy mà tu luyện chính là đại nhạc bản sơn chân lục. Đại nhạc bản sơn chân lục. Cao Cường hung hăng lắc đầu, căn bản không có khả năng, chúng ta viện nghiên cứu sinh bao quát thầy giáo giả, nhiều năm như vậy không ai có thể tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục, món đồ kia căn bản không tu luyện được đâu. Cao Cường đã từng thử tu luyện qua đại nhạc bản sơn chân lục, cùng rất nhiều người đều tu luyện một cái tịch mịch, đó là thật không tu luyện được đâu, vẻn vẹn nhập môn cuốn loại kia phức tạp mà cực đoan dẫn dắt cộng hưởng, là có thể đem người trấn thành người thực vật. Ta lựa ngươi làm gì? Đây là Nhứ Nhứ nói. Tô Nhứ, cái kia bán thú nhân thật tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục? Không thể nào. Tô Nhứ lắc đầu, không nói gì. Vấn đề này nàng hiện tại cũng có chút mê mang. Nàng tu luyện 2 năm đại nhạc bản sơn chân lục, mặc dù cuối cùng tu một cái tịch mịch, không có nhập môn, nhưng đối đại nhạc bản sơn chân lục hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ. Đêm qua bán thú nhân trên thân loại kia bảng bạc mênh mông tinh thần lực, xác thực rất giống đại nhạc bản sơn chân lục. Nàng nhóm ba người thảo luận, Lăng Phong ngồi ở giữa một câu cũng chưa hề nói, thành thành thật thật quý củ. Như Nhứ, lần sau ngươi tại hiện thực bắt được cái kia ra hỏa thời điểm, sớm nói cho nhóm chúng ta, đến thời điểm nhóm chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn. Không có lần sau, ta đã ở trên người hắn đánh qua một lần ấn ký, hắn lần sau nhất định có chỗ đề phòng. Tô Nhứ là cha được bán thú nhân thân phận, đêm qua liền được mang lừa gạt, có thể nói không thèm đếm xỉa mặt mũi đều không cần, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, đặc biệt là đêm qua trên mông chịu một cước kia, cho đến hiện tại còn ẩn ẩn bị đau. Đáng chết bán thú nhân, ra tay thật tác động. Ta không tin ngươi có thể tránh cả một đời. Hừ hừ, đừng để ta bắt được ngươi. Đúng rồi, đêm qua bán thú nhân mặc dù mang theo sinh hóa mặt nạ, bất quá hắn đặc thù Nhứ Nhứ nhớ kỹ, thân cao tại 180 khoảng chừng, hình thể cũng không béo cũng không gầy, các ngươi lưu ý lưu ý, chúng ta viện nghiên cứu nếu có những này đặc thù người, cho nhóm chúng ta nói một cái, ta tìm người kỹ càng điều tra, rất có thể chính là cái kia đáng chết bán thú nhân. Thân cao 180 khoảng chừng, hình thể không mập không ốm, đây coi là cái gì đặc thù? Loại người này vừa nắm một bó to, nơi này liền có không ít đây. Cao Cường nhỉ non nhìn về phía Lăng Phong, Lăng tử, ta nhớ được ngươi thật giống như chính là 180 đi, mà lại ngươi hình thể rất đều đều, không mập cũng không gầy. Ngoa tạo. Cao Cường, ngươi có thể hay không ngậm miệng lại? Nếu như có thể mà nói, Lăng Phong thật muốn đem Cao Cường miệng chắn, cái thằng này bình thường toàn cơ bắp, đầu óc cũng sẽ không chuyển biến, làm sao làm lên công tác tình báo như thế hăng hái. Cũng may Nhiễm Tuyết cũng không tin tưởng, thậm chí còn trợn nhìn Cao Cường một chút, bao quát Tô Nhứ cũng không có để ở trong lòng. Nàng nhóm đều biết rõ, Lăng Phong là một cái người thành thật. Trung thực tới trình độ nào đây? Nhập viện 2 năm qua, chưa từng cùng người trở mặt, cũng không cùng bất luận cái gì đỏ qua mặt động thủ một lần, liền liền trong nội viện tổ chức đánh nhau tranh tài, hắn cũng chưa từng có tham gia qua. Dù là một lần đều không có, vẫn luôn tại thành thành thật thật tu luyện, là một cái thuần khiết hiền lành người tốt. Chương 06, ngoại vực rất lớn. Cơ hồ chiếm cứ cổ nguyên tinh hơn phân nửa lục địa diện tích. Ngoại vực trên lục địa khắp nơi đều là thần bí quỷ dị phóng xạ bí trận, những này bí trận nhìn không thấy cũng sợ không được, rất nhiều liền tân tiến nhất dụng cụ đều dò xét không ra. Có phóng xạ bí trận một khi đi vào liền sẽ tinh thần thất thường, còn có bên trong có kịch độc, sau khi tiến vào trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Trừ cái đó ra, ngoại vực có các loại đáng sợ siêu sinh vật, những này siêu sinh vật da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, có thậm chí căn bản không có thực thể, giống như quỷ quái. Đây cũng là cổ nguyên tinh không thích hợp đại quy mô gì dân nguyên nhân, thực sự quá nguy hiểm. Bất quá, dù cho ngoại vực như thế nguy hiểm, vẫn như cũ có đại lượng mạo hiểm đoàn bất chấp nguy hiểm tại ngoại vực thăm dò, tìm kiếm di tích văn minh. 3 tháng trước, Thiểm Diệu mạo hiểm đoàn tại ngoại vực tìm tới một tòa di tích. Viện nghiên cứu bên kia cũng tổ chức một cái nghiên cứu tiểu tổ tham dự nghiên cứu, Tô Như chính là một cái trong số đó, cũng là nghiên cứu trong tiểu tổ một vị duy nhất nghiên cứu sinh, cái khác đều là thầy giáo giả. Trong viện rất nhiều nghiên cứu sinh cũng đều nhờ vào đó cơ hội tới làm người tình nguyện, thứ nhất có thể đi theo thầy giáo già nhóm học tập, thứ hai cũng có thể nhìn cái náo nhiệt. Ngoại vực đại bộ phận di tích đều không cách nào trực tiếp đi vào thăm dò, cũng không phải lo lắng phá hư bên trong văn vật, mà là khả năng tồn tại nguy hiểm không biết, hoặc là bị siêu sinh vật chiếm lấy, hoặc là có cái gì kinh khủng bí trận, hoặc là trận pháp cấm chế loại hình siêu phàm thủ đoạn. Đây cũng là mạo hiểm đoàn mời viện nghiên cứu tham dự nghiên cứu nguyên nhân, bọn hắn không có phương diện này người trong nghề. Thiểm Diệu mạo hiểm đoàn tìm tới tòa này di tích là một tòa kim tự tháp. Kim tự tháp cũng không trên mặt đất, mà là tại dưới mặt đất. Căn cứ dụng cụ dò xét, tòa này chôn dưới đất kim tự tháp chừng cao hơn 50 mét, dưới đáy chiều dài càng là tại 100 mét khoảng chừng, rất là to lớn. Mạo hiểm đoàn chỉ là đem kim tự tháp đỉnh đào lên, diện tích cũng không lớn, nhìn tựa như một tòa miếu nhỏ vũ. Tại đỉnh tháp miếu thờ chính giữa trưng bày một pho tượng đá. Tượng đá bộ dáng hung thần ác sát, trận mắt tròn xoe, hai tay đánh lấy kỳ quái tư thế, trên thân che kín phủ văn lưu lại vết tích. Làm Lăng Phong một đoàn người lại tới đây thời điểm, Thiểm Diệu mạo hiểm đoàn chính đang thương nghị lấy đối sách, chuẩn bị rời tượng đá từ đỉnh tháp sàn nhà phá bỡ, tiến vào trong tháp thăm dò. Vì thế, mạo hiểm đoàn điều đến không ít lực lượng vũ trang, chừng 200-300 hảo, mỗi cái đều là võ trang đầy đủ, cầm trong tay súng ống, còn có hơn 20 đỡ cỡ nhỏ sắt thép chiến giáp cùng 8 chiếc cỡ lớn cơ động chiến giáp, càng có mạo hiểm chiến sĩ tại chu vi bắc lấy cao năng tháo đài. Đương nhiên, viện nghiên cứu hôm nay cũng tới không ít người sang đây xem náo nhiệt, không sai biệt lắm cũng có hơn 100 hảo, trong đó không thiếu người nổi bật. Thì như Lý Hạo, trong nhà có tiền, người cũng anh tuấn, tư chất thiên phú đều rất ưu tú, thực lực tu vi càng là đang nghiên cứu viện xếp hạng 10 vị trí đầu, khá tốt. Nhìn thấy Tô Như cùng Nhiễm Tuyết về sau, vội vàng tới chào hỏi, đồng thời biểu thị đang mạo hiểm đoàn có không ít bằng hữu, đợi một lát có thể đi vào chung. Chỉ bất quá, vô luận là Tô Như hay là Nhiễm Tuyết đều không có hứng thú. Tô Như vẫn như cũng là nói khéo từ chối. Nhiễm Tuyết căn bản liền lười quản lý. Trong tràng, Nhiễm Tuyết phát hiện viện nghiên cứu Trần giáo sư bao quát Tô Như bọn người ngay tại liên thủ bố trí trận pháp, rất là nghi hoặc, Lăng Phong ở bên cạnh giải thích. Hạng mục này, hắn thường xuyên đến, tình huống hiểu khá rõ. Nghiên cứu tiểu tổ Trần giáo sư nghiên cứu đại lượng văn hiến, có thể rất xác định tòa này kim tự tháp hẳn là một tòa cổ tháp. Thông qua tượng đá trên lưu lại phù văn vết tích, thầy giáo già nhóm nhất trí cho rằng tòa này tượng đá là dùng đến trấn áp ma vật. Nói một cách khác, kim tự tháp bên trong khả năng tồn tại không biết ma vật, mà lại rất có thể vẫn là không cách nào giết chết ma vật, bằng không cổ tháp cũng sẽ không đối hắn tiến hành trấn áp. Thầy giáo già nhóm đều cho rằng cả tòa kim tự tháp hẳn là bị một cái trấn áp trận bao phủ, mà trận nguyên có lẽ chính là tôn này tượng đá. Một khi rời tượng đá, có thể sẽ phá hư mất trấn áp trận, đến thời điểm không biết rõ sẽ phát sinh biến cố gì, cho nên thầy giáo già nhóm mới bố trí trận pháp phòng ngừa ngoài ý muốn. Nhiễm Tuyết cao mày hỏi thăm, không thể trước mở ra một cái lỗ nhỏ để liếc mắt đưa tình đi vào dò xét sao? Thử qua vô dụng. Lăng Phong nói, liếc mắt đưa tình sau khi đi vào trực tiếp mất đi tín hiệu, khả năng tín hiệu bị chấn áp trận cô lập, bởi vì không cách nào dùng liếc mắt đưa tình dò xét bên trong là cái gì, tình huống ai cũng không biết rõ, lại không dám mạo muội đi vào, hiện tại chỉ có thể rời tượng đá phá hư mất chấn áp trận. Bất quá một khi phá hư mất chấn áp trận sẽ phát sinh cái gì cũng tương tự không có người biết rõ, chẳng lẽ không có cái khác biện pháp? Trần giáo sư ý tứ trước các loại lại nghĩ cái khác biện pháp, bất quá người ta mạo hiểm đoàn chờ không nổi, dù sao di tích là bọn hắn phát hiện, chúng ta chỉ là tham dự nghiên cứu, người ta muốn mạnh mẽ đi vào, chúng ta cũng chỉ có thể làm như thế. Hai người chính trò chuyện, Trần giáo sư bỗng nhiên ngắt, Lăng Phong chỉ tự mình, gặp Trần giáo sư gật đầu, cảm thấy nghi hoặc, vội vàng đi qua. Trần giáo sư, có chuyện gì không? Hắc hắc. Trần giáo sư nhỏ giọng nói ra, tiểu Lăng lão sư, trận pháp này thế nào, cũng tạm được a. Lăng Phong im lặng, ngài gọi ta đến chính là vì chuyện này. Dĩ nhiên không phải, đây không phải muốn cho tiểu Lăng lão sư chỉ điểm một chút nha, nhìn xem có cái gì không đủ địa phương. Lão gia tử, ngài liền khỏi phải bắt ta nói giỡn. Ai đùa giỡn với ngươi, ta thế nhưng là nghiêm túc, đúng, ngươi xem một chút tiểu Tô, thế nào, nha đầu này thiên phú tương đương không tệ, trọng yếu là còn chăm chỉ hiếu học, trận pháp tạo nghệ tiến bộ rất nhanh. Lăng Phong xoa cái cằm, nhìn qua ngay tại một phương trận bị cắn câu vẽ phủ văn ngưng diễn trận ấn Tô Nhứ, gật gật đầu, bình luận, sát thực không tệ. Có tiểu Lăng lão sư câu nói này liền thỏa. Hả? Lăng Phong hiếu kỳ hỏi, lão gia tử, ngài có ý tứ gì? Chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng đều cảm thấy tiểu Tô không tệ, nghị kỳ tốt dạy bảo dạy bảo. Lăng Phong nghe được ý tại ngôn ngoại, ngài ý tứ, nghĩ thu Tô Như làm đồ đệ, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Ta cảm thấy, người ta chưa hẳn chịu bái các ngươi vi sư. Sao thế, bị ngươi tiệt hồ rồi? Lăng Phong bánh một chút Trần giáo sư, hắn phát hiện cái này lao ra tử nhìn bề ngoài rất nghiêm túc, có thời điểm thật không thế nào đứng đắn. Cách đó không xa, ngay tại trận vị trên bố trí trận pháp, Tô Như chú ý tới Trần giáo sư cùng Lăng Phong ở nơi đó xì xào bàn tán, hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng nàng bên này chỉ trỏ. Trần giáo sư không biết do nói thứ gì, Lăng Phong ở nơi đó gật gật đầu. Bọn hắn đang nói cái gì đây? Còn có Trần giáo sư cùng Lăng Phong, nhìn giống như quan hệ rất không tệ. Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua, Lăng Phong giống như đi cho Trần giáo sư đưa hành lễ, bị cự tuyệt về sau, Nhiễm Tuyết còn để hắn ban đêm lại đi đưa. Chẳng lẽ, Lăng Phong thật ban đêm đi cho Trần giáo sư tặng quà sao? Hắn hiện tại bái Trần giáo sư vi sư sao? Thế nhưng là, cùng ta có quan hệ sao? Vì cái gì ta cảm giác hai người bọn hắn người nói ta? Tô Như không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục bố trí trận pháp. Chương 7, không cho đánh chết người trận pháp rất nhanh bố trí xong xuôi. Theo lý mà nói, trận pháp bố trí xong, Thiểm Diệu mạo hiểm đoàn liền có thể di động tượng đá, chỉ bất quá Ba vị đoàn trưởng cái này thời điểm tựa hồ nhau nhau tối đuổi. Đúng thế, cái này mạo hiểm đoàn có ba vị đoàn trưởng. Nghe nói là ba nhà mạo hiểm đoàn sát nhập về sau cũng là mạo hợp ý bất hòa. Ba vị đoàn trưởng các mang theo một chi đội ngũ, ba chi đội ngũ trên người vũ trang chiến thứ nhất nhan sắc cũng khác nhau, một đoàn là màu lam, hai đám là màu trắng, ba đám là màu đen. Từ Lăng Phong thường xuyên nhìn thấy ba vị đoàn trưởng cãi lộn, có đến vài lần còn kém chút đánh nhau. Cãi lộn nguyên nhân cũng rất đơn giản, không ở ngoài lợi ích hai chữ, đều cảm thấy mình xuất lực nhiều, hẳn là đa phần điểm. Vấn đề là kim tự tháp còn không có tiến, bên trong có hay không bảo bối đều không biết rõ, hiện tại liền bắt đầu cãi lộn, nếu là sau khi đi vào thật phát hiện cái gì bảo bối, còn không phải tại chỗ bất hòa. Nhìn bọn hắn cãi lộn mặt đỏ tới mang tai, Lăng Phong cảm giác có chút buồn cười. Cổ Nguyên Tinh mạo hiểm đoàn nhiều vô số kể, không thể đếm hết được, lão nhân chết rồi một lứa lại một lứa, người mới vẫn liên tục không ngừng gia nhập mạo hiểm hàng ngũ, chỉ vì Cổ Nguyên Tinh là một viên siêu phàm văn minh tinh cầu, hiện nay liền 3 tuổi tiểu hài nhi đều biết rõ, chỉ cần dính đến siêu phàm hai chữ, cho dù là một đống phân cũng đều đáng giá ngàn vàng. Các đại mạo hiểm đoàn mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều tại nhận người, không có bất kỳ yêu cầu gì, có tay sẽ nổ súng là được, tuyệt đối là bắt đầu một khẩu súng, văn vật toàn bộ nhờ đoạn, cướp được văn vật, một đêm chẳng giàu, không giành được, một mệnh ô hô. Rất nhiều mạo hiểm đoàn liền đường đường chính chính tu sĩ đều không có mấy vị, thậm chí liền siêu phàm văn minh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đều không biết rõ. Giống Tiềm Diệu mạo hiểm đoàn chính là toàn đoàn trên dưới, chỉ có 3 vị đoàn trưởng cùng mấy vị đội trưởng coi như được tu sĩ, về phần những người khác sức chiến đấu, cũng chỉ có trong tay cái kia thành cao năng súng trường mà thôi. Cơ giáp, cái đồ chơi này sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng cũng giới hạn giã ngoại chiến. Bởi vì cái đầu quá lớn, tiến vào tháp đi đều đi không được. Ta nói ba vị đoàn trưởng, ta có thể hay không chớ ồn nào? Trần giáo sư một mặt bất đắc dĩ, đối ba vị đoàn trưởng nói, trận pháp đã bố trí tốt, các ngươi dự định làm sao làm? Đương nhiên là trực tiếp giết đi vào. Không sai, giết đi vào. Ba vị đoàn trưởng không ai phục ai, ai cũng muốn đánh trận đầu, ai cũng muốn cướp cái tiên cơ. Ta còn là câu nói kia, tòa này tượng đá có thể là trận nguyên, một khi rời, liền sẽ phá hư trấn áp trận, đến thời điểm đến tuột cũng sẽ phát sinh cái gì tình huống, ai cũng không biết rõ, không muốn trông cậy vào nhóm chúng ta bố trí trận pháp, nếu như đến thời điểm thật phát sinh biến cố, trận pháp chỉ sợ không dậy được cái tác dụng gì. Ta ý tứ, ba vị vẫn là phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, không nên tùy tiện làm việc, văn vật có rất nhiều, nhưng mạng chỉ có một. Trần giáo sư tận tình khuyên bảo khuyên lơn, đáng tiếc, ba vị đoàn trưởng hiện tại chỉ muốn tiến tháp tầm bảo, nhìn bọn hắn cố chấp như thế, Trần giáo sư chỉ có thể thở dài, theo bọn hắn đi. Ba vị đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, một đài cao tới 5 mét chi cự cơ động chiến giáp đi vào đỉnh tháp, rỗi ra hai đầu người máy cánh tay, đem tượng đá chậm rãi nâng lên, cho đến đem tượng đá từ đỉnh tháp rời ra ngoài, tựa hồ cũng không có phát sinh biến cố gì. Trần giáo sư nội tâm treo lấy một viên tảng đá vừa mới hạ xuống, còn chưa kịp thở phào, ầm ầm, một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến, ngay sau đó chính là đất rung núi chuyển, phản phất phát sinh địa chấn. Cơ hồ là cùng một thời gian, trận pháp lên tiếng mà lên, một tầng huyền diệu vầng sáng tựa như màn nước lập tức hướng chu vi lan tràn ra. Ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, mặt đất rung động càng thêm lợi hại, trận pháp bị chấn khuấy động và mèo, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, Trần giáo sư tranh thủ thời gian hô to, "Nhanh, mau đem tượng đá trả về." "Nhanh." Ba vị đoàn trưởng đã sớm bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, không biết làm sao, vừa muốn để cơ giáp đem tượng đá trả về, ầm vang một tiếng vang vọng, trận pháp tán loạn, vầng sáng như mưa vương bãi xuống. Ầm ầm, giang rắc. Đại địa run rẩy kịch liệt, nước toát ra từng đầu sâu không thấy đáy khe hở, ngay sau đó, bành, bành, bành. Từng khối to lớn tảng đá tựa như đạn pháo đồng dạng từ dưới đất xuống tới, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi, trong chảng càng là loạn thành một bầy. Lăng Phong trước tiên nhanh chân liền chạy, nhưng vẫn là trễ, cho dù thi triển ngự phong thuật, vẫn như cũ rơi vào một cái trong hố sâu. Giờ phút này, hắn toàn thân hiện ra vầng sáng, hai tay 10 cái ngón tay hoàn toàn cắm ở tường đất bên trên, thân thể treo ở không trung, phía dưới là một cái cửa hang. Xuyên thấu qua một sợi ánh nắng, mơ hồ có thể trông thấy bên trong vách đá, suy đoán khả năng này là kim tự tháp nội bộ, vừa rồi từ dưới đất bay ra ngoài to lớn tảng đá, rất có thể là kim tự tháp vách tường nước toát ra tới. Ngước đầu nhìn lên, về khoảng cách phương chừng cao hơn 10 mét, vừa muốn leo lên trên, ầm ầm, tiếng nổ lớn lần nữa truyền đến, mắt nhìn lấy phía trên liền một lún, không do dự, cắn răng một cái, trực tiếp thuận đất lở chui vào kim tự tháp. Oeng, quả nhiên, ngay tại hắn tiến vào kim tự tháp bên trong cùng một thời gian, phía trên sụp đổ, bùn đất tựa như hồng thủy bọt xuống đến, còn tốt Lăng Phong đã sớm né tránh, không phải trực tiếp chôn sống ở chỗ này. Mở ra hơi trên máy đèn pha, cái này giống như là một đầu thạch hành lang, còn chưa kịp quan sát, thạch hành lang vách tường, sàn nhà liên tiếp xuất hiện khe hở. Giang rắc. Phía trước sàn nhà băng liệt, Lăng Phong dùng đèn pha xem xét, phía dưới lại còn có một tầng, nhìn một chút chu vi băng liệt vách đá, trực tiếp nhảy xuống. Tầng này vẫn là một đầu thạch hành lang, ngoại trừ trần nhà có chút băng liệt bên ngoài, chu vi vách đá, sàn nhà coi như an toàn, chí ít tạm thời không có băng liệt. Vừa thở ra một hơi, một trận cộc 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 tiếng súng truyền đến. Ngao, phản phất dã thú gầm thét, tùy theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái gì tình huống? Lăng Phong từ trong ba lô móc ra một thanh shotgun, cẩn thận nghiêm túc đi về phía trước, không có qua một lát, trên mặt đất trông thấy một vũng máu. Tiếp tục đi về trước, trên mặt đất lại có một viên đầu người. Trung quanh còn tán lạc một nửa thân thể, nhìn một chút, liền giống bị cái gì đồ vật xé rách đồng dạng. Chẳng lẽ kim tự tháp bên trong thật trấn áp cái gì ma vật? Hơn nữa còn sống. A, lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Lăng Phong bước nhanh chạy tới, thình lình trông thấy một cái toàn thân mọc đầy lông trắng quái vật đem một vị mạo hiểm giả thân thể ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa, cơ lấy một đầu đuổi liền cắn xé. Quái vật này, mắt đỏ như chu sa, chỉ như khúc câu, hai viên răng nanh hiện ra âm trầm huyết quang, toàn thân lông trắng nhìn tựa như màu xám tơ liễu đồng dạng. Cương thi. Lăng Phong không chịu được hít một hơi lãnh khí, mắt nhìn lấy cương thi ném đi trong tay đuổi hướng mình bay nào tới, vung lên shotgun, bình một tiếng, cương thi thân thể chỉ là dừng một chút, tiếp tục đánh tới. Bành, 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 bành. Liên bắn mấy phát, mỗi một súng bắn tại cương thi trên thân, mặc dù lưu lại một cái lỗ thủng nhỏ, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, cương thi tựa hồ căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cương thi tốc độ rất nhanh, giống như quỷ mị, hai chân duỗi thẳng tắp, mũi chân hướng phía dưới, mang lấy hai tay, mở ra tựa như khúc câu đồng dạng móng vuốt, lộ ra răng nanh sắc bén, thân thể hướng về phía trước nghiêng, bay nào mà tới. Lăng Phong nghiêng người né tránh, cương thi móng vuốt cắm vào trên vách đá, trực tiếp cắm ra năm cái lỗ lớn, rất là hung mãnh. Thừa này thời khắc, Lăng Phong giơ lên tay trái, một thanh bóp lấy cương thi cổ, vung lên cánh tay phải, năm ngón tay mở ra, hào quang chói mắt phun bung ra đến, mênh mông tinh thần lực tại thủ trưởng hiện lên thời điểm, vươn tay như xuyên, lòng bàn tay như núi, năm ngón tay như phòng, một trưởng rơi xuống, giống như bầu trời rơi xuống, bình một tiếng, cương thi đầu bị nện lom đi vào một nửa. Bành! Lại là một trưởng rơi xuống, cương thi đầu ngạnh sinh sinh bị hắn hai trưởng đập nứt toát ra, ngay cả như vậy, vẫn vung vẩy hai tay, một mực chế trụ Lăng Phong hai vai, Lăng Phong một cước đạp tới, cường đại cước lực trực tiếp đem cương thi đạp bay tứ tung ra ngoài. Mắt nhìn lấy cương thi liền muốn đứng lên, Lăng Phong nhanh chân đạp mạnh, thả người bật lên, cuồn cuộn tinh thần lực bạo phát đi ra, toàn thân vầng sáng ngưng tụ thời khắc, cả người hóa thành một toàn núi cao, nương theo lấy mênh mông cuồn cuộn bàng bạc to lớn lực lượng, hung hăng nện xuống tới. Oeng, một đạo tiếng vang kịch liệt, cương thi trong nháy mắt bị nện thịt nát xương tan, răng rắc. Sàn nhà cũng chấn nứt ra. Cái này cương thi hẳn là bị chấn áp thật lâu, một mực không cách nào bồi bổ huyết đủ, dẫn đến thi thể thoái hóa, nếu không phải như thế, không có khả năng yếu như vậy. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp toàn thân mọc đầy lông trắng cương thi, trước kia tại ngoại vực mạo hiểm thời điểm, đã từng gặp qua mấy lần, rõ ràng biết rõ, ngoại vực những cái kia uống máu ăn thịt hoang dại cương thi, thân thể cứng rắn như sắt, đao thương bất nhập, lực đạo lớn đến đáng sợ, vừa rồi cỗ này cương thi, rõ ràng đã thoái hóa, sức chiến đấu cũng bình thường. Chương 08, bọn người bắt ve ầm ầm, kim tự tháp lại bắt đầu lắc lư, trần nhà xuất hiện đạo đạo khe hở. Nhìn một chút trên cổ tay hơi cơ, tín hiệu hoàn toàn không có. Không biết do Nhiễm Tuyết, Cao Cường bọn hắn thế nào. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lúc ấy tràng diện quá mức hỗn loạn, Lăng Phong cùng bọn hắn cách lại xa, cũng không biết do Nhiễm Tuyết đám người tình huống, hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn hắn không có rơi vào tới. Giang giáp, trần nhà bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, Lăng Phong đem treo ở phía sau lưng vũ trang mũ giáp mang lên, cái đồ chơi này không chỉ có rất tốt bảo hộ hiệu quả, cũng có phòng độc, nhìn ban đêm các loại nhiều chức năng. Bây giờ trên là không thể đi lên, khắp nơi đều là lún, rất dễ dàng bị chôn sống, chỉ có thể hướng xuống. Một đường phi nước đại, cảm giác liền một chữ, loạn. Súng vang lên âm thanh, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mỗi đi một đoạn liền có thể trông thấy một đống huyết nục, tiên huyết càng là vậy đầy đất đều là. Mạo hiểm đoàn người đại bộ phận đều không phải là tu sĩ, cao năng súng trường đối cương thi căn bản không tạo được cái uy hiếp gì, một khi chạm mặt, cơ hồ là một con đường chết. Càng làm cho Lăng Phong im lặng là, dù cho kim tự tháp bên trong có uống máu ăn thịt cương thi, mạo hiểm đoàn người vậy mà không liên thủ đem nó tiêu diệt, ngược lại nội đấu bắt đầu. Ngay tại vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy, một đoàn cùng hai đám song phương 4-5 người, không biết rõ tìm được cái gì bà bối, vậy mà bưng cao năng súng trường lẫn nhau thình thịch. Thực sự quá loạn. Lăng Phong vừa đi, một bên đè xuống cổ áo cái nút, trên thân vốn là đồ đổi màu ngụy trang vũ trang chiến thứ nhất dần dần biến thành màu đen, cùng thiểm diệu mạo hiểm đoàn ba đám một cái nhan sắc. Đó cũng không phải cái gì công nghệ cao, đồng dạng vũ trang chiến thứ nhất cơ hồ đều có loại biến đổi này nhan sắc công năng, cấp cao vũ trang chiến thứ nhất còn có thể giống như tắc kẻ hoa, căn cứ cảnh sắc chung quanh biến hóa, đặt tới ẩn thân hiệu quả. Lại đè xuống ba lô cái nút, ba lô tự động có rút lại thành một cây đao vỏ treo ở phía sau lưng. Hắn suy nghĩ đã rất xuống, tạm thời cũng tới không đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thử thời vận, nhìn xem có thể hay không sở mấy con cá. Dù sao, đến đều tới. Cộc cộc cộc, súng vang lên âm thanh truyền đến, Lăng Phong tại một đầu thạch hành lang bên trong cẩn thận nghiêm túc tiến lên, trên mặt đất tán lạc mấy cố mạo hiểm giả thi thể, mà lại đều không hoàn chỉnh, xem xét chính là bị cương thi ngạnh sinh sinh xé nát. Tiếp tục đi về trước, không chỉ có mạo hiểm giả thi thể, còn có một số cương thi tàn chi. Lăng Phong nhìn một chút, có là bị siêu phàm lực lượng chấn vỡ, cũng có giống như là bị lưỡi dao chặt đứt. Có cao thủ. Quả nhiên bất kỳ nhưng, phía trước hai người đang cùng cương thi chém giết. Để Lăng Phong không nghĩ tới chính là, trong đó một người lại là Lý Hạo. Mặt khác một người cùng hắn, mang theo vũ trang mũ giáp, mặc một bộ màu đen vũ trang chiến y, cầm trong tay một thanh dùng tinh thần lực ngưng tụ ra lợi kiếm. Hai người riêng phần mình đối phó một bộ cương thi, trên người vũ trang chiến thứ nhất đều lóe ra vần sáng, quang hoa lưu chuyển thời điểm, hình thành từng đầu huyền diệu đường vân, tựa như nện văn bỏ đầy chiến y, cương thi móng đuốt sắc bén chộp vào phía trên, vầng sáng chấn động, tạo nên trận trận gợn sóng. Đây là siêu phàm cấm chế. Vũ trang chiến thứ nhất bản thân tiểu có cường đại bảo hộ hiệu quả, cho dù cầm trong tay cao năng súng trường, một phát súng xuống dưới cũng đánh không thấu, nếu như lại khắc ấn siêu phàm cấm chế lời nói, coi như để ngươi bưng cao năng súng trường liên tục xạ kích một phút, chỉ sợ cũng không gây thương tổn được đối phương mảy may. Lý Hạo thực lực không tầm thường, đang nghiên cứu viện xếp hạng 10 vị trí đầu, đối phó một bộ cương thi thành thạo điêu luyện. Mặt khác vị kia người áo đen cầm trong tay một thanh tinh thần lợi kiếm, rất là hung mãnh, xem xét chính là nhân vật hung ác. Hai người giết chết cương thi sau cũng không nói lời nào, một trước một sau, đi vào phía trước cung điện kia. Lăng Phong ở phía sau lặng lẽ meo meo đi theo. Đại điện rách nát không chịu nổi, lộn xộn một mảnh, ngay chính giữa là một tòa chỉ còn lại một nửa tượng đá cực lớn, Lý Hạo cùng kia người áo đen ở trong đại điện mặt bốn phía tìm kiếm, xem chừng muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì di bảo. Lăng Phong cũng không có tiến đại điện, mà là tại cửa ra vào quét mắt. Đồng nhiên, hắn trông thấy tượng đá phía dưới có một bộ thi cốt. Thi cốt ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, cho người cảm giác hẳn là ở chỗ này tọa hóa. Hả? Lăng Phong tập trung nhìn vào, phát hiện thi cốt trên tay tựa hồ còn mang theo một chuỗi chẳng hạn, cùng lúc đó, Lý Hạo cũng phát hiện sâu này chẳng hạn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiến lên, một tay lấy chẳng hạn cướp được trong tay. Người áo đen một cái đoạt bước tiến lên, xuất hiện tại Lý Hạo đối diện, người trẻ tuổi, cho lão phu nhìn xem là cái gì đồ tốt. Hắn vũ trang trên mũ giáp hiển nhiên có một loại biến âm thanh công năng, phát ra thanh âm đều là điện tử hợp thành. Lý Hạo cũng không có mang vũ trang mũ giáp, một trương coi như khuôn mặt anh tuấn che kín cẩn thận biểu lộ, một bên nhìn chằm chằm người áo đen, một bên đem chàng hạt nhét vào trong túi, lắc đầu, đây là ta tìm tới. Ta biết rõ là ngươi tìm tới, lão phu chỉ là nhìn xem, không muốn ngươi. Nhìn xem cũng không được. Ngươi trẻ tuổi, ngươi sợ là không biết rõ chữ chết viết như thế nào đi, ngươi có cho hay không, không cho lão phu đánh chết ngươi. Người áo đen nói động thủ liền động thủ, cầm cái kia thanh tinh thần lợi kiếm liền hướng Lý Hạo chém đi qua. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhìn hai người bọn họ đánh lên, Lăng Phong nằm rạp trên mặt đất, chuẩn bị giả chết xem hổ đấu, đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lý Hạo thực lực rất mạnh, nhưng là người áo đen rõ ràng là một vị kiếm thuật cao thủ, một kiếm tế ra, lăng lệ kiếm mang phát ra chói tai rít lên, càng là tách ra 7-8 đạo kiếm ảnh thiên biến văn hóa, tựa như vô hình phong nhận, để cho người cản không thể cản, khó lòng phòng bị. Lý Hạo trên thân tuy có siêu phàm cấm chế, bất quá, cái đồ chơi này là cần tinh thần lực để duy trì, liên tục ăn hơn 10 nói lăng lệ kiếm mang về sau, cấm chế trên người đã là ảm đạm tự nhiên, như ẩn như hiện. Cái này người áo đen là ai? Lăng Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Là mạo hiểm đoàn người bên kia. Khả năng không lớn đi. Mạo hiểm đoàn bên kia coi như ba vị đoàn trưởng thực lực cũng quá bình thường. Nhưng nếu như không phải mạo hiểm đoàn người bên kia, chẳng lẽ là viện nghiên cứu bên này? Là thầy giáo giả? Không về phần đi, Trần giáo sư bọn hắn đều là người đứng đắn, không làm được loại này hoạt động. Chẳng lẽ là cùng mình đồng dạng nghiên cứu sinh? Trong đại điện, Lý Hạo bị người áo đen đánh không hề có lực hoàn thủ, liền liền thân trên siêu phàm cấm chế cũng đều bị đánh vặn bẹo biến hình, chỉ gặp một đạo hẹp dài kiếm mang lôi cuốn mà đến, trong nháy mắt đánh vào Lý Hạo trên thân, một trận lốt bốp giòn vang, trên người siêu phàm cấm chế triệt để bị hủy, bình một tiếng, người cũng đổ bay ra ngoài, ngã tại trên tường. Người trẻ tuổi, đem đồ vật giao ra. Người áo đen cầm trong tay một thanh tinh thần lợi kiếm, mũi kiếm chống đỡ lấy Lý Hạo cổ, uy hiếp nói, không phải lão phu một kiếm xuống dưới để ngươi đầu dọn nhà. Ngươi? Lý Hạo cắn răng, căm tức nhìn người áo đen, ngươi là ai? Ngươi không phải mạo hiểm đoàn người? Người trẻ tuổi, ngươi quá phí lời. Lão phu đến ba tiếng. 21. Cho. Con mẹ nó chứ cho ngươi còn không được sao? Lý Hạo tinh thần đã vô cùng suy yếu, không còn có sức chiến đấu, lại không dám cược đối phương có thể hay không giết tự mình, chỉ có thể nhịn đau từ trong túi đem này chuỗi chẳng hạt móc ra. Đúng lúc này, tại đại điện cửa ra vào nằm dạp trên mặt đất giả chết Lăng Phong, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt ra ngoài, tựa như tật phong quỷ mị, một thanh cướp đi chẳng hạt, xoay người chạy. Tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh Lý Hạo chưa kịp phản ứng, người áo đen cũng chưa kịp phản ứng, ngẩn người, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hỗn đản a. Kịp phản ứng, người áo đen trước tiên đuổi theo. Lăng Phong thi triển ngự phong thuật, tại thạch hành lang bên trong chạy vội, trông thấy phía trước có một cái cửa đá, vọt thẳng đi vào. Cái này xông lên đi vào không sao, lập tức trợn tròn mắt, lại là một gian xốc xếp đại điện. Xoay người, người áo đen đã đuổi theo tới. Hỗn đản, lão phu đổ vật ngươi cũng dám đoạt, ngươi sợ là không biết rõ chữ chết viết như thế nào a? Người áo đen cầm trong tay tinh thần lợi nhận một kiếm chém tới, kiếm quang lấp loé thời điểm, vậy mà hóa thành chín đạo lăng lệ vô cùng kiếm ảnh tựa như kiếm hoa phun vung ra tới. Lăng Phong khoát tay, đột nhiên đẩy ra một trường, bên mông quần quần tinh thần tựa như buôn lôi nổ vàng, bên mông uy thế ẩn chứa lực lượng của bạo, bình một tiếng, tại chỗ đem người áo đen chín đạo kiếm ảnh trong nháy mắt chấn nát. Cùng lúc đó, bưng lên cao năng sọt hùn, ken két. Bình một phát súng. Người áo đen trên thân mặc dù có siêu phàm cấm chế, nhưng cũng bị một súng này chấn lui lại không thôi. Ken két. Bành. Lại là một phát súng. Thừa này lúc, Lăng Phong đang muốn thoát đi, cửa ra vào thình lình xuất hiện một người. Một cái thân mặc làm màu trắng vũ trang chiến thứ nhất người, đồng dạng mang theo vũ trang mũ giáp. Nhưng Lăng Phong nhận biết cái này vũ trang chiến ý đi, trong ấn tượng tựa như là Tô Như A như tỷ, chặt đứng cái này ra hỏa, hắn đoạt ta đồ vật, đừng cho hắn chạy. Người áo đen tung người một cái vọt tới. Lăng Phong kinh hãi, như tỷ, cái này hắn a vừa rồi cùng Lý Hạo đánh nhau, mở miệng một tiếng lao phu lại là Nhiễm Tuyết. Lăng Phong đông cảm giác tam quan nổ tung, hắn biết rõ Nhiễm Tuyết cái này nữ nhân bình thường tùy tiện, ngẫu nhiên còn có chút tố chất thần kinh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà ngẫu nhiên còn khách mời giặc cướp làm ăn cướp hoạt động. Mắt nhìn lấy đối diện Tô Như liền muốn động thủ, Lăng Phong từ bên hông móc ra một viên cao năng lựu đạn, trực tiếp ném tới. Tô Như xem xét, căn bản không dám thất lễ, trực tiếp lách mình lý khai. Bành! Lăng Phong nhanh chân liền chạy. Một bên chạy, lại móc ra một viên lựu đạn. Bành! 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 Liền ném ba viên cao năng lựu đạn, Lăng Phong thuận lợi đào thoát. A, hỗn đản a. Chết không yên lành a. Nhiễm biết tức hồn hẹn, điện tử hợp thành phẫn nộ gào thét, tại thạch hành lang quân quân. Chương 09, bị trấn áp cánh tay Lăng Phong thi triển ngự phong thuật trong kim tự tháp một đường phi nước đại, ấn xuống cổ áo cái nút, vũ trang chiến thứ nhất lần nữa biến hóa nhan sắc, biến thành màu trắng bạc. nữ nhân a, thật sự là sinh vật đáng sợ. Lăng Phong rất là cảm khái. Tô Như xinh đẹp thiên tiên, khí chất siêu nhiên, tính cách lãnh đạm. Chưa từng nghĩ, tại tinh thần lĩnh vực vì truy tra tự mình, vừa dỗ vừa lửa, xáo lộ chơi gọi là một cái sâu. Nhiễm Tuyết lớn một chương xinh đẹp tiểu nhan, tính cách ngạo kiều, chưa từng nghĩ vụng trộm còn khách mời giặc cướp. Thật sự là thế phong nhật hạ. Nữ nhân đều là như thế sẽ chơi sao? Ai thán một tiếng. Nhìn trong tay chẳng hạn, cũng không có cẩn thận nghiên cứu, bây giờ không phải là nghiên cứu thời điểm, tiếp tục tản bộ, nhìn xem có thể hay không lại sờ mấy con cá. Tòa này kim tự tháp bên trong có rất nhiều thạch thất, hắn một gian tìm kiếm. Thạch thất bên trong đều là một mảnh lộn xộn, lật ra thật lâu, cũng không tìm được cái gì tốt đồ chơi, mặc dù tìm tới mấy bình đan dược, nhưng cũng bởi vì niên đại xa xưa, bên trong đan dược sớm đã thành tàn bã, không có bất luận cái gì dự tính, thậm chí khả năng đã biến chất. Trên đường, gặp không ít mạo hiểm đoàn chiến sĩ, vương cao năng súng trường đối cương thi một trận tình thịch. Mấy vị thầy giáo giả thì bảo hộ lấy trong viện học sinh. Lăng Phong cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, chuẩn bị tiếp tục hướng xuống mặt nhìn xem. Ầm ầm, lại là nổ vang, kim tự tháp kịch liệt lắc lư, rõ ràng có thể cảm giác được phía trên đang không ngừng lún. Một đường hướng phía dưới, hắn hiện tại chỉ muốn tìm an toàn địa phương. Quỷ biết rõ kim tự tháp có thể hay không triệt để đổ sụp, lại hạ một tầng. Tầng này cương thi quả thực không ít, trên đường đi liên sát năm cỗ, không có đình chỉ, tiếp tục hướng xuống, cũng không biết rõ hạ bao nhiêu tầng, hẳn là tầng cuối cùng đi. Lăng Phong vừa tới đến tầng này, đột nhiên cảm giác là lạ, trong lúc mơ hồ, giống như là cảm ứng được một loại thanh âm, sát thực nói, không phải thanh âm, mà là một loại sóng âm. Sóng âm vô âm, lại là ẩn chứa một loại mênh mông quần quật uy thế, phản phất từ bốn phía bốn phương tám hướng truyền đến, càng ngày càng mãnh liệt, chấn tinh thần của hắn dung chuyển bất an. Không được, Lăng Phong lập tức nín hơi ngưng thần. Vâng. Kinh khủng sóng âm tựa như vỡ đê hồng thủy của tới, tinh thần của hắn bị chấn vặn mèo mơ hồ, lung lay sắp đổ, đau đầu muốn nức. Ông, quần quận sóng âm mênh mông đung đưa, Lăng Phong tu luyện đại nhạc bản sơn chất lục, không chỉ có thân thể như núi lớn, tinh thần cũng như bản sơn, khó mà dung chuyển, nhưng ngay cả như vậy, vẫn bị cường đại sóng âm chấn kém chút tinh thần sụp đổ, cũng may sóng âm cũng không có tiếp tục bao lâu. Làm sóng âm dần dần biến mất, hắn lắc lắc cú ám đầu, cảm giác giống như là muốn bạo tạc, đau đớn khó nhịn, sờ lên cái mũi, lại bị rung ra máu, móc ra một bình dưỡng thần dịch tan vào. Khuynh chân ngồi xuống, tranh thủ thời gian ôn dưỡng tự thân tinh thần lực. Không sai biệt lắm qua nửa giờ khoảng chừng, một trận quỷ dị thanh âm truyền đến, thanh âm kia nghe tựa như xiềng xích đồng dạng. Cái quỷ gì? Là ảo giác. Lăng Phong lắc đầu, tiếp tục ôn dưỡng lấy tự thân tinh thần lực. Qua một lát, lần nữa nghe thấy xiềng xích thanh âm, lần này hắn khẳng định không phải là ảo giác, thật nghe được xiềng xích thanh âm. Dầm dầm, cách mỗi một lát đều có thể nghe thấy xiềng xích thanh âm. Thanh âm này để hắn tâm thần không yên, rất là bực bội. Làm tinh thần lực khôi phục 7-8 phần về sau, hắn quyết định nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nếu như là cương thi làm loạn, cũng tốt sớm làm xử lý, nếu như là cái khác siêu sinh vật, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy trốn. Dầm dầm, xiềng xích thanh âm lần nữa truyền đến. Lăng Phong cẩn thận nghiêm túc tìm kiếm lấy thanh âm đầu nguồn, tầng này không gian rất lớn, ở bên trong đi dạo thật lâu, cũng không có phát hiện cương thi, ngược lại là trông thấy mấy người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, trên thân không có vết thương, không phải bị cương thi cắn bị thương, hẳn là bị vừa rồi kinh khủng sóng âm uy thế chấn mất đi. Dầm dầm, lại nghe thấy xiềng xích thanh âm. Lăng Phong đi vào một cái cửa đá khổng lồ phía trước. Cảm giác xiềng xích âm thanh chính là từ bên trong truyền đến. Dầm dầm, quả nhiên chính là từ bên trong truyền đến. Lăng Phong móc ra sọt gùn, chuẩn bị đi vào nhìn một cái, nghĩ nghĩ, lại đem sọt gùn thu vào. Tại cái này siêu phàm văn minh dần dần khai thác thời đại, loại này nhẹ vũ khí nóng, giết người có chút khó, giết siêu sinh vật càng khó. Liên tục làm mấy cái hít sâu, chậm rãi đem cửa đá đẩy ra. Cửa đá rất nặng nề, Lăng Phong sử xuất rất lớn sức lực mới đẩy ra một đường nhỏ, hắn cũng không có lập tức đi vào, mà là trước quan sát một cái. Bên trong là một tòa đại sảnh hình tròn. Đại sảnh bên trong có bốn tôn tượng đá. Bốn tôn tượng đá đều là đánh lấy kỳ quái thủ thế, riêng phần mình trong tay đều dắt lấy một đầu xiềng xích. Thuận bốn đầu xiềng xích nhìn sang, tại ngay chính giữa là một cố quan tài đá bị tỏa liên quấn quanh lấy. Tại cửa đá phía trước còn có một bộ thi cốt. Thi cốt ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, bên cạnh đặt vào một khối ước chừng dài hơn 20 cm bạch ngọc. Xiềng xích thanh âm hẳn là từ nơi này truyền đến, vấn đề là làm sao truyền đến? Lăng Phong nhìn một chút bốn tôn tượng Phật, lại nhìn một chút cố kia thi cốt, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia một cố quan tài đá bên trên. Sẽ không phải thật là trong thạch quan phát ra động tĩnh a? Bên trong chẳng lẽ còn có vật sống hay sao? Dầm dầm, xiềng xích thanh âm truyền đến, lần này Lăng Phong nghe thật sự rõ ràng, cũng nhìn rõ ràng, là một đầu xiềng xích từ trên quan tài đá rụng xuống. Đây cũng là một cái chấn áp ao, cố này thi cốt nhìn cũng đều là tọa hóa, chính là không biết rõ trong thạch quan đến tột cùng chấn áp cái quái gì. Hắn cũng không có lá gan đi mở ra quan tài đá. Bất quá, cũng không có ly khai. Con mắt nhìn chằm chằm vào thi cốt bên cạnh một ngọc. Trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này là đồ tốt, hẳn không phải là phản phẩm. Lăng Phong hít sâu một hơi, tráng lấy lá gan từ trong khe cửa chen đi qua, một bên nhìn chằm chằm quan tài đá, một bên hướng thi cốt đi qua. Dầm dầm, trong thạch quan lần nữa truyền đến xiềng xích âm thanh, Lăng Phong nín thở, dừng lại bước chân, gắt gao nhìn chằm chằm quan tài đá, lại một đầu xiềng xích chóc ra xuống dưới. Sau một lúc lâu, tiếp tục đi về trước, đi vào thi cốt bên cạnh, rón rén rời lên bên cạnh ngọc thạch. Nhìn chằm chằm quan tài đá, xem chừng lùi lại, thối lui đến cửa ra vào. Dầm dầm. Điều thứ ba xiềng xích từ trên quan tài đá chóc ra. Ly khai tòa này trấn áp ao. Đóng lại cửa đá. Lưu lại một đầu hẹp dài khe hở, trước tiên tại trên cửa đá phát họa xuất ra đạo đạo phù văn, hình thành cấm chế. Dầm dầm, một đầu cuối cùng xiềng xích rụng xuống. Lang Phong đem ngọc thạch nhét vào ba lô, xuyên thấu qua trên cửa đá khe hở chăm chú nhìn. Két, quan tài đá bị chậm rãi mở ra. Một đoàn hắc vụ từ bên trong xông ra. Hắc vụ nồng đậm tự nhiên, tựa như một loại băng lãnh hỏa diễm, xuất hiện thời điểm, không khí phảng phất ngưng kết, bụp một tiếng, cô kia thi cốt cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Bành 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 bành. Bốn đạo tiếng vang truyền đến, liên tiếp lấy bốn tòa tượng Phật xiềng xích rụng xuống, ngay sau đó đại điện bắt đầu kịch liệt lắc lư, ngoài cửa Lang Phong, sắc mặt nghiêm trọng, một bên lui lại, một bên xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm. Trong lúc mơ hồ, tại trong hắc vụ giống như trông thấy một cánh tay. Phải, chỉ có một cánh tay, trừ cái đó ra không có cái gì. Cánh tay hắc vụ quấn quanh, hướng lên một chỉ, mang theo bốn đầu xiềng xích trực tiếp vọt ra ngoài. Âm vang một đạo tiếng vang, một sợi ánh nắng vãi xuống tới. Thốt ra hỏa, cánh tay kia vậy mà trực tiếp xuyên thấu kim tự tháp. Ầm ầm, phía trên lún, vô số đá vụn rơi xuống. Lang Phong chuẩn bị đi lên một tầng cùng thầy giáo già nhóm hiệp, đột nhiên, một đạo kịch liệt tiếng giống giận dữ truyền đến. Tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, tựa như cái gì kinh khủng dã thú phát ra tiếng gầm gừ, mà lại còn giống như là từ trên một tầng truyền đến. Ngay sau đó, bèo một tiếng, một đạo phảng phất giống như lưu quang bóng người từ trên một tầng ẩn nấp xuống đến, sau lưng còn đi theo 7-8 cố cương thi. Kia bóng người mặc làm màu trắng vũ trang chiến y liễu, cầm trong tay một thanh tinh thần lợi nhận. Lại là nàng, Tô Nhứ. Chương 10, đại chiến lông trắng Tô Nhứ trên người vũ trang chiến thứ nhất che kín siêu phàm cấm chế, tựa như nện văn hiện ra như ẩn như hiện bừng sáng, thôi động siêu phàm cấm chế cần tiêu hao tinh thần chí lực. Tinh thần lực của nàng rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa, bằng không, tinh thần quang hoa sẽ không như thế suy yếu. Bất quá, lấy nàng thực lực đối phó mấy cố cương thi vấn đề cũng không lớn, chỉ gặp nàng chém xuống một kiếm, giống như lâm đông giáng lâm, gió lạnh như lao, xương lạnh quét sạch, băng tuyết bay tán loạn, một bộ cương thi trong nháy mắt bị đông cứng thành một bộ băng điêu, bình một tiếng, băng điêu bạo tạc, cương thi bị tạc thịt nát xương tan. Bành bành bành, 7-8 cố cương thi một bộ tiếp lấy một bộ, bị đông cứng thành băng điêu bạo tạc. Ngao, vừa rồi cái kia đạo kinh khủng tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến, một bộ 3 mét chi cự cao lớn vạm vỡ cương thi, như là cự nhân từ trên thang lầu phi nước đại xuống tới. Cỗ này cương thi toàn thân lông trắng tựa như ngân châm từng chiếc dựng thẳng lên, tinh hồng con mắt lộ ra hung quang, buồn máu lớn trong miệng hai viên bén nhọn răng nanh hiện ra màu máu, trên cổ còn mang theo một chuỗi đầu lâu, trông thấy Tô Nhứ thời điểm, lái hai tay mở ra móc sắt đồng dạng bàn tay lớn mánh bột đi qua. Tô Nhứ giơ tay một kiếm, vẫn như cũng là lẫm đông giáng lâm, gió lạnh như đao. Nhưng 3 mét chi cự cương thi cũng không có bị băng phòng, trên thân chỉ là che kín băng sương, nó đưa tay chộp một cái, lăng lệ vô cùng, vậy mà tại không trung lưu lại một đạo màu máu trào ấn, tựa như đem không gian xé rách, rất là đáng sợ. Tô Nhứ thi triển lưu quang phi thân thuật lướt ngang đồng thời, hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng về phía trước một chạm, màu trắng bạc vầng sáng lập tức hình thành một đạo hẹp dài hồ quang kiếm mang, veo một nháy mắt hướng phía cự nhân cương thi chém tới. Cự nhân cương thi không tránh không né, miễn cưỡng ăn cái này một đạo hẹp dài hồ quang kiếm mang lông tóc không tổn hao gì, vung vẩy song chảo thời điểm, hơn 10 đạo huyết sắc chảo ấn quét sạch mà đi. Tô Nhứ vung tay trước người quanh tròn, vầng sáng ngưng tụ hình thành một mặt thủy kính. Bình một tiếng, thủy kính mặc dù chặn hơn 10 đạo huyết sắc chảo ấn, Tô Nhứ nhưng cũng bị chấn kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, nàng gian nan đứng người lên, vũ trang chiến thứ nhất trên siêu phàm cấm chế đã là ảm đạm tự nhiên. Lúc trước một đạo mênh mông quần cuộn sóng âm như thế, chấn nhiễm tuyết bọn người ngất đi, nàng mặc dù không có hôn mê, nhưng cũng bị chấn tinh thần rung chuyển, vô cùng suy yếu, vì bảo hộ nhiễm tuyết bọn người, độc thân một người đem tất cả cương thi dẫn tới nơi này, chưa từng nghĩ lại còn có một đầu đáng sợ như vậy cự nhân cương thi. Nếu như tinh thần toàn thịnh, nàng có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng hôm nay tinh thần tiêu hao, đối mặt như thế cường đại cự nhân cương thi, Tô Nhứ đã tuyệt vọng. Mắt nhìn xem cự nhân cương thi hướng bên này bay nào mà đến, nàng hít sâu một hơi, muốn huyết chiến đến cùng, nhưng vào lúc này, một đạo bóng người không biết rõ từ cái gì địa phương xông tới, không nói hai lời trực tiếp cùng cự nhân cương thi kịch chiến cùng một chỗ. Người này mặc màu trắng bạc vũ trang chiến y, trên người siêu phàm cấm chế giống như sen lẫn lưới điện vậy mà hiện ra lôi quang. Chỉ gặp hắn một quyền tế ra, bàng bạc uy thế, thao thao bất tuyệt, chấn không khí giống như buôn lôi nổ vàng, bên ngông quần quần uy lực tựa như bàn thạch rơi đập. Bước ra một bước, mặt đất băng liệt, đá vụn bay loạn, đặt chân mọc rễ, phảng phất thần mà không thể lay. Hắn một chiêu một thức, thẳng thắn thoải mái, luôn người như núi, cô ảnh như núi, hai tay như dao lòng, ra quyền như gió, lăng lệ mà phách tuyệt, ngày càng ngạo nghễ, phản phất không gì không phá, lực không thể đỡ, đánh cự nhân cương thi toàn thân vỡ ra đạo đạo miệng máu, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đây là Đại Nhạc Bản Sơn chân lục. Tô Nhứ kinh ngạc nhìn qua, nàng một chút liền nhận ra cái này thần bí người tu luyện tuyệt đối là Đại Nhạc Bản Sơn chân lục. Bởi vì bộ công pháp kia thực sự quá đặc thù, dù cho không thi triển bất luận cái gì siêu thuật, vẻn vẹn phổ thông một quyền, cũng đều ẩn chứa bàng bạc uy thế cuồng bá vĩ lực. Bán thú nhân. Hắn là bán thú nhân, không ai có thể luyện được động Đại Nhạc Bản Sơn chân lục, viện nghiên cứu sinh không được, thầy giáo giả cũng không được, Tô Nhứ chỉ gặp qua một người thi triển qua Đại Nhạc Bản Sơn chân lục, đó chính là nàng một mực truy tra bán thú nhân. Hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Tô Nhứ nội tâm không hiểu có chút kích động. Trong tràng, Lang Phong cùng cự nhân cương thi ngay tại cuộc chiến. Không thể không nói, người khổng lồ này cương thi quả nhiên là da dày thịt béo, cứ việc bị hắn đánh toàn thân nứt toát ra từng đạo miệng máu, vẫn chiến lược mười phần. Nhìn ngươi cứng đến bao nhiêu. Lang Phong thôi động sóng trưởng, mênh mông tinh thần điên cuồng phun trào. Hào quang chói mắt tầng tầng nở rộ, mỗi một lần nở rộ đều phát ra lôi động thanh âm. Nương theo lấy cuồn cuộn lôi động thanh âm, một đạo to lớn lôi đỉnh thủ lớn, phản phất tụ tập hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện, đắp lên cự nhân cương thi trên thân. Bành! vành, 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 hắn một hơi đẩy ra trọn vẹn 12 đạo lôi đỉnh thủ ấn, tại chỗ đem cự nhân cương thi nổ toàn thân bốc khói chia 5 x 7. Hắn vậy mà đem lôi đỉnh thủ ấn tu luyện đến đại viên mãn. Lôi đỉnh thủ ấn là chính là một loại uy lực cực lớn siêu phàm chi thuật. Nhập môn không dễ, tiểu thành càng khó. Viện nghiên cứu sinh, tu luyện 3-5 năm có thể nhập môn đã là không tệ, tu luyện hơn 10 năm, có lẽ mới có thể tiểu thành, phải biết trong viện thầy giáo già nhóm, cũng chỉ là đem lôi đỉnh thủ ấn tu luyện đến đại thành mà thôi. Về phần cảnh giới viên mãn, cái này cần cả một đời theo đuổi, mà cái này bán thú nhân. Vậy mà, đem lôi đỉnh thủ ấn tu luyện đến đại viên mãn, cái này sao có thể? Nếu không phải như nói thấy, Tô Nhứ căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Phát hiện bán thú nhân muốn ly khai, nàng tranh thủ thời gian hô, các loại. Hả? Lăng Phong dừng bước. Ngươi là bán thú nhân, đúng hay không? Con mẹ nó cũng có thể nhận ra. Cái này nữ nhân là chó sao? Hắn lắc đầu, âm thầm mở ra vũ trang trên mũ giáp điện tử hợp thành âm. Cái gì bán thú nhân? Ta còn bán tử nhân đây. Ngươi không thể gạt được ta, đại nhạc bàn sơn chân lục quá đặc thủ, chỉ cần quen thuộc bộ công pháp kia, một chút liền có thể nhận ra. Ai? Lăng Phong thở dài, quả nhiên vẫn là đại nhạc bàn sơn chân lục. Bộ công pháp kia sắc thực ngữ bức, uy như núi lớn, lực so bàn sơn, dù cho không thi triển bất luận cái gì siêu thuật, một chiêu một thức, cũng đều khí thế bằng bạc, bên mông quần quần vĩ lực. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Tô Nhứ càng ngày càng hiếu kỳ, bán thú nhân chân thực thân phận, nàng thật quá muốn biết rõ. Lăng Phong không thèm để ý nàng, trực tiếp ly khai. Mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhìn qua bán thú nhân rời đi bóng lưng, Tô Nhứ nội tâm rất là phức tạp, có một loại không hiểu mất mát, cũng có một loại không hiểu rung động. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có giống bây giờ như vậy, như thế khát vọng muốn gặp một người. Hán sẽ là ai chứ? Tô Nhứ nhẹ giọng nỉ non, lần này trong nội viện tới nghiên cứu sinh không sai biệt lắm có hơn 100 người, nói cách khác, bán thú nhân ngay tại trong đó, hắn đặc thù ta đã biết rõ, chỉ cần từ cái này hơn 100 người bên trong từng bước loại bỏ, tin tưởng liền có thể tìm ra bán thú nhân. Rất nhanh, Trần giáo sư đám người đi tới tầng này, Nhiếp Tuyết tựa hồ cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, trông thấy Tô Nhứ chỉ là suy yếu, không có thụ thương, tất cả mọi người nuối lòng một hơi. Tiểu Tô, cái này, đầu này lông trắng lớn, là ngươi giết chết. Trần giáo sư nhìn qua trên mặt đất đã cự nhân cương thi vỡ vụn thi cốt, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn ở trên một tầng cùng đầu này lông trắng lớn giao thủ qua, căn bản giết không chết. Tô Nhứ lắc đầu phủ nhận, không, không phải ta giết. Nơi này chỉ có một mình ngươi, không phải ngươi giết còn có thể là ai? Tiểu Tô, khiêm tốn là công việc tốt, nhưng quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Tô Nhứ thực lực tốt cường đại a. Lao thiên gia a, Tô Nhứ thật là lợi hại. Một đám trở về từ cõi chết nghiên cứu sinh đều sợ hãi thán phục. Cái này thời điểm, mặc ngụy trang vũ trang chiến ý đi, lấy nón an toàn xuống Lăng Phong trong đám người cũng gật gật đầu. Phụ họa nói một câu, thật lợi hại. Chương 11, từ kim ngũ tạm dịch mọi người trong kim tự tháp cũng không có bị nhốt bao lâu, phía ngoài công việc cứu viện tiến triển so trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, sau 5 tiếng tất cả mọi người được thuận lợi cứu ra ngoài. Lần này tiệm rượu mạo hiểm đoàn thương vong thảm trọng. Viện nghiên cứu bên này tình huống coi như không tệ, mặc dù không ít nghiên cứu sinh đều thụ thương không nhẹ. Bất quá, tại cái này chữa bệnh phát đạt thời đại, dù cho thụ thương nặng hơn nữa cũng không phải đại sự gì. Là đêm, viện nghiên cứu, Lăng Phong tại trong túc xá nghiên cứu này chữa chẳng hạn. Trang hạt tổng cộng có 81 quả. Trong đó có 9 quả lớn, 72 quả tiểu nhân, toàn thân đỏ màu đen, sáng bóng hoa mượt mà, mỗi một quả tràng hạt trên đều hiện đầy hạt gạo lớn nhỏ màu vàng kim phù văn. Nghiên cứu rất thời gian dài, cái gì cũng không có nghiên cứu ra được, tràng hạt là tài liệu gì không biết rõ, phía trên màu vàng kim phù văn cũng nhìn không minh bạch, duy nhất có thể lấy khẳng định là, sâu này tràng hạt tựa hồ ẩn chứa một loại hùng hậu bên mông quần quần tinh thần, giữ tại trong tay thời điểm, các loại loạn thất bát tao tạp niệm phảng phất tan thành mây khói, tâm thần tự nhiên mà vậy yên tĩnh lại, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân tinh thần lực chậm rãi hội tụ. Càng thêm tràn đầy sung mãn. Đồ tốt. Sâu này chàng hạt không chỉ có thể vứt bỏ tạp niệm, còn có tập trung tinh thần công hiệu, tuyệt đối đồ tốt. Vô luận là tu luyện hay là minh tưởng, vẫn là đánh nhau, kiên kỵ nhất chính là tâm thần có chút không tập trung. Một khi tâm thần có chút không tập trung, liền không cách nào chuyên chú, càng không cách nào tập trung tinh thần, điều này sẽ đưa đến tinh thần lực phi thường cầu thả giải rác. Lăng Phong tu luyện đại nhạc bản sơn chất lục, tinh thần lực của hắn vốn là phi thường vững chắc, bây giờ có sâu này chàng hạt gia trì, ngưng thần nguyên lực không nói vững như thành đồng, cứng như bàn thạch, chí ít, đối mặt cường đại tinh thần uy áp, tự thân tinh thần sẽ không như vậy mà đơn giản sụp đổ. Sau đó, mở ra ba lô, thứ bên trong móc ra một khối ngọc thạch. Mới đầu, hắn coi là chỉ là một khối ngọc thạch, hiện tại xem xét mới phát hiện, đó cũng không phải một khối ngọc thạch, mà là một cái hộp ngọc. Hộp ngọc toàn thân trắng sữa, lấy tay sờ có thể cảm giác được từng tia ý lạnh, chậm rãi đem hộp ngọc mở ra, bên trong càng là bốc lên hàn vụ, tựa như mở ra một cái cỡ nhỏ tủ lạnh đồng dạng. Trong hộp ngọc đặt vào dòng giá hai hàng bình ngọc trắng, chừng 10 cái. Bình ngọc trắng không sai biệt lắm giống cái bật lửa lớn như vậy, trong đó có 5 bình đã mở ra, nhìn một chút, bên trong quả nhiên là trống không, không có cái gì. Còn có 5 bình không có mở ra, Lăng Phong lấy ra một cái, nhẹ nhàng lung lay, bên trong giống như là có cái gì chất lỏng. Vốn định mở ra một cái nhìn xem bên trong đến cùng là cái quái gì, nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Suy nghĩ ngày mai tự mình đi phòng thí nghiệm xét nghiệm xét nghiệm. Viện nghiên cứu đằng sau có một ngọn núi, tên núi Trùng Hổ. Trùng Hổ Sơn bên trên có một tòa tháp thí nghiệm. Trong tháp ở một vị chuyên môn nghiên cứu dược tề thầy giáo giả, họ Bạn, tên Bảo Thắng, tại siêu phàm dược tề lĩnh vực có cực cao tạo nghệ, đại danh đỉnh đỉnh cựu khúc phá khiếu dịch chính là hắn lao nhân ra nghiên cứu ra, có được rất lớn danh khí, trong vòng người đều xưng là vạn lao gia tử. Bất quá, vị này lao gia tử là một vị thí nghiệm của ma, vì nghiên cứu các loại dược tề, thường xuyên làm một chút rất đáng sợ thí nghiệm, thậm chí có chút thí nghiệm vi phạm đạo đức, cho nên cũng có người xưng hắn là vạn lao yêu. Lăng Phong nhận biết vạn lao yêu, mà lại quan hệ còn không tệ, cho nên thỉnh thoảng sẽ tới đây đánh một chút ra tay, thuận tiện học một chút dược lý tri thức. Hôm nay sáng sớm, hắn liền cất bình ngọc trắng đi vào Trùng Hổ Sơn trên tháp thí nghiệm. Tháp thí nghiệm bên trong không chỉ có thiết bị đầy đủ, trọng yếu nhất chính là còn có vạn lao yêu từ các di tích lớn bên trong vơ vét tới cổ tịch, thuận tiện tùy thời tìm đọc. Đi vào một gian phòng thí nghiệm, Lăng Phong móc ra bình ngọc trắng, phí hết rất lớn sức lực mới đem mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, cẩn thận nghiêm túc dùng ống tiêm rút ra một giọt bắt đầu xét nghiệm. Lúc đầu hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, bởi vì từ di tích bên trong tìm tới bình thuốc, dù là bảo tồn hoàn hảo đến đâu, bên trong đan dược cũng sẽ bởi vì niên đại xa xưa mà dần dần sói mòn. Chất lỏng, càng thêm không cần phải nói, dược tính bay hơi còn nhanh hơn đan dược. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới đều là, xét nghiệm về sau phát hiện, trong chất lỏng dược tính cũng không có bay hơi, dù là một chút xíu đều không có. Lăng Phong lập tức nghĩ đến cái kia bốc lên hàn vụ hộp ngọc, hẳn là trong hộp ngọc hàn vụ nguyên nhân mới khiến cho chất lỏng dược tính không có bay hơi. Đã dược tính không có bay hơi, tiếp xuống liền nhìn cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì. Một bên xét nghiệm dược tính, một bên tìm đọc cổ tịch, trọn vẹn một ngày trôi qua, cho đến trạm vạng tối thời điểm, Lăng Phong rốt cục xác định chất lỏng danh tự. Thử kim ngũ tạng dịch. Trong cổ tịch ghi chép, thử kim ngũ tạng dịch là lấy bách linh thảo, tuyết liên lộ, ly giao tinh, còn có hỏa phách ngọc tụy các loại hơn 20 chủng thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, trong đó ẩn chứa cường đại sinh cơ, sau khi ăn vào, có thể lớn mạnh ngũ tạng, sinh tinh bổ nguyên, nếu là ngũ tạng suy kiệt sắp chết già người ăn vào, cái đồ chơi này thậm chí có thể kéo dài tính mạng. Kéo dài tính mạng? Lăng Phong có chút kích động, không khỏi nhớ tới trấn áp trong ao cổ kia cao nhân thi cốt. Nếu như tử kim ngũ tạng dịch coi là thật có thể kéo dài tính mạng, xem chừng vị kia cao nhân sinh trước khả năng đã dầu hết đèn tắt, dựa vào tử kim ngũ tạng dịch kéo dài tính mạng, trấn áp trong thạch quan cánh tay kia. Trong hộp ngọc hết thể có 10 bình tử kim ngũ tạng dịch, không biết rõ vì cái gì, cao nhân uống 5 bình, sau đó đã tỏa hóa. Xem ra, coi như tử kim ngũ tạng dịch thật có thể kéo dài tính mạng, chỉ sợ cũng 10 phần có hạn, nếu không, cao nhân không về phần uống 5 bình liền treo. Kéo dài tính mạng hai chữ, nếu là trước kia có lẽ là vô giới chi bảo, hiện đại. Kéo dài tính mạng hai chữ, nghe rất dọa người. Kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Hiện tại chữa bệnh thủ đoạn rất phát đạt, không có gì bất ngờ xảy ra, số 1-200 tuổi không có gì vấn đề quá lớn, coi như trên thân cái nào đó linh kiện xảy ra vấn đề, cũng có thể tu bổ trở về, dầu gì biến thành người khác tạo, sinh hóa, máy móc. Các loại, có rất nhiều lựa chọn, Trùng Hổ Sơn trên một vị khác thí nghiệm của ma, Nhâm lão quỷ chính là chuyên môn làm cái này. Nếu như bây giờ chữa bệnh thủ đoạn thực sự không giải quyết được, cũng không cần lo lắng, còn có ngủ đồng co, đi vào một nằm, ngủ cái mấy chục năm, ngồi đợi khoa học kỹ thuật phát triển. Dựa vào dược tề kéo dài tính mạng niên đại, đã sớm đi qua. Chân chính để Lăng Phong kích động cũng không phải là bởi vì tử kim ngũ tạng dịch có thể kéo dài tính mạng, mà là cái đồ chơi này có thể lớn mạnh ngũ tạng, sinh tinh bổ nguyên. Hắn tu luyện chính là đại nhạc bản sơn chân lục. Tu luyện bộ công pháp kia cần tiến hành một loại cực kỳ phức tạp lại cực đoan cộng hưởng biên độ có thể xưng kinh khủng, tinh nguyên khí huyết căn bản cung ứng không lên, dẫn đến ngũ tạng suy kiệt, não vực đổ sụp, nhẹ thì người thực vật, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đây cũng là những người khác không cách nào tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục căn bản nguyên nhân, nhát gan luyện không nổi, gan lớn cảm giác được nguy hiểm, cũng đều không dám tiếp tục tu luyện. Nói thật, nếu như không phải mộng cảnh thế giới cánh cửa tu luyện có thể để Lăng Phong toàn thân tế bào tiến vào một loại đặc thù sức sống trạng thái, khiến cho sinh mệnh dị thường tràn đầy, hắn cũng không dám tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục. Hắn tu vi hiện tại đã đến bình cảnh, cự ly sư cấp chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này đã kéo gần non nửa năm thời gian, nguyên nhân chính là tiếp tục tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục thời điểm tinh nguyên cung ứng không lên, ngũ tạng căn bản chịu không được, rất dễ dàng bị ép khô, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hiện tại có tử kim ngũ tạng dịch, suy nghĩ hẳn là có thể thử một lần, nếu là có thể thuận lợi phá quan, tu vi liền có thể bước vào sư cấp. Chương 12, bước vào sư cấp trạm vào tối, trở lại ký túc xá về sau, mở ra một bình tử kim ngũ tạng dịch. Người người lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngửa đầu uống một hớp nhỏ, bẹp lấy miệng, cảm giác không có gì hương vị, một điểm mặn nhạt cũng không có. Hắn cũng không dám uống quá nhiều, cái đồ chơi này dược tính quá mạnh, tự mình lại trẻ tuổi nóng tính, nếu là nắm chắc không ở, rất dễ dàng đem ngũ tạng cho bổ hỏng. Một ngụm tử kim ngũ tạng dịch vào trong bụng, cảm giác được dược tính bắt đầu phát tác, lập tức tiến vào mộng cảnh thế giới. Xanh thẳm bầu trời. Lăng Phong khoanh chân ngồi tại cao ngất trong mây cô phong bên trên. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, tiến vào cánh cửa tu luyện, tiến vào tầng sâu mộng cảnh. Tầng sâu mộng cảnh, phản phất giống như một mảnh hỗn độn thế giới. Sau khi đi vào, Lăng Phong lập tức cảm giác tim đập rộn lên, huyết mạch phú trường, tinh thần thiêu đốt, tư duy sinh động, thân thể tất cả tế bào đều cực kỳ phấn khởi. Dưới loại trạng thái này, tử kim ngũ tạng dịch dược tính liền giống bị gia tốc phóng đại vô số lần đồng dạng đạt được phát huy đầy đủ. Trước kia tiến vào cánh cửa tu luyện tầng sâu mộng cảnh, hắn cảm giác tự mình ngũ tạng tựa như tua bin tăng ép động cơ đồng dạng điên cuồng vận chuyển, thân thể càng như một cỗ xe thể thao lấy cực nhanh tốc độ bao tác. Ăn vào một ngụm tử kim ngũ tạng dịch về sau, ngũ tạng động cơ thật giống như tăng thêm nitơ lỏng nhiên liệu, trực tiếp cất cánh. Ngoa tào, cảm giác này thật sự là quá kích thích, Lăng Phong có chút cầm không được tay lái, không dám chần chờ, nhờ vào đó cơ hội tranh thủ thời gian tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục. Từ Kim Ngũ Tạng dịch dược tính muốn so trong tưởng tượng lớn rất nhiều, mà xung kích sư cấp cái này một đạo bình cảnh cửa ải cũng so trong tưởng tượng muốn khó phá hơn nhiều. Ngày thứ hai, cho đến đem Từ Kim Ngũ Tạng dịch dược tính hoàn toàn tiêu hao hết lúc này mới từ trong ngộng cảnh ra. Có kinh nghiệm của lần này, Lăng Phong một hơi đem còn lại Từ Kim Ngũ Tạng dịch toàn bộ uống hết, lần nữa tiến vào một cảnh, ngũ tạng động cơ trực tiếp biến thành nitơ lỏng máy phun. Liên tục 4 ngày thời gian, cửa chính không ra nhị môn không bước, một mực đợi tại mộng cảnh thế giới. Hắn cảm giác mình đã sở đến sư cấp cửa ra bảo, còn kém cuối cùng một bước nhỏ. Ngày thứ 6, mở ra thứ 2 bình Tử Kim Ngũ Tạng dịch một hơi uống sạch sành sanh. Không biết do vì cái gì, uống xong thứ 2 bình Tử Kim Ngũ Tạng dịch về sau, dược tính hoàn toàn không cách nào cùng thứ nhất bình so sánh, có thể là bởi vì ngũ tạng ẩn chứa sinh cơ đã bão hòa. Ngay cả như vậy, Lăng Phong mượn nhờ thứ 2 bình Tử Kim Ngũ Tạng dịch dự tính, cuối cùng vẫn thành công bước vào sư cấp. Giờ này khắc này, mộng cảnh thế giới, mây xanh cố phong, Lăng Phong ngồi xếp bằng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt kích động. Tu vi bước vào sư cấp về sau, vô luận là thân thể, vẫn là tinh thần đều đạt được một cái chất thăng hoa. Trên thân thuế một lớp da không nói, nhìn như trắng non chân mềm làn da, lại là cứng rắn vô cùng, phảng phất đao thương bất nhập, lực độ bạc cân. Mên ngông tinh thần lực mên ngông đung đưa, trên thân nguyên bản mỏng như mảnh xương mù vầng sáng, trở nên tràn đầy, tựa như dòng nước đồng dạng chậm rãi chảy xuôi. Vầng sáng bao phủ phía dưới, thân thể của hắn tựa như một tòa đứng sừng sững ở giữa thiên địa núi lớn bản sơn, tuyên cổ trường tồn, nguy nga đứng vững, lộ ra một loại đại khí bàng bạc uy thế. Liền liền thân trên lông tơ đều như sinh trưởng tại trên núi lớn từng cây kiên cường đại thụ, một hít một thở ở giữa, như gió như sấm, khí tức giống như hùng hậu. Cái này Tử Kim Ngũ Tạng dịch quả nhiên là đồ tốt. Lăng Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, ngũ tạng lớn mạnh rất nhiều, tựa như một viên cây giống, mọc ra thân cảnh, rốt cuộc không cần lo lắng bị gió thổi đảo. Trước kia tu luyện đại nhạc bản sơn chất lục, cộng hưởng thời điểm, ngũ tạng có chút không di chuyển được, như là tiểu mã kéo dài xe, làm không lên sức lực. Bây giờ thì khác, trực tiếp từ 4 vạc động cơ, lập tức thăng cấp làm 8 vạc lớn sắp xếp lượng động cơ, mã lực tiêu chuẩn. Vừa mới bắt đầu phục dụng Tử Kim Ngũ Tạng dịch thời điểm, nội tâm của hắn bao nhiêu còn có chút do dự, không biết rõ dùng loại này đồ chơi hay phá quan có đáng giá hay không. Hiện tại hắn cảm giác rất đáng, bởi vì Tử Kim Ngũ Tạng dịch không chỉ có trợ hắn thành công phá quan bước vào sư cấp, đồng thời cũng làm cho ngũ tạng khỏe mạnh trưởng thành, tinh nguyên càng là sôi trào mãnh liệt. Loại này chỗ tốt là mãi mãi. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại ngũ tạng đạt được thăng hoa, vô luận là sinh cơ vẫn là tinh nguyên đều càng tràn đầy sung mãn, để hắn càng thêm có lòng tin đem đại nhạc bản sơn chân lục tiếp tục tu luyện. Siêu phàm con đường có 3 cái giai đoạn lớn. Cái thứ nhất là sĩ cấp, thứ hai là sư cấp, cái thứ ba thì là tông cấp. Sĩ cấp cùng sư cấp ở giữa có một đạo khó mà vượt qua hừng câu, nếu là có thể vượt qua, nói rõ ngươi có thể tại siêu phàm trên đường đi càng xa. Cái đồ chơi này nói dễ, chân chính ngồi xuống phi thường khó, cần đột phá 72 liên hoàn khiếu mới có thể sở đến sư cấp ngưỡng cửa. Viện nghiên cứu mấy trăm vị nghiên cứu sinh, sư cấp tu vi chỉ có 3 người, một cái vương kỳ, một cái lục tử ngang. Hai người này đã đang nghiên cứu viện tu luyện 7-8 năm thời gian, hiện tại không sai biệt lắm 30 tuổi khoảng chừng. Một vị khác là Tô Nhứ. Khi tiến vào viện nghiên cứu năm thứ nhất liền đã tiến vào sư cấp, phá vỡ viện nghiên cứu nhanh nhất nhập sư ghi chép, phải biết cùng nàng cùng một giới nghiên cứu sinh, bây giờ còn đang sĩ cấp giai đoạn ngũ lục trọc lắc lư đây. Chớ nói cùng nàng một giới nghiên cứu sinh, rất nhiều đang nghiên cứu viện tu luyện 7-8 năm, cho đến tốt nghiệp đều không cách nào tiến vào sư cấp. Sư cấp là một đạo đại khảm. Đạo khảm này mà không tốt càng. Tu luyện hai chữ, đã nhìn tư chất, lại nhìn tài nguyên, còn nhìn cố gắng. Nếu như tư chất đầy đủ ưu tú, lại có tài nguyên, bản thân lại cố gắng, tu luyện thuận buồm xuôi gió. Trái lại, nếu như tư chất trong tay lại không có tài nguyên, coi như lại cố gắng, tu luyện cũng là khó khăn chủ điểm. Về khoảng cách lần kim tự tháp sự kiện đã qua một tuần lễ, mọi người cũng đều khôi phục 7-8 phần. Ngày này, Tô Nhứ, Nhiễm Tuyết, Cao Cường bọn người tập hợp một chỗ uống rượu chúc mừng tiếp sau chủ sinh. Lăng Phong vốn không muốn đến, hắn người này có chút trạch, không quá ưa thích xa giao, nhất là cùng không quá quen người, cùng một chỗ rất khó chịu. Kết quả vẫn là bị Cao Cường cứng rắn kéo qua tới. Lần này Cao Cường còn đem tự mình bạn gái Lý Hoan Hoan cũng cùng nhau mang đến. Tiểu cô nương dáng rất bình thường, nhỏ bé là lướt, rất là đáng yêu, nghe nói vẫn là Nhiễm Tuyết giới thiệu, cũng không biết do Nhiễm Tuyết cái này bà mối là thế nào làm. Cao Cường 1m9 mấy cái đầu, tăng thêm một thân cơ bắp, tráng cùng đại tinh tinh đồng dạng. Lý Hoan Hoan đi cùng với hắn, tuyệt đối là mỹ nữ cùng giá thú. Cao Cường cánh tay so Lý Hoan Hoan đùi đều thô. Lăng Phong thậm chí hoài nghi, hai người nếu như ban đêm ngủ thời điểm, Cao Cường một cái xoay người có thể sẽ đem Lý Hoan Hoan trực tiếp đè chết. Trong phòng khách, mấy người cười cười nói nói. Lăng Phong yên lặng ăn, hắn là cái người thành thật, người cũng tương đối lớn nội, không am hiểu xa giao, cũng không biết rõ cùng người khác trò chuyện cái gì. Tô Nhứ hào hứng nhìn tựa hồ cũng không phải quá cao, khuỷu tay dựng lấy bàn ăn, ngón tay chống đỡ lấy tấm kia thanh mỹ gương mặt, một đôi mắt đẹp giống như có chút thất thần, trong đầu kìm lòng không được hiện ra ngày đó bị vây ở kim tự tháp tình hình, đối mặt đáng sợ cự nhân cương thi, tuyệt vọng thời khắc, bán thú nhân phảng phất từ trên trời giáng xuống chiến thần, lấy phá vỡ cổ kéo hủ chi thế đem cự nhân cương thi chấn sát chí tử. Cho đến ngày nay, nhớ tới một màn kia, Tô Nhứ nội tâm vẫn như cũng là rung động không thôi. Bán thú nhân không chỉ có thể tu luyện đại nhạc bán sơn chất lục, hơn nữa còn đem lôi đỉnh thủ lớn bực này uy lực cực lớn siêu thuật tu luyện đến trong truyền thuyết đại viên mãn. Điều này nói rõ, bán thú nhân không chỉ có được phi phạm tư chất, cũng có được làm cho người theo không kịp thiên phú. Đây cũng không phải là tuyệt thế thiên tài, đơn giản chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Tô Nhứ lúc đầu coi là chỉ cần tra ra đi kim tự tháp hơn 100 người, sau đó căn cứ bán thú nhân đặc thù từng bước loại bỏ, hẳn là có thể tra ra bán thú nhân thân phận. Kết quả cũng không lý tưởng. Những ngày gần đây, nàng đã tra ra đi kim tự tháp tất cả nghiên cứu sinh, cũng căn cứ bán thú nhân đặc thù si tra ra hơn 20 cái danh sách. Cái này hơn 20 cái danh sách, nàng chuẩn bị rút thời gian từng cái kỹ càng điều tra. Chương 13, chúc mừng qua 3 lần rượu, mấy người liền trò chuyện lên ngày mai sắp mở ra thí luyện tháp. Thí luyện tháp cũng không tại thế giới hiện thực, mà là ở vào tinh thần lĩnh vực, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ mở ra một lần, mặc dù rất nhiều người đều có thể cảm ứng được, cũng có thể đi vào, bất quá, có thể kiên trì đi xuống cũng không có bao nhiêu. Thí luyện tháp bên trong khắp nơi đều là thí luyện chi hỏa, đốt rất sảng khoái khó chịu. Hai người các ngươi hiện tại chả hết không đi thí luyện tháp tầng thứ 2 sao? Nhiễm Tuyết thanh âm truyền đến, Lý Hoan Hoan cùng Cao Cường đều là lắc đầu, lấy hai chúng ta tinh thần cường độ, chỉ có thể ở thí luyện tháp trong tầng thứ nhất đi dạo, thu thập điểm cho tàn bụi bặm, tôi luyện một cái tinh thần ý chí, về phần tầng thứ 2, căn bản không dám bảo. Lần trước thí luyện tháp mở ra thời điểm, ta đi vào qua một lần, không kiên trì được bao lâu, tinh thần hình thái liền sẽ tán loạn. Cao Cường tu vi không tệ, sư cấp đệ lục trọng, nhập viện 2 năm, tại cùng giới nghiên cứu sinh bên trong số 1 số 2. Đáng tiếc, vẫn không thể đi lên thí luyện tháp tầng thứ 2. Người đây, sư đệ. Lang Phong nhún nhún vai, ra hiệu tự mình cũng chỉ có thể tại thí luyện tháp đi dạo. Kia thật là đáng tiếc, mỗi lần thí luyện tháp mở ra, chơi tốt nhất sự tình chính là cùng mấy người bọn hắn tại tầng thứ 2 bên trong tranh đoạt cho tàn mấy bữa, lần này Vương Kỳ cùng Lục Tử Ngang đều không tại. Không biết rõ sẽ diễn biến thành cái gì thế cục. Lý Hoan Hoan nói ra, nghe nói Đường Phi giống như trong nhà bắn bọn sư cấp, hắn hẳn là cũng không tại. Không biết rõ lần này Đường Phi có thể hay không thuận lợi tiến vào sư cấp, nếu như có thể, như vậy hắn đem đổi mới Lục Tử Ngang ghi chép, trở thành 26 tuổi sư cấp cao thủ. Cao Cường có chút cảm khái. Hắn năm nay 25 tuổi, cự ly sư cấp còn xa xa khó đợi, chớ nói 26 hàng năm sư, có thể tại 30 tuổi trước đó nhập sư coi như thắp nhang cầu nguyện. Đường Phi trong nhà tăng cấp sư cấp tin tức, với hắn mà nói có chút hỏng bét. Thế nhưng là trông thấy Tô Nhứ cùng Nhiễm Tuyết thời điểm, càng là muốn tìm khối đầu hũ đâm chết. Tô Như tại 22 tuổi liền tiến vào sư cấp. Tự mình biểu mội Nhiễm Tuyết cự ly sư cấp chỉ có cách xa một bước, dài nói 3 tháng, ngắn 1 tháng liền có thể đột phá. Cùng hai cái này biến thái nữ nhân so ra, chính mình là cái hiển nhiên phế vật ra ai. Đều là người. Trên lệch nện lớn như vậy chứ. Coi như không sánh bằng Tô Như, cũng không nên so Nhiễm Tuyết trên lệch ra quan hệ gần như vậy, huyết mạch đều, vì sao tư chất của nàng tốt như vậy, thiên phú cao như vậy, ta liền đồng dạng đây. Không có đạo lý a con tốt. Có Lăng Tử làm bạn, cũng là không tính tình mình. Cao Cường nâng chén, Lăng Phong tỏ ra là đã hiểu, hai người chạm cốc. Lý Hoan Hoan hỏi, Tuyết Tuyết, Vương Kỳ cùng Lục Tử Ngang, bao quát Đường Phi đều không tại, lần này ngươi cùng Nhứ Nhứ tỷ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều à? Đoạt càng nhiều cho tàn mảnh vỡ hẳn là không vấn đề gì à? Không có gì quá lớn khác nhau. Nhiễm Tuyết hé miệng nhẹ phẩm một ngụm rượu đỏ, khẽ lắc đầu, có thể tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 2 người, đều là chúng ta viện nghiên cứu cao thủ, dù cho Vương Kỳ, Lục Tử Ngang bọn hắn không tại, còn có Lý Hạo, Tào Thiên bằng bọn hắn, bao quát một cái Nưu Đầu Nhân, huống chi còn có một cái Trương Thanh Thanh. Nâng lên Trương Thanh Thanh cái tên này, Nhiễm Tuyết không khỏi nhíu cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, thử. Trương Thanh Thanh cái kia lão nữ nhân, ghen ghét ta tuyệt thế mỹ mạo cùng kinh thế tài hoa, không những ở trong hiện thực khắp nơi nhìn ta không vừa mắt, tại tinh thần lĩnh vực cũng thường xuyên nhằm vào ta. Trương Thanh Thanh là cùng Vương Kỳ cùng một giới nghiên cứu sinh, thuộc về viện nghiên cứu bên trong lớn nhất một giới nghiên cứu sinh, cũng là bọn hắn lần này nghiên cứu sinh bên trong duy nhất hai cái có tư cách lưu tại trong nội viện tiếp tục đào tạo sâu nghiên cứu sinh. Vương Kỳ tại 28 tuổi tiến vào sư cấp, mang ý nghĩa hắn có được to lớn tiềm lực, có hy vọng bắn vọt tông cấp, siêu phàm con đường, tương lai đều có thể. Trương Thanh Thanh mặc dù còn không có tiến vào sư cấp, cũng hẳn là nhanh, chỉ bất quá, thanh danh của nàng không phải quá tốt, nghe nói ở bên ngoài cùng rất nhiều mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đều cấu kết, giống như cùng trong viện thầy giáo già còn có không đứng đắn quan hệ, còn có người nói, nàng có thể lưu lại tiếp tục đào tạo sâu, dựa vào là chính là không đứng đắn quan hệ. Biểu muội, ngươi mới vừa nói đến Nưu Đầu Nhân. Cao Cường hiếu kỳ hỏi thăm, đều lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có điều tra ra Nưu Đầu Nhân thân phận? Không tốt cha, cái kia Nưu Đầu Nhân cùng bán thú nhân đồng dạng thần bí, kia hai cái ra hỏa, một cái so một cái giấu được sâu. Cao Cường hỏi, cái kia ban thú nhân, hắn cũng sẽ đi thí luyện tháp tầng thứ 2 a? Nhiễm Tuyết lắc đầu, nhóm chúng ta tại thí luyện tháp tầng thứ 2 nhìn thấy bán thú nhân số lần rất ít, hắn không quá thường đi, đi cũng là thu thập một chút cho tàn mảnh mỡ, rất ít cùng những người khác tranh đoạt, ta hoài nghi. Hắn khả năng còn không biết rõ bức kia bích họa bí mật, dù sao ta tại bích họa bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Lăng Phong một mực tại yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, cũng không có chen vào nói. Nghe tới Nhiễm Tuyết nói bích họa thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ động. Thí luyện tháp tầng thứ 2, thật sự là hắn không quá thường đi, bên trong mặc dù có cho tàn mảnh mỡ, nhưng là cướp nhiều người, cho nên chỉ là ngẫu nhiên đi xem một chút. Về phần Nhiễm Tuyết nâng lên bích họa, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, căn bản không có ấn tượng, tại tầng thứ 2 cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì bích họa. Thí luyện tháp tầng thứ 2 còn có bích họa sao? Đương nhiên là có. Có sao? Lăng Phong rất là hoài nghi, bước kia bích họa có cái gì bí mật? Không đợi Nhiễm Tuyết mở miệng, Cao Cường giành nói, ta nghe nói có thể đi vào. Lăng Phong kinh ngạc không thôi, món đồ kia cũng có thể đi vào. Nghe nói bức họa kia bên trong còn có lưu yên, hấp thụ về sau, đối tinh thần thế nhưng là đại bổ. Nhiễm đại nữ thần còn tại bên trong tìm tới qua một viên tinh thần chi hoa hạt giống đây, đúng không? Ừm, không sai, sư đệ, ngươi cố gắng tu luyện, các loại ngươi có thể tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 2 thời điểm, sư tỷ dẫn ngươi đi bích họa bên trong cùng bọn hắn đoạt tài nguyên, đến thời điểm để ngươi nhìn xem sư tỷ tuyệt đại phong thái. Tốt ra hỏa. thật sự là tốt gia hỏa. Nguyên lai là dạng này. Lăng Phong tại thí luyện tháp tầng thứ 2 đều là thu thập mấy khối cho tàn mảnh vỡ sau đó đi, chưa từng dừng lại. Hiện tại mới ý thức tới, tự mình vậy mà bỏ qua như thế lớn bí mật. Suy nghĩ trời tối ngày mai nói cái gì cũng phải đi vào nhìn cái minh bạch. Nô, đúng, sư đệ, ngươi cho Trần giáo sư đưa hành lễ sao?
Không có, không có ý định đưa.
Không đưa cũng tốt, ngươi mua những lễ vật kia quý giá như vậy, còn không bằng tự mình ăn đây, ta cảm thấy.
Coi như ngươi đưa, Trần giáo sư cũng chưa chắc sẽ thu ngươi làm đồ đệ, không phải liền là muốn học trận pháp sao? Sư tỷ ta đây, mặc dù trận pháp tạo nghệ chẳng ra sao cả, dạy ngươi vẫn là không có vấn đề gì, ngươi lời đầu tiên học, nếu như gặp phải sẽ không, hỏi trước ta, nếu như ta sẽ không, ngươi có thể hỏi Như Như, nàng trận pháp rất tốt.
Tô Như cũng gật gật đầu, nàng đối Lăng Phong ấn tượng không tệ, nếu như Lăng Phong muốn học trận pháp, nàng cũng nguyện ý phụ đạo.
Lăng Phong biểu thị cảm tạ. Hai vị mỹ nữ đều là người tốt.
Chương 14, thí luyện tháp đêm kia.
Trở lại tự mình ký túc xá. Lăng Phong rửa mặt một phen, tiến vào mộng cảnh thế giới. Tu Vi vừa mới bước vào sư cấp, hắn cũng không sốt ruột tiếp tục tu luyện, quyết định trước chậm một đoạn thời gian, đến một lần củng cố Tu Vi. Thứ hai, chuẩn bị tu luyện siêu thuật. Siêu thuật cùng công pháp khác biệt. Công pháp là dạy người đào móc thân thể siêu phàm tiềm năng, khiến cho tinh thần lực càng thêm tràn đầy. Mà siêu thuật thì là dạy người lợi dụng tự thân tinh thần lực ngưng diễn ra các loại thần kỳ siêu phàm thủ đoạn. Siêu thuật chỉ là một cái cách gọi, ý là siêu phàm chi thuật, trong đó bao quát thể thuật, kiếm thuật, pháp thuật các loại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, lấy phù văn diễn hóa cấm chế, pháp ấn, trận pháp các loại cũng coi như siêu thuật. Công pháp cùng siêu thuật hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chỉ tu luyện công pháp, không tu siêu thuật, chỉ có một thân tinh thần lực, không cách nào hóa mục nát thành thần kỳ cũng là không tốt, liền giống như tiền vàng, chỉ kiếm không tốn, chính là một chuỗi không có ý nghĩa số lượng. Nếu như công pháp là thân cây, như vậy siêu thuật chính là cành lá. Bình thường tất cả mọi người là chủ tu một môn công pháp, lại tuyển mấy loại siêu thuật phụ tu. Công pháp khác biệt, chỗ kích phát ra tới tinh thần lực phẩm chất cũng có khác biệt, tỉ như viện nghiên cứu bên trong người tu luyện thanh một viên điện, kích phát ra tới tinh thần lực ẩn chứa một loại sinh trưởng thuộc tính, đây là một loại dầu cù lá thuộc tính, cơ hồ có thể phối hợp bất luận cái gì siêu thuật, trọng yếu nhất chính là thi triển siêu thuật phát huy được uy thế hình ý tại sinh trưởng thuộc tính hạ cũng sẽ càng thêm cường đại. Lăng Phong tu luyện đại nhạc bản sơn chất lục, chỗ kích phát ra tới tinh thần lực, nặng tại hai chữ, hùng vĩ. Chỗ kích phát ra tới tinh thần lực, nguy nga như núi, vàng bạc như núi, đại khí của trào, không chỉ có khó mà dung chuyển, cũng để cho người khó mà ngăn cản. Đáng tiếc duy nhất chính là, đại nhạc bàn sơn chân lục tinh thần lực thực sự quá mức hùng vĩ, lấy về phần có thể phối hợp siêu thuật cũng không nhiều, đồng dạng siêu thuật dù cho tu luyện tới đại thành, uy thế hình ý cũng sẽ bị núi lớn bàn sơn ẩn chứa hùng vĩ thuộc tính che giấu, căn bản không cách nào phát huy ra siêu thuật huyền diệu. Cho nên, Lăng Phong lần này tu luyện cũng không phải là phổ thông siêu thuật, mà là tam đại chấn viện chi thuật, buôn lôi phá diệt quyền, thập nhị hóa sinh kiếm, kim giác hóa thân thuật. Cái này tam đại siêu thuật là viện nghiên cứu thu nhận sử dụng tất cả siêu thuật bên trong nhất cường đại ba bộ, chỉ có tu vi bước vào sư cấp mới có thể tu luyện. Buôn lôi phá diệt quyền, cương manh phách tuyệt, buôn lôi chi huy, không gì không phá diệt vạn vật. Thập nhị hóa sinh kiếm, có thể hóa 12 lăng lệ kiếm ý, để cho người cản không thể cản, khó lòng phòng bị. Kim giáp hóa thân thuật, tu luyện về sau nhưng hóa thân kim giáp cự nhân, lực lớn vô cùng, tay xé cơ giáp không đáng kể. Lăng Phong đối cái này tam đại siêu thuật thèm nhỏ dãi đã lâu, trước kia tu vi không đủ không cách nào tu luyện, hiện tại tu vi đã nhập sư cấp, rốt cuộc kìm nén không được. Tâm niệm vừa động, thông qua thôi diễn chi môn tiến vào tầng sâu mộng cảnh. Thôi diễn chi môn tầng sâu mộng cảnh, đồng dạng là một mảnh hỗn độn. Theo Lăng Phong bắt đầu thôi diễn, hoa một mấy mắt, giống như hỗn độn đồng dạng mộng cảnh thế giới chia ra làm ba. Một phương thế giới, gió nổi mây phun, buôn lôi nổ vàng, đinh thái nhức óc. Một phương thế giới, 12 trôi cự kiếm giống như 12 đạo hồng quang thiên biến văn hóa. Một phương thế giới, kim giáp cự nhân một nắng hai sương, đầu cao nữa là địa, tựa như viễn cổ chiến thần, uy vũ đến cực điểm. Mỗi một lần thôi diễn, đều như trải qua một trận xuân thu đại mộng, không ngừng cảm ngộ siêu thuật bên trong ẩn chứa uy thế, huyền diệu cùng chân ý. Từ khi phát hiện mộng cảnh có thể thôi diễn siêu thuật về sau, trước sau không đến một năm thời gian, hắn đem viện nghiên cứu bên trong thích hợp bản thân tu luyện 9 bộ siêu thuật, từ nhập môn đến tiểu thành, một đường tu luyện đến đại thành, trong đó một bộ lôi đỉnh thủ ấn còn bị hắn tu luyện đến viên mãn. Chỉ bất quá, ngày bình thường, hắn rất ít khi dùng. Vừa đến, kia 9 bộ siêu thuật ẩn chứa uy thế hình ý hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị núi lớn bản sơn hùng vi thuộc tính che giấu, phát huy ra siêu thuật huyền diệu thực sự là có hạn, còn không có một quyền tới thông khoái. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, đem 9 bộ siêu thuật tu luyện tới đại thành, quả thực có chút khoa trương. Phải biết bất luận cái gì một bộ siêu thuật từ nhập môn bắt đầu tu luyện, ít thì mấy năm, nhiều thì thậm chí mấy chục năm mới có thể tu luyện tới đại thành. Về phần viên mãn, cái đồ chơi này kia phải dùng cả một đời theo đuổi. Cái này còn chỉ là một bộ siêu thuật mà thôi. Lăng Phong mượn nhờ mộng cảnh thôi diễn siêu thuật, tại ngắn ngủi một năm ở giữa trọn vẹn đem 9 bộ siêu thuật tu luyện đến đại thành, trong đó còn có một bộ viên mãn, có thể nghĩ là bực nào khoa trương. Ngày kế tiếp, thí luyện tháp mở ra. Tại mảnh này tinh thần lĩnh vực, trên không có thương thiên, hạ không có đại địa, càng không nhật nguyện tinh thần, lại thêm cảm ứng được kiến trúc cũng không hoàn chỉnh, tựa như một phương không trọn vẹn thế giới. Lần này, Lăng Phong hình chiếu vẫn như cũng là tưởng tượng ra tới bán thú nhân. Bình thường tới nói, tại tinh thần lĩnh vực, ném chính ảnh bản tôn hình thái là nhất ổn định. Nếu là hình chiếu tưởng tượng ra tới hình thái, phi thường không ổn định, dù sao cũng là tưởng tượng ra tới, dễ dàng tán loạn. Lăng Phong mới vào tinh thần lĩnh vực lúc, vì thú vị, hình chiếu các loại cổ quái kỳ lạ hình thái, kết quả về sau tại trong vườn gặp Tô Như, bị 2-3 quyền đánh tan về sau, hắn liền quyết định bán thú nhân hình thái một mực hình chiếu, dòng dã rèn luyện một năm, dần dần hình thành một chủng loại giống như bản năng tinh thần phản xạ, lúc này mới ổn định lại. Cho đến ngày nay, cỗ này bán thú nhân hình thái không sai biệt lắm cùng hình chiếu bản tôn đồng dạng ổn định, nếu là đổi lại cái khác hình thái, động tác biên độ hơi lớn hơn một chút liền sẽ tán loạn. Có lẽ là bởi vì hôm nay thí luyện tháp mở ra, tinh thần lĩnh vực dị thường náo nhiệt. Đám người tề tụ thí luyện tháp, trong tháp thiêu đốt lên thí luyện chi hỏa. Loại này lửa có thể tẩy luyện tinh thần lực, làm cho càng thêm tinh thuần, tinh thần lực càng tinh khiết hơn, lực ngưng tụ liền càng mạnh. Lăng Phong tiến vào thí luyện tháp, cũng không có tại tầng thứ nhất dừng lại, trực tiếp lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai thí luyện chi hỏa muốn so tầng thứ nhất hung mãnh nhiều lắm, tinh thần hình thái có thể rõ ràng cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác nóng rực. Hiện tại thực lực của ta đã tiến vào sư cấp, tinh thần lực so trước kia càng thêm hùng hậu, không biết rõ có thể hay không tùy tâm sử dụng thi triển siêu thuật. Thí luyện tháp bên trong khắp nơi đều là cháy hừng hực thí luyện chi hỏa, tại loại này tình huống dưới, bảo trì đứng im trạng thái, tinh thần hình thái càng ổn định. Trái lại, động tác biên độ càng lớn, hình thái càng không ổn định, tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Bởi vì thi triển siêu thuật dính đến tinh thần cộng hưởng, dẫn đến tinh thần hình thái sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, cho nên, đồng dạng tình huống dưới, trong thí luyện tháp không phải bạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không độc thủ, dù cho độc thủ, cũng đều là dùng thuần túy cách đấu kỹ. Tất cả mọi người biết rõ, một khi tinh thần hình thái tán loạn, lại nghĩ một lần nữa ngưng tụ, chí ít cần 5, 6 tiếng. Hả? Lăng Phong ngay tại tầng thứ 2 khắp nơi đi dạo, đột nhiên trông thấy cách đó không xa trong ngọn lửa bay ra một mảnh nhàn nhạt vầng sáng, trong lòng lập tức mừng rỡ, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vừa mới tiến đến liền đụng tới một mảnh cho tàn. Thu thập cho tàn tuyệt đối là một cái việc cần kỹ thuật. Cái đồ chơi này thật giống thế giới hiện thực cho tàn, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn, gió thổi qua liền sẽ bay đi. Lăng Phong chậm rãi đi qua, cẩn thận nghiêm túc đem mảnh này cho tàn nâng ở lòng bàn tay, sau đó dùng tay chụp ở, hé miệng trực tiếp ném đi vào. Thí luyện tháp cho tàn, minh tưởng tháp bụi bặm, bao quát chỗ kia thần bí vườn lá cây, đều thuộc về một loại tinh khiết tinh thần thuốc bổ, sau khi ăn vào, có ôn dưỡng tinh thần công hiệu. Đương nhiên, nói là ăn vào, nhưng thật ra là lợi dụng một loại luyện hóa thủ đoạn dung nhập tự thân, sở dĩ ném vào bên trong miệng, chủ yếu là phòng ngừa luyện hóa thời điểm cho tàn tản ra, kỳ thật, dùng hai tay chụp lấy cũng có thể làm được, Lăng Phong chỉ là ưa thích ném vào bên trong miệng mà thôi. Bán thú nhân, một đạo tinh thần sóng âm truyền đến, Lăng Phong nhìn quanh đi qua, thình lình trông thấy một cái giữ lại râu cá trên nhu đầu nhân chính hướng bên này đi tới. Nhu đầu nhân trông thấy Lăng Phong tựa hồ rất hưng phấn, một đường chạy chậm tới, "Anh em, thật là ngươi à, ta còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha, có thể tại thí luyện tháp gặp ngươi lần nữa thật sự là quá tốt." Chương 15, tiểu ca Cang Nhu đầu nhân là ai? Lăng Phong cũng không biết rõ, hắn chỉ ở thí luyện tháp cùng cái thằng này tiếp xúc qua, cũng không phải là quá quen. "Anh em, gần đây bận việc cái gì đây, không sai biệt lắm có 2-3 tháng không có ở thí luyện tháp nhìn thấy ngươi, thật nhớ ngươi." "Mụ." Lăng Phong nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không muốn cùng Nhu đầu nhân nói mò quá nhiều, cái thằng này tại thí luyện tháp là có tiếng mà thổ phỉ, khắp nơi cấp đoạt cho tàn, nghe nói làm người hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, hố qua không ít người, không phải kẻ tốt lành gì. "Anh em, ngươi biết không? Lần này Vương Kỳ cùng Lục Tử Ngang đều không tại, nghe nói Đường Phi giống như cũng không tại, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, hai ta hợp tác một chút, hung hăng chơi hắn một phiếu thế nào?" Lăng Phong lông mày nhíu lại, "Thế nào là một phiếu? Hai ta liên thủ, đoạt bọn hắn một thành, cho tàn hai anh em ta chia đều. Ngươi vẫn là đi tìm người khác đi, ta không làm loại này hoạt động." Tại mảnh này tinh thần lĩnh vực bên trong, Lăng Phong quả thật rất ít cướp đoạt người khác đồ vật, chỉ ít, không có chủ động đoạt lấy, bình thường đều là một mình một người yên lặng thu thập, trừ phi có người đoạt hắn, không phải, hắn sẽ không đọc thủ. "Anh em, nói câu xuất phát từ tâm can, ngươi không tại thí luyện tháp đoạn này thời gian, huynh đệ thời gian rất khó chịu." Nhu đầu nhân tinh thần hình thái rất có vui cảm giác, mang theo một cái bịt mắt không nói, cái cằm còn giữ hai cây dài hơn 1 mét râu cá trê, càng thêm khôi hài chính là, bên trong miệng còn ngậm một cây vĩnh viễn đốt không hết xì gà, đám kia cháu trai khắp nơi nhằm vào ta, căn bản không cho đường sống. Bọn hắn cơ hồ lũng đoạn tầng thứ 2 tài nguyên, huynh đệ chúng ta hai thật sự nếu không liên thủ, đến thời điểm liền khẩu thang đều không có uống. Lăng Phong cười cười, nói, có phải hay không muốn cho ta ở phía trước cho ngươi khiêng lôi, ngươi cũng may đằng sau ăn thịt. "Anh em, ngươi hiểu lầm ta, ta là thật muốn theo ngươi hợp tác. Cái nào mát mẻ cái nào đợi." Thí luyện tháp tầng thứ 2, những người khác cơ hồ đều là lấy chân diện mục gặp người, duy chỉ có hai người bọn hắn hình chiếu chính là tưởng tượng ra tới hình thái, như đầu nhân khắp nơi cướp đoạt tư nguyên của người khác, giống như qua phố con chuột người người kêu đánh. Lăng Phong mặc dù không làm loại này hoạt động, nhưng cũng bởi vì không có hình chiếu bản tôn, cho nên tình cảnh cũng không phải quá tốt, mỗi lần tiến đến đều sẽ bị nhầm vào. Trong thí luyện tháp, thư giả hình thái ở vào khinh bị liên cấp thấp nhất, đợi một chút lại bị nhầm vào. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, phía trước đi một mình tới là một cái nữ nhân, một cái giữ lại tóc ngắn, tướng mạo thành thục nữ nhân. Nữ nhân đi đường mang gió, cứ việc chỉ là tinh thần hình thái, vẫn như cũ có thể từ trên mặt của nàng nhìn ra cao ngạo thân sắc. Trông thấy cái này nữ nhân, như đầu nhân tranh thủ thời gian cười tủm tỉm đi qua chào hỏi, "Thanh Thanh tỷ, hôm nay làm sao tới sớm như vậy?" Nữ nhân chính là Trương Thanh Thanh. Nàng cũng không có mắt nhìn thẳng Nưu Đầu Nhân, hừ lạnh một tiếng, liền canh đều không để ý tới, mà là nhìn chằm chằm Lăng Phong. Nưu Đầu Nhân ngượng ngùng bật cười, thật cũng không cảm thấy xấu hổ, tùy tiện tìm lý do ly khai. Lăng Phong lúc đầu cũng nghĩ đi, chưa từng nghĩ lại bị Trương Thanh Thanh gọi lại. "Có chuyện gì?" Lăng Phong đối Trương Thanh Thanh không có cảm tình gì. Cũng không phải bởi vì cái này nữ nhân thanh danh bất hảo, mà là hắn đang nghiên cứu viện cùng Trương Thanh Thanh đánh qua mấy lần quan hệ, nói như thế nào đây, cái này nữ nhân ghen ghét tâm mạnh, mà lại tâm cao khí ngạo, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, tại thầy giáo già trước mặt nũng nịu làm bộ đáng yêu, tại bọn hắn những này nghiên cứu sinh trước mặt vẻ mặt hất hàm sai khiến. Lần trước ta nói với ngươi sự kiện kia, ngươi cân nhắc như thế nào? Trương Thanh Thanh câu nói này để Lăng Phong có chút choáng váng, trong ấn tượng mặc kệ là đang nghiên cứu viện, vẫn là tại mảnh này tinh thần lĩnh vực, mình cùng nàng đều chưa quen thuộc, ngươi nói chuyện gì nợ tình? Trương Thanh Thanh căm tức nhìn Lăng Phong, quát tháo, ngươi vậy mà quên rồi. Lăng Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn nghĩ không ra Trương Thanh Thanh đến tuột cùng nói chuyện gì nợ tình. Lần trước nhóm chúng ta tại thí luyện tháp gặp mặt, ta đã nói với ngươi chuyện hợp tác. Nghe nói hợp tác hai chữ, Lăng Phong dần dần nghĩ tới. Tựa hồ Trương Thanh Thanh hoàn toàn chính xác tìm tự mình nói qua chuyện hợp tác, cái gọi là hợp tác, đơn giản là muốn để cho mình gia nhập nàng vòng tròn. Ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi. Trương Thanh Thanh vóc dáng không cao, khí thế lại là không nhỏ, một bức bênh váo hung hăng dáng vẻ, chỉ cần ngươi đáp ứng, điều kiện có thể mở. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể tiến vào sư cấp, đến thời điểm vô luận là viện nghiên cứu, vẫn là mảnh này tinh thần lĩnh vực, ta đều sẽ có được càng lớn quyền nói chuyện, tài nguyên phương diện, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, huống chi, ngươi hẳn là rõ ràng, ta tài nguyên không chỉ là viện nghiên cứu, còn có rất nhiều mạo hiểm đoàn, bao quát hậu viện, thực lực của ngươi không tệ, ta rất xem trọng ngươi, cũng chân thành hy vọng cùng ngươi hợp tác. Nếu như ngươi nguyện ý, nhóm chúng ta có thể tại trong hiện thực chạm mặt, kỹ càng tâm sự. Quên đi thôi. Lăng Phong lắc đầu trực tiếp tự tuyệt, ta quen thuộc một người. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nhìn Lăng Phong quay người ly khai, Trương Thanh Thanh hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ta tìm ngươi hợp tác là để mắt ngươi, ngươi không muốn không biết điều. Không có ý tứ. Lăng Phong khoát qua tay, cũng không quay đầu lại, cười nói, con người của ta từ nhỏ liền không biết điều. Tốt. Cái này thế nhưng là ngươi nói, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Viện nghiên cứu nội quyền rất lợi hại. Vì tranh đoạt các phương diện tài nguyên, từng cái phe phái vòng tròn vẫn luôn ở ngoài sáng tranh ám đấu. Lăng Phong cũng không muốn tham gia những này loạn thất bát tao phân tranh, chỉ muốn yên lặng một cái người tu luyện. Nói thật, viện nghiên cứu tài nguyên, hắn cũng không phải là rất quan tâm, bởi vì ở bên ngoài, hắn có tự mình thu hoạch được tài nguyên con đường. Tiếp tục tại thí luyện tháp tầng 2 tìm kiếm lấy cho tàn mảnh vỡ, một bên tìm kiếm, một bên tự hỏi một vấn đề. Hôm trước nghe Nhiễm Viên nói, chỉ có tầng này cho tàn đốt xong về sau, vĩnh hỏa mới có thể xuất hiện. Cho tàn đốt xong ý tứ, hắn hiểu. Cái gì thời điểm thí luyện chi hỏa bên trong không còn xuất hiện cho tàn mảnh vỡ coi như cho tàn đốt xong. Vấn đề là, vĩnh hỏa sẽ ở chỗ nào xuất hiện, lại nên như thế nào đi bảo? Bởi vì lo lắng gây nên Nhiễm Tuyết hoài nghi, ngày hôm qua hắn cũng không dám hỏi quá nhiều. Kế sách hiện nay chỉ có thể trước chờ cho tàn đốt xong, đi theo bọn hắn. Thí luyện tháp tầng thứ 2 không gian nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không coi là nhỏ, khắp nơi đều thiêu đốt lên thí luyện chi hỏa, cảm giác tựa như tại một mảnh biển lửa bên trong đồng dạng. Lăng Phong chính tìm kiếm lấy cho tàn, đối diện một đạo bóng người đi tới. Thanh mỹ dung nhan, uyển chuyển dáng người, một bộ áo trắng hơn hàn tuyết, đến eo tóc dài tựa như mực, siêu nhiên khí chất giống như rơi vào phàm trần thiên tiên, không phải Tô Nhứ là ai. Hai người đi một cái mặt đối mặt, song phương đều là sức sở, Lăng Phong xoay người rời đi. Chờ chút. Tô Nhứ một cái lắc mình, xuất hiện tại Lăng Phong đối diện. Làm gì? Lăng Phong cười mỉm nhìn nàng, lần trước không có đánh đủ, còn muốn lại đến. Sự tình lần trước thật xin lỗi, ta rất xin lỗi. Tô Nhứ rất chân thành biểu đạt tay nấy. Đây cũng là cái gì mới xáo lộ sao? Còn muốn vừa dỗ vừa lừa treo lắc lư trên người ta đóng dấu nhớ. Tô Nhứ bị nàng nói có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, liền nhìn cũng không dám nhìn Lăng Phong, chỉ là nhẹ giọng nói ra, kim tự tháp sự tình, cảm ơn ngươi. Cái gì kim tự tháp, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ta biết rõ là ngươi. Lăng Phong không để ý đến, quay người liền muốn ly khai, đột nhiên, một người từ trên trời giáng xuống. Xác thực nói là một vị thiên sứ. Vị này thiên sứ có được một trương xinh đẹp động lòng người gương mặt, thước tha dáng người tình quang lấp lóe, cả tóc dài màu đỏ theo gió chập chờn, một đôi trắng như tuyết hai cánh mở rộng ra đến chậm rãi hạ xuống, một đôi thẳng tắp mà thon dài cặp đùi đẹp khép lại duỗi thẳng điểm mũi chân, coi là thật tựa như thiên sứ hạ phàm. Lại một người quen. Nhiễm Tuyết. Không thể không nói, Nhiễm Tuyết làm cái này trùng hoa bên trong hồ trạm canh gác đồ vật, thật đúng là có một bộ, cái này tạo hình, khí chất này, cái này không khí. Không biết đến thật đúng là tưởng rằng thiên sứ hạ phàm đây. Chỉ bất quá, nhớ tới tại kim tự tháp thời điểm, cái này mỹ vị khách mời giặc cướp mở miệng một tiếng lao phu liền muốn cười. Thú nhân tiểu ca ca, đã lâu không gặp a, nhớ ta không? Nghe nói, lần trước ngươi cùng Nhứ Nhứ yêu qua mạng một năm rốt cục chạy có sát công, biết được tin tức này về sau, ta thế nhưng là thương tâm rất dài một trận, nô. Tiểu ca ca cái gì thời điểm cùng ta chạy điện a? Ta vẫn luôn chờ mong ra đây. Ta nghe lời không dính người, có thể công nhưng thụ, nhưng công nhưng thẳng, nữ vương hầu gái đảm nhiệm quân chọn lựa. Thế nào, thú nhân tiểu ca ca, muốn hay không chạy điện nhà? Tiểu ca ca, đừng chạy a, tiểu ca ca. Nhìn qua nơi đây Nhiễm Tuyết, Tô Nhứ tức giận nói, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng lưu manh, ngươi nghĩ như thế nào, vậy mà đùa giỡn hắn. Vậy làm sao bây giờ, ta đánh lại đánh không lại hắn, chỉ có thể đùa giỡn hắn. Nhiễm Tuyết ngạo kiều thần sắc có chút đắc ý nói, rất có tác dụng, ngươi không nhìn hắn dọa đến hốt hoảng chạy trốn sao? Chương 16, tinh thần hư bản Nhiễm Tuyết cái này nữ nhân, thật có chút tố chất thần kinh, đầu óc không quá bình thường. Lang Phong lần này tới thí luyện tháp chỉ muốn tiến bích họa bên trong nhìn một cái, thực sự không tâm tình cùng hai vị này tiên tiên cùng thiên sứ nói mỏ nhạt. Thí luyện tháp tầng thứ 2 nói không lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Khắp nơi đều thiêu đốt lên thí luyện chi hỏa, tựa như thân ở trong biển lửa. Vừa thu tập được một mảnh cho tàn, đã nhìn thấy hai người hướng bên này đi tới, là Lý Hạo cùng Tào Thiên Bằng. Hắn cùng Lý Hạo ở giữa không có cái gì ân oán, ngược lại là cùng Tào Thiên Bằng có một ít khúc mắc.
Nguyên nhân là năm đó tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 2, Tào Thiên Bằng nghĩ cướp đoạt cho tàn. Lăng Phong tự nhiên không thể nhịn, dạy dỗ hắn dừng lại. Về sau lần nữa tiến vào thí luyện tháp, Tào Thiên Bằng lại cướp đoạt hắn cho tàn. Lần này, Lăng Phong không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem Tào Thiên Bằng tinh thần hình thái đánh tan. Từ đó về sau, Tào Thiên Bằng xem như trung thực. Bất quá, cũng bởi vậy để mắt tới Lăng Phong, không gần như chỉ ở thí luyện tháp tầng thứ nhất mang theo một đám người vòng vây qua, đã từng nói nghiêm túc, tại tinh thần lĩnh vực gặp bán thú nhân một lần liền đánh một lần, còn từng nói qua, nếu như cha già bán thú nhân thân phận, tất nhiên đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể nói phách lối đến cực điểm. Song Phương chạm mặt, cũng không nói lời nào, Lăng Phong trực tiếp ly khai. Tào Thiên Bằng đống nhiên dừng bước, trong mắt lóe ra hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm bán thú nhân thân ảnh. Bên cạnh Lý Hạo biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, khuyên nói ra, lão đệ, hôm nay Vương Kỳ cùng Lục Tử Ngang, Đường Phi đều không tại, nhóm chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở trên người hắn. Nửa năm qua này ta một mực chuyên cần khổ luyện, tinh thần so với lúc trước cường đại rất nhiều, ta không tin còn không đánh lại hắn. Nếu là không có đụng tới bán thú nhân thì cũng thôi đi, hôm nay đã đụng tới, Tào Thiên Bằng nói cái gì cũng không muốn bỏ lỡ. Vèo một cái mắt, thân ảnh của hắn tựa như một đạo bay ra ngoài mũi tên bọt ra ngoài. Cự ly bán thú nhân còn có xa 3 mét thời điểm, Tào Thiên Bằng thả người bật lên, giơ lên hai tay 10 ngón cấu chặt, vầng sáng lấp lóe thời điểm, đột nhiên một thanh dài nhỏ lưỡi dao biến hóa mà ra. Hắn mặc dù không dám tùy tiện tại tinh thần lĩnh vực thi triển siêu thuật, nhưng là lợi dụng tinh thần ngưng tụ ra một thanh vũ khí, vẫn là rất dễ dàng. Mắt thấy lưỡi dao liền muốn bổ vào bán thú nhân đỉnh đầu. Thoáng chốc, bán thú nhân dừng bước, dưới chân phảng phất mọc rễ, thân hình đột nhiên phía bên phải bên cạnh nghiêng, cùng mặt đất hình thành một cái góc 45 độ. Tào Thiên Bằng một kiếm chẳng không, muốn lại chạm, lại là đã muộn, chỉ gặp bán thú nhân đột nhiên quay người lại, nghiêng lấy thân thể, một cái đá ngang hung hăng quất vào bụng của hắn, oành. Tào Thiên Bằng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tựa như diều đứt dây bay tứ tung ra ngoài, quằn xuống đất, phần bụng truyền đến toàn tâm đau đớn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Cứ việc tại thí luyện tháp chỉ là hình chiếu tinh thần hình thái, cũng không đại biểu không có cảm giác đau, trái lại, loại kia trên tinh thần đau đớn so với thực thể nhục thân trên đau đớn càng thêm trực tiếp càng thêm khắc sâu, tựa như đau thần kinh, khó mà chịu đựng. Hắn cũng không chịu phục, một tiếng gầm hét, tựa như một trận như cuồng phong gào thét mà tới, hướng phía Lăng Phong đầu chính là lăng không một cước, tốc độ của hắn rất nhanh, giống như thiểm điện, tấn mãnh vô cùng. Nhưng mà, Lăng Phong tốc độ cũng không chậm, cơ hồ là cùng một thời gian, nâng lên cánh tay trái chặn một cước này, cùng lúc đó, cánh tay phải tỉ bòi, tựa như long xà xuất động, năm ngón tay mở ra, giống như thiên câu lãng nguyệt, hướng Tào Thiên Bằng cổ chân chụp tới. Tào Thiên Bằng biến sắc, trong nháy mắt thu chân, ở giữa không có bất luận cái gì dừng lại, thậm chí thân thể đều không có rơi xuống đất, mượn nhờ thu chân lực đạo, thân thể đột nhiên đánh ra trước, vung lên hai tay, dơ lên trưởng đao bổ về phía Lăng Phong cổ. Lăng Phong chân trái đệm bước, nghiêng người né tránh, một cái xông đầu gối đè vào Tào Thiên Bằng lồng ngực. Tào Thiên Bằng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đỉnh bay lên không hướng lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lăng Phong thu nạp hai tay, song khuỷu tay hướng phía dưới, hung hăng đánh vào Tào Thiên Bằng phía sau lưng. Bành! Tào Thiên Bằng kêu thảm một tiếng, bị nện quẳng xuống đất, hắn chịu đựng đau đớn, song trưởng chống đất, muốn đứng dậy, Lăng Phong một cước giẫm lên phía sau lưng của hắn bên trên, đập mạnh Tào Thiên Bằng lần nữa nằm rạp trên mặt đất. À, Tào Thiên Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bố lượng, đột nhiên phát lực, thân thể đằng không mà lên. Ngay tại Tào Thiên Bằng thân thể đằng không bay lên thời điểm, Lăng Phong một cái nâng cao chân thăm dò tại bên hông, bành. Tào Thiên Bằng trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, chật vật từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy xanh xám, phía sau lưng, ngực, bên hông truyền đến đau đớn, để bộ mặt hắn đều có chút bầm mẹo, tinh thần hình thái cũng không có lúc trước như vậy hùng hậu, trên tinh thần đau đớn, tựa như khắc cốt minh tâm, để cho người khó mà chịu đựng. À, Tào Thiên Bằng lệ thanh nộ hống, một cái bước xa xuống lại, vung lên trọng quyền đánh thẳng mà tới. Lăng Phong không tránh không né, đồng dạng vung lên một quyền nên đón tiếp lấy. Bành! Hai quyền chạm vào nhau. Lăng Phong tựa như một tòa núi cao, không nhúc nhích tí nào, mà Tào Thiên Bằng thì bị hắn cái này một quyền chấn nghẹn ngáo kêu thảm, thân thể bay rất ra ngoài hơn 10 mét, hung hăng nện ở đốt cháy thí luyện chi hỏa trên vách tường, tinh thần hình thái trở nên vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Gặp một màn này, ở bên cạnh quan chiến Lý Hạo, không chịu được hít một hơi lãnh khí. Cái này bán thú nhân một quyền lại đem Tào Thiên Bằng tinh thần hình thái đánh vặn vẹo mơ hồ. Cái này sao có thể? Lý Hạo không thể tin được. Tào Thiên Bằng tinh thần hình thái vặn vẹo mơ hồ, nằm nghiêng trên mặt đất cuộn thành một đoàn, trên tinh thần đau đớn, tựa như cả người xương cốt đều đứt gãy, thống khổ không chịu nổi. Hắn cắn răng, nhẫn thụ lấy đau đớn kịch liệt, run run rẩy rẩy đứng người lên, không để ý tinh thần hình thái bặm mẹo, chuẩn bị vận dụng siêu thuật tiếp tục cùng bán thú nhân ăn thua đủ. Lý Hạo đứng ra khuyên can, ra hiệu không nên vọng động, không phải đến thời điểm bích họa bên trong tài nguyên sẽ chỉ vô cớ làm lợi những người khác. Đạo lý này, Tào Thiên Bằng tự nhiên minh bạch, hắn hung tợn nhìn chằm chằm đối diện bán thú nhân, phẫn nộ đến cực điểm quá to, ngươi tại tinh thần lĩnh vực Diêu Võ Dương ai không tính là gì bản sự, nếu như ngươi thật có năng lực, có dám hay không tại hiện thực đánh với ta một trận? Tào Thiên Bằng không phải là cái thứ nhất, cũng không phải lần thứ nhất muốn tại trong hiện thực cùng hắn ước giá người. Về phần bao nhiêu lần, Lăng Phong cũng nhớ không rõ, lười phản ứng, trực tiếp quay người lý khai. Như ngươi loại này không dám ở trong hiện thực lộ diện người, 8 phần 10 cựu đô là tinh thần hư bản. Tào Thiên Bằng gắt gao nhìn chằm chằm bán thú nhân bóng lưng rời đi, song trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng biệt khuất, khóe miệng ngậm lấy coi nhẹ cười lạnh, ngạo nghễ gầm thét, ngươi cũng chỉ dám ở tinh thần lĩnh vực Diêu Võ Dương Oai, nếu là tại thế giới hiện thực, ngươi chẳng phải là cái gì, ta một cái tay liền có thể dạy ngươi làm người. Cái gọi là tinh thần hư bản là một cái tương đối thú vị danh từ. Mọi người đều biết, tinh thần loại này siêu phàm lực lượng, thứ nhất dựa vào tu luyện, thứ hai dựa vào minh tưởng,
Thứ ba dựa vào ôn dưỡng. Tu luyện chỉ là mở ra trên thân thể rất nhiều to to nhỏ nhỏ khiếu huyệt, mở khiếu huyệt càng nhiều, tinh thần càng tràn đầy. Minh tưởng chỉ là một cái tôi luyện tinh thần cường độ quá trình. Ôn dưỡng tự nhiên là dựa vào các loại dược tề để cao tinh thần. Về phần tinh thần hư bản, đồng dạng tình huống dưới chỉ là thông qua các loại cường hóa dược tề hoặc là cái gì cải tạo thân thể để cho mình tinh thần lực đạt được tấn manh tăng lên. Nói trắng ra là tinh thần hư bản người, hắn tinh thần lực không phải thông qua đào móc thân thể siêu phàm tiềm năng kích phát ra tới, mà là thông qua cắn thuốc hoặc là cải tạo thân thể kích phát ra tới. Dạng này người đang nghiên cứu trong nội viện không hề ít, mà lại tại kỳ trước nghiên cứu sinh bên trong, thật đúng là như Lý Hạo nói như vậy, chỉ dám tại tinh thần lĩnh vực diêu võ dương oai, không dám ở thế giới hiện thực lộ diện người. 10 cái bên trong có 9 cái đều là tinh thần hư bản. Bởi vì trong tinh thần lĩnh vực, tinh thần hư bản người, ỷ vào phục dụng dược tề cường hóa ra cường đại tinh thần, hắn tinh thần hình thái rất là hung mãnh. Tựa như thế giới hiện thực cao lớn vạm vỡ 3-400 cân bản tử, mặc dù một thân thịt mỡ, nhưng không chịu nổi khí lực lớn. Bất quá, tinh thần hư bản có một cái chí mạng thiếu hụt, chính là lực ngưng tụ không đủ, tương đối nông rộng, khiếu huyệt khó mở không nói, thi triển ra siêu thuật cũng đánh lớn chiếc gấu, có thể nói không có chút nào sức chiến đấu có thể nói, chỉ có thể ỷ vào mập giả tạo hình thái, tại tinh thần lĩnh vực diêu võ dương ai. Chương 17, cộng đồng lợi ích rời đi về sau. Lăng Phong tiếp tục tại thí luyện tháp tìm kiếm lấy cho tàn mảnh vỡ. Cái đồ chơi này là đồ tốt, là một loại tinh thần lương thực, có thể ôn dưỡng tự thân tinh thần, mà lại 100% tinh khiết, sẽ không đối tự thân tinh thần tạo thành bất luận cái gì ô nhiễm. Tại thế giới hiện thực, rất nhiều tài phiệt cự đầu đều lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn nghiên cứu ra các loại cường hóa tinh thần dược tề. Những này dược tề mặc dù có thể hữu hiệu cất cao tinh thần, nhưng cũng sẽ tạo thành nhất định ô nhiễm. Nếu là phục dụng về sau, thông qua minh tưởng tịnh hóa tinh thần, đem ô nhiễm khứ trừ còn tốt, ảnh hưởng không phải quá lớn. Nếu là không có khứ trừ ô nhiễm lời nói, dần dà theo ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, liền sẽ tạo thành tinh thần nông động, thậm chí không cách nào tập trung tinh thần, dù là tinh thần lại to lớn, cũng là một loại mập giả tạo. Cho nên, giống cho tàn mảnh vỡ loại này tinh khiết tinh thần lương thực, có thể nói cực kỳ chân quý. Tại thí luyện tháp đi dạo một lát, lại góp nhặt hai mảnh. Không sai biệt lắm nửa giờ đi qua, không còn có trông thấy cho tàn mảnh vỡ. Suy nghĩ nên tính là đốt xong đi. Không sai biệt lắm đến giờ, chỉ là không biết rõ bích họa đến tột cùng ở đâu. Lăng Phong chuẩn bị đi theo những người khác, nhưng tìm nửa ngày, không có bất kỳ ai trông thấy. Bọn hắn chẳng lẽ đều đi bảo? Khả năng không lớn đi. Tiếp tục tìm. Rất nhanh tại thí luyện tháp tầng thứ 2 cuối cùng, trông thấy không ít người. Tô Nhứ, Nhiễm Tuyết, Trương Thanh Thanh, Lý Hạo, Tào Thiên Bằng, còn có Ngưu Đầu Nhân đều tụ tập ở đây, sau lưng bọn hắn là một mặt vách tường. Vách tường thiêu đốt lên thí luyện chi hỏa, Lăng Phong cũng không có trông thấy cái gọi là bích họa. Không biết rõ có phải hay không còn không có xuất hiện. Đám người trông thấy bán thú nhân lúc, cũng đều là sửng sở. Tại bọn hắn trong ấn tượng, bán thú nhân mỗi lần tới đến thí luyện tháp, đều là thu thập vài miếng cho tàn, sau đó liền sẽ ly khai, rất ít dừng lại lâu như vậy, làm sao lần này không có ly khai? Mà lại còn tìm đến nơi đây, chẳng lẽ hắn biết rõ bích họa bí mật? Lý Hạo đứng ra, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lăng Phong, ngưng âm thanh chất hỏi, nhóm chúng ta ở chỗ này thường nghị sự tình, ngươi tới làm cái gì? Mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ một lát. Lăng Phong biết rõ đám người này không chào đón tự mình, hắn cũng rất thất thời, không có tiến tới, cười mỉm hỏi ngược lại, không được sao? Ta nói qua, nhóm chúng ta ở chỗ này thương nghị sự tình, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, có thể đi cái khác địa phương. Không có ý tứ, đi không được rồi. Dứt lời, Lăng Phong ngay tại cách đó không xa ngồi xuống. Lý Hạo có chút híp hai mắt, trong mắt xẹt qua một vòng hung ác nham hiểm hàn quang, hắn không tiếp tục hỏi tiếp, quay người nhìn về phía đám người, hắn hẳn là biết rõ bích họa bí mật. Thí luyện tháp tầng thứ 2 bích họa, sớm đã là không công khai bí mật. Trương Thanh Thanh nhìn thoáng qua xa xa Lăng Phong, nói ra, hắn biết rõ cũng không có cái gì hiếm lạ. Xác thực, bích họa xem như không công khai bí mật, viện nghiên cứu bên trong người biết mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hề ít, vấn đề là, biết rõ về biết rõ, có thể tại thí luyện tháp tầng thứ 2 bảo trì tinh thần hình thái không tiêu tan, cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Bích họa bên trong tài nguyên vốn cũng không nhiều, liền chúng ta mấy cái đều không đủ điểm, nếu là lại đến một cái, cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, nhóm chúng ta cũng chỉ sẽ điểm càng ít, nếu là vận khí không tốt, khả năng một điểm tài nguyên cũng không chiếm được. Dừng một chút, Lý Hạo lại nói, thà rằng như vậy, nhóm chúng ta không bằng liên thủ đem bán thú nhân đánh tan, vĩnh viễn đừng cho hắn bước vào bích họa, chứ vị định như thế nào? Hắn ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái sẽ qua, sau đó ngừng trên người Trương Thanh Thanh, hỏi, học tỷ, ngươi cho là thế nào? Lý Hạo rất có đạo lý, Trương Thanh Thanh cũng đồng ý chỉ bất quá. Nàng nghĩ lôi kéo bán thú nhân, cứ việc lọt vào cự tuyệt, vẫn là muốn tiếp tục thử một chút, cho nên tạm thời không muốn đối địch với bán thú nhân, lắc đầu đáp lại, ta mặc kệ, chính ngươi quyết định. Có ý tứ gì? Lý Hạo có chút không quá minh bạch. Ta không tham dự. Trương Thanh Thanh trả lời, để Lý Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không tiếp tục nói cái gì, mà là nhìn về phía Ngưu Đầu Nhân, ngươi đây. Hắc hắc. Ngưu Đầu Nhân cười rạng rỡ, vuốt vuốt cái cằm hai bên dài hơn 1 mét sợi râu, tiến tới, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi năm đó chính là như thế đối phó ta à? Lý Hạo nhàn nhạt nói, trước khác nay khác, hiện tại nhóm chúng ta là lợi ích thể cộng đồng. Không có ý tứ, lão Nưu ta chỉ là đánh xì dầu, không tham gia chuyện của các ngươi. Trong thí luyện tháp, Nưu Đầu Nhân vẫn luôn là đơn đả độc đấu, tự lực cánh sinh, đoạt lấy tư nguyên của người khác cũng đoạt lấy hắn, cho nên, với hắn mà nói, thí luyện tháp càng loạn càng tốt, càng loạn đối với hắn càng có lợi. Đừng nói bán thú nhân hiện tại biết rõ bích họa bí mật, coi như không biết rõ, Nưu Đầu Nhân cũng dự định chính miệng nói cho hắn biết. Tốt, cái này thế nhưng là ngươi nói.
Lọt vào Trương Thanh Thanh cự tuyệt, Lý Hạo lựa chọn nhịn, dù sao Trương Thanh Thanh thực lực bản thân cường đại không nói, đã có chỗ dựa, lại có tài nguyên, viện nghiên cứu còn có một đám người nguyện ý nghe nàng. Lý Hạo không thể chơi vào, nhưng hôm nay lọt vào Nưu Đầu Nhân cự tuyệt, để hắn không thể nhịn được nữa, căm tức nhìn Nưu Đầu Nhân, trầm giọng nói, về sau nếu có cộng đồng lợi ích, ngươi coi như quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng sẽ không để ngươi tham dự. Các ngươi cũng chưa hề không có để cho ta tham dự qua. Hừ. Lý Hạo không có phản ứng hắn, nhìn về phía Tô Nhứ. Vốn định mở miệng, nghĩ nghĩ, thôi được rồi, hắn biết rõ, Tô Nhứ trong thí luyện tháp chưa từng cùng người tranh đấu. Ngược lại là Nhiễm Tuyết rất ưa thích tham gia náo nhiệt. Học muội ý tứ đây, ta. Nhiễm Tuyết chớp nàng cặp kia thẻ tư lan mắt to, xinh đẹp gương mặt trên đều là vô tội, không nên hỏi ta, ta trong thí luyện tháp chỉ là một cái lượm ve trai tiểu nữ hài nhi, chém chém giết giết sự tình xin đừng nên tìm ta. Đánh bán thú nhân. Nói đùa cái gì? Những người khác có lẽ không biết rõ bán thú nhân sâu cạn, Nhiễm Tuyết thì rất rõ ràng, mạnh như Tô Nhứ đều cầm bán thú nhân không có biện pháp. Lấy cái gì cùng hắn đánh? Cầm đầu sao? Về phần cái gì cộng đồng lợi ích? Nhiễm Tuyết căn bản không quan tâm. Nàng đến thí luyện tháp chưa hề cũng không phải là vì cái gọi là tài nguyên, chỉ vì một chữ, chơi. Ai? Chính là nhàn rồi không chuyện gì làm, cứ chơi. Trước kia, nàng cũng dùng tưởng tượng ra tới tinh thần hình thái tại thí luyện tháp khắp nơi cứ bóc. Về sau, bị người nhìn thấu thân phận về sau, chỉ có thể dùng bản tôn hình thái, lúc này mới có chỗ thú liễm. Dù sao cũng là viện nghiên cứu thiên sứ nữ thần, hình tượng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải chú ý một chút. Tổng cộng 5-6 người, trong đó 4 cái đều không muốn tham dự, chỉ có Tào Thiên bằng hận không thể tiến lên đem bán thú nhân giẫm tại dưới chân. Cái này khiến Lý Hạo phạm vào khó. Tại hắn nghĩ đến bán thú nhân thực lực rất cường đại, tự mình vài ngày trước lại bị thương, tinh thần lực không phải quá ổn định, đơn đả độc đấu, tự mình khả năng chưa chắc là hắn đối thủ, nếu là tăng thêm Tào Thiên bằng, hai người liên thủ, đem bán thú nhân tinh thần hình thái đánh tan hẳn là cũng không khó. Vấn đề là, đem bán thú nhân đánh tan về sau, tự mình hai người cũng tất nhiên tiêu hao rất nhiều tinh thần, một khi tiến vào bích họa, sức cạnh tranh liền sẽ yếu rất nhiều, đến thời điểm sẽ chỉ vô cớ làm lợi ba người bọn hắn. Vạn nhất mấy người bọn họ đạt thành chiến tuyến, thừa dịp tự mình hai người suy yếu, liên thủ lại đem tự mình hai người giết đi, đến thời điểm càng thêm khổ cực. Lý Hạo rất rõ ràng, thừa dịp người bệnh muốn mạng người loại này hoạt động, Tô Nhứ có lẽ chưa từng làm, nhưng là Trương Thanh Thanh làm qua, Nưu Đầu Nhân còn có Nhiễm Tuyết càng là làm qua rất nhiều lần, nói không chừng bọn hắn giờ phút này chính là tính toán như vậy. Chương 18, bích họa tranh lưu yên lời nói. Ta đã nói rất minh bạch, đã các ngươi đều không muốn tham dự, ta cũng không bắt buộc, dù sao để bán thú nhân tiến vào bích họa, tổn hại cũng không phải ta một người lợi ích, các ngươi tốt tự lo thân. Lý Hạo quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền không tiếp tục nói. Ông, đột nhiên, phía sau bọn họ kia mặt trên vách tường, nguyên bản bình tĩnh thí luyện chi hỏa dần dần đốt tràn đầy bắt đầu, trong lúc mơ hồ, một bộ bích họa như ẩn như hiện, mà lại, theo trên vách tường thí luyện chi hỏa đốt càng thêm tràn đầy, bích họa cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhiễm Tuyết, Nưu Đầu Nhân đứng mũi chịu sào, một đầu đâm vào bích họa bên trong biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó Trương Thanh Thanh, Lý Hạo, Tào Thiên Bằng cũng đều tùy theo xông vào. Tô Nhứ nhìn qua xa xa bán thú nhân, nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, thân ảnh lóe lên, bước vào bích họa. Lăng Phong cũng không cùng lấy đi bảo, mà là đến gần, cẩn thận nhìn xem bích họa. Giống như là một bức tranh phong cảnh. Sắc thực nói càng giống là một bức lớn tự nhiên họa tác. Vẽ lên có một ngọn núi. Phía trên gió nổi mây phun, lôi minh nổ vang, thiểm điện sét đánh, sấm sét ngọn núi này giấy lên lửa lớn rừng rực, tựa như một tòa hỏa diễm sơn nhạc, càng như thiên lôi cầu địa hỏa. Cái quái gì? Lăng Phong nhìn một lát, nhưng cũng nhìn không ra cái gì ảo diệu. Lắc đầu, tiến vào bích họa. Vẫn như cũng là một mảnh mênh mông biển lửa, nhìn cùng thí luyện tháp không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này không có lơ lửng cho tàn, khắp nơi tràn ngập sương mù rất cầu thả, phảng phất sẽ lưu động, hướng chính giữa chậm rãi hội tụ, hình thành một đoàn xoắn ốc thức khói đặc. Nghe Nhiễm Tuyết nói, bích họa bên trong có một loại lưu yên, so với bụi trần thêm tinh thuần. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là lưu yên? Tiếp tục đi về trước, phát hiện Trương Thanh Thanh bọn người đều khoanh chân ngồi dưới đất, ngay tại hút vào hướng trên đỉnh đầu kia một đoàn xoắn ốc thức khói đặc. Không do dự, Lăng Phong đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu nạp. Luyện hóa chi pháp cùng thu nạp chi pháp, mỗi người đều biết, đây là bắt buộc quá trình, dùng một loại tinh thần cộng hưởng phương pháp đem lưu yên dẫn dắt tới, đặt vào thể nội, luyện hóa là đủ. Tinh thần cộng hưởng thời điểm, tinh thần của hắn hình thái tựa như có được từ lực đá nam châm, hướng trên đỉnh đầu khói đặc không ngừng hướng hắn lưu động. Loại này lưu yên hẳn là cùng thí luyện tháp cho tàn là cùng một loại đồ vật, chỉ bất quá cho tàn mảnh mỏng, mà chạy khói nồng đậm, so sánh dưới, thành phần dinh dưỡng sát thực sò cho tàn nhiều. Lăng Phong một bên thu nạp, một bên luyện hóa, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là cẩn thận nghiêm túc. Về sau dần dần bung ra, vô luận là cộng hưởng tần suất vẫn là biên độ đều là thẳng tắp lên cao, theo mã lực không ngừng tăng lớn, càng ngày càng nhiều lưu yên hướng hắn bắt tới. Vừa mới bắt đầu vẫn là một sợi, hiện tại là một vũng, mà lại, theo Lăng Phong cộng hưởng tần suất càng nhanh, biên độ càng lớn, trên đỉnh đầu đoàn kia xoắn ốc khói đặc tựa như thác nước chút xuống tới. Tô Nhứ cảm giác đầu tiên là lạ, mở mắt ra xem xét, trông thấy trên đỉnh đầu xoắn ốc khói đặc chút xuống hướng chảy Lăng Phong lúc, thanh mỹ gương mặt che kín chấn kinh. Tùy theo Nhiễm Tuyết phát hiện về sau, trực tiếp sổ một câu nói tục, Nưu Đầu Nhân cũng cảm giác được là lạ, mở mắt ra, cả người đều trợn tròn mắt. Trương Thanh Thanh, Lý Hạo, Tào Thiên Bằng càng là khiếp sợ như gặp quỷ thần. Mọi người đều biết, cộng hưởng thời điểm, tần suất nhanh chậm cùng biên độ lớn nhỏ, hoàn toàn quyết định bởi tại tinh thần độ dày cùng cường độ. Nói cách khác, chỉ cần tinh thần của ngươi đầy đủ to lớn, cộng hưởng tần suất liền càng nhanh, biên độ lại càng lớn. Trong tinh thần lĩnh vực, bởi vì tất cả mọi người là một loại tinh thần hình thái hình chiếu, ai cũng không dám không thèm đếm xỉa cộng hưởng, đều sợ hai cộng hưởng biên độ quá lớn, đem tinh thần hình thái đánh sơ sát. Thế nhưng là, cái này bán thú nhân cộng hưởng tần suất sao có thể nhanh như vậy, biên độ như thế khủng bố như vậy? Hắn tu vi chẳng lẽ đã đột phá sư cấp sao?
Không, không có khả năng. Toàn bộ viện nghiên cứu bên trong, chỉ có Vương Kỳ, Lục Tử Ngang còn có Tô Như tiến vào sư cấp. Mà lại, coi như tiến vào sư cấp, cộng hưởng tần suất cũng không có khả năng nhanh như vậy, biên độ càng không có như thế lớn. Đương nhiên, Trương Thanh Thanh, Lý Hạo bao quát như đầu nhân đều đã nghĩ đến một loại khả năng. Tinh thần hư bản. Lại, không phải cắn thuốc gặm da mập giả tạo. Có thể là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn cải tạo thân thể, cải tạo ra tinh thần hư bản. Chỉ sợ cũng chỉ có cải tạo ra tinh thần hư bản, mới có thể tại tinh thần lĩnh vực tiến hành như thế khoa trương cộng hưởng thu nạp. Thật là quá khoa trương. Cứ như vậy một lát công phu, một đoàn đồng đậm lưu yên cứ như vậy bị hắn thu nạp hơn phân nửa. Nếu như trên đỉnh đầu cái này đoàn xoắn ốc lưu yên có 100 phần, chính bán thú nhân liền thu nạp 50. Nhiễm Tuyết thu nạp 20, Nhiễm Tuyết thu nạp 12, Nưu Đầu Nhân thu nạp 7, Trương Thanh Thanh thu nạp 5%, Lý Hạo thu nạp 3%, Tạo Thiên bằng tinh thần hình thái bởi vì lúc trước bị Lăng Phong đánh vặn vẹo mơ hồ, căn bản không dám toàn lực thu nạp, như thế thời gian dài, chỉ thu nạp 1%. Lần này thí luyện tháp mở ra, Vương Kỳ, Lục Tử Ngang, Đường Phi đều không tại, bọn hắn lúc đầu coi là có thể nhiều thu nạp một điểm, không nghĩ tới. Hơn phân nửa chân quý lưu yên vậy mà đều bị bán thú nhân thu nạp. Tiến đến trước đó ta liền đề nghị liên thủ đem bán thú nhân đánh tan, các ngươi cả đám đều phản đối ta, hiện đây này. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy xanh xám, tức giận không thôi. Trương Thanh Thanh, Nưu Đầu Nhân cũng đều sắc mặt khác nhau, bọn hắn cũng đều có chút hối hận, không có ở bên ngoài liên thủ xử lý bán thú nhân. Trương Thanh Thanh cùng Nưu Đầu Nhân trước đó đều nghĩ đến, càng nhiều người càng náo nhiệt. Hiện tại bọn hắn mới ý thức tới, tự mình phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm. Trước kia bán thú nhân không biết rõ bích họa bí mật, mặc dù cạnh tranh kịch liệt, tốt xấu còn có thể ăn chút thịt. Hiện tại bán thú nhân biết rõ bích họa bí mật, tinh thần của hắn lại là như thế mập giả tạo ra người, đến thời điểm khỏi phải nói ăn thịt, chỉ sợ liền một ngụm canh đều uống không lên. Rất nhanh, một đoàn nồng đậm lưu yên cứ như vậy bị bán thú nhân thu nạp sạch sẽ. Cái này thời điểm, tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải liên thủ đem bán thú nhân đánh tan. Bằng không, thứ hai đoàn lưu yên hình thành trước đó, rất có thể liền sẽ bị bán thú nhân toàn bộ thu nạp. Hiện tại ta lần nữa đề nghị mọi người liên thủ đem bán thú nhân đánh tan, các ngươi nhưng có ý kiến? Lý Hạo thanh âm truyền đến, lần này ai cũng không có phản đối, toàn bộ đều đồng ý, bao quát Nhiễm Tuyết cũng không ngoại lệ. Đối diện, Lăng Phong ngồi xếp bằng, thần sắc bên trong có một chút bất đắc dĩ. Lần thứ nhất thu nạp lưu yên, ít nhiều có chút cấp trên, một thời gian không nắm chắc được tiêu chuẩn, thu nạp hơi nhiều, phạm vào kiêng kỵ, một không xem chừng thành mục tiêu công kích, nhìn Lý Hạo đám người nhãn thần, hắn cũng đoán được mấy người 89 phần 10 chuẩn bị liên thủ đối phó chính mình. Nếu như ta nói không phải cố ý, các ngươi tin tưởng sao? Lăng Phong cau mày, đắng chắc đáp lại ấy nãy mỉm cười, ta lần đầu tiên tới, không có kinh nghiệm gì, nếu như các ngươi chịu cho ta một cái cơ hội, lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Lần sau? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Lý Hạo cười lạnh, đây là ngươi lần thứ nhất tiến vào bích họa, cũng là một lần cuối cùng. Siêu. Tào Thiên bằng cái thứ nhất tiến lên, lúc trước tại thí luyện tháp thời điểm, hắn bị bán thú nhân đánh vặn bẹo mơ hồ, dẫn đến tại bích họa bên trong chỉ thu nạp 1% lưu yên, nội tâm chỗ sâu sớm đã đối bán thú nhân hận thấu xương. Lý Hạo vung tay lên, phẫn nộ hét lớn, động thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng đi theo tiến lên. Bất quá, vừa rồi đáp ứng liên thủ cái khác ba người, cũng không có cùng một chỗ tiến lên, nhìn cũng không có chút nào ý xuất thủ. Các ngươi đang làm cái gì, vì cái gì không xuất thủ? Lý Hạo nghiêm nghị hô to. Không có người đáp lại hắn. Nưu Đầu Nhân cùng Trương Thanh Thanh càng là thừa này cơ hội, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục hút vào từ bốn phía bốn phương tám hướng hội tụ tới mỏng manh lưu yên. Tô Như cùng Nhiễm Tuyết mặc dù không có tiếp tục thu nạp, nhưng cũng không có động thủ, chỉ là nhìn xem, không biết đang suy tư điều gì. Chương 19, Lôi đỉnh thủ đoạn xem xét loại này tình huống, Lý Hạo lúc này mới ý thức được mình bị bọn hắn ba người hố, lập tức đoán ra Trương Thanh Thanh ba người chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, các loại hai người bọn họ bại câu thương về sau, ngồi thung ngư ông thủ lợi. Đáng chết. Lý Hạo nội tâm giận không kềm được, nhưng cũng không thể thế nhưng, mở cung không quay đầu lại tiễn. Hắn cùng Tào Thiên Bằng đã cùng bán thú nhân đưa trước tay, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể kiên trì đánh xuống. Biết rõ bán thú nhân thực lực cường đại, Lý Hạo căn bản không dám có bất luận cái gì lãnh đạo. Nhưng mà, sau khi giao thủ, hắn mới ý thức tới bán thú nhân thực lực xa so với trong tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Bán thú nhân cố này khôi ngô tinh thần hình thái tựa như một tòa cứng như bản thạch đại sơn cự nhạc khó mà dung chuyển, cái này khiến Lý Hạo cùng Tào Thiên Bằng hai người đều có gan thật sâu cảm giác bất lực, căn bản không đánh nổi. Phải, không đánh nổi. Một quyền đánh tới, thật tựa như đánh vào một tòa bản thạch trên núi lớn, không những liền một khối đá vụn đều không có đánh xuống, ngược lại còn chấn cánh tay run lên. Kinh khủng hơn chính là, bán thú nhân một chiêu một thức, không chỉ có nương theo bảng bạc như thế, cũng ẩn chứa kinh khủng lực đạo, phản phất không gì không phá, một quyền xuống dưới đánh Lý Hạo tinh thần hình thái vì đó chấn động lay động. Ngươi bất quá là cải tạo ra tinh thần hư bản mà thôi, ta không tin tinh thần của ngươi hình thái thật vững như thành đồng. Lý Hạo ý thức được chỉ bằng vào tay không tất sát, chỉ sợ không cách nào dung chuyển bán thú nhân cố này mập giả tạo đến cực điểm tinh thần hình thái, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể liều mạng hình thái tán loạn nguy hiểm, vận dụng siêu thuật đem nó đánh tan. Chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần hình thái bỗng nhiên tách ra rượu nhãn quang hoa, gần như tật phòng, vành, 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 vành. Trong nháy mắt, trọn vẹn 18 đạo quyền ảnh ngưng diễn mà ra.
trung điệp diễn hóa không ngừng biến lớn, từ vừa mới bắt đầu bàn tay lớn nhỏ, trong chớp mắt vậy mà diễn hóa thành 5-6 mét, đây cũng không phải là 18 đạo quyền ảnh, càng như 18 đạo sôi trào mãnh liệt sóng lớn của tới, chấn chung quanh thí luyện chi hỏa cũng vì đó khuấy động sôi trào, phát ra lốt bốt giòn vàng âm thanh. Đây là Hồng Lưu Quyền. Từ 18 đạo quyền ảnh uy thế hình ý đến xem, Lý Hạo rõ ràng đã đem môn này siêu thuật tu luyện đến tiểu thành, uy lực rất là hung mãnh. Lăng Phong không tránh không né, làm 18 đạo quyền ảnh của tới, chỉ gặp hắn vung tay quét qua, liên tiếp tiếng nổ vang lên, 18 đạo hung mãnh quyền ảnh trong khoảnh khắc hôi phiên diệt, một cái đoạt bước sông đi lên, nâng hai cánh tay lên, thủ trưởng thành đao, hung hăng chém vào Lý Hạo hai vai, ngay sau đó hai tay vừa thu lại, đột nhiên đẩy ra một trường, đánh vào Lý Hạo lồng ngực. Bình một tiếng, Lý Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, quằn xuống đất, tinh thần hình thái đã là vặn vẹo mơ hồ. Cùng lúc đó, Tào Tiên Bằng thả người bật lên, thân thể lăng không xoay tròn, cả người phảng phất hóa thành một đạo vòi rồng. Cho ta nhận lấy cái chết. Vòi rồng hô hô rung động, xoay tròn thời điểm, vọt tới 5 mét chi cao, lại vọt 9 mét chi cự, sức gió cường đại tựa như từng vòng vô cùng sắc bén mảnh lưỡi đao, phảng phất đem không gian đều mở ra vô số hẹp dài vết nước, trung quanh cháy gừng hực thí luyện chi hỏa tức thì bị cuốn vào trong đó, phảng phất một đầu dương nhanh múa vút hỏa long. Không có ý tứ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Phong bước ra một bước, tiếng như hồng trung, thế như bồ lôi, chấn xung quanh thí luyện chi hỏa vì đó khuấy động, một quyền tế ra, bàng bạc uy thế ẩn chứa lực lượng của bạo, hung mãnh quyền phong giống như vô kiên bất tồi bản thạch, bình một tiếng, nhìn như hung mãnh vòi rồng bị hắn một quyền kích tán loạn ra, hóa thành đầy trời tinh thần hạt tròn như mưa vẩy xuống, Tào Thiên Bằng cũng là bị chấn bay tứ tung ra ngoài. Cho ta xuống tới. Lăng Phong hai tay tìm bòi, một thanh bắt Tào Thiên Bằng cổ chân, đem hắn kéo trở về, hung hăng đập xuống đất. Bành, bành, bành. Liên đập ba lần, Tào Thiên Bằng liền hừ đều không có hừ một tiếng, tinh thần hình thái tại chỗ bị nện sụp đổ biến mất. Ngươi tận mắt nhìn thấy Tào Thiên Bằng tinh thần hình thái bị bán thú nhân ngạnh sinh sinh nện tán, Lý Hạo hoảng sợ không thôi, bị hù nói không ra lời, phát hiện bán thú nhân quay người nhìn mình chằm chằm, không để ý vặn vẹo mơ hồ tinh thần hình thái, vung vẩy hai tay thời điểm, tạo nên trận trận gió lốc, chung quanh thí luyện chi hỏa điện cuồng hướng hắn ngưng tụ, một tầng chồng lên một tầng, trong nháy mắt, hình thành một cái hỏa cầu thật lớn. Trong đó, Lý Hạo dậm chân mà đến, không ngừng đẩy ra song trường, phản phất thôi động một vòng mặt trời cự luân mênh mông đung đưa hướng phía Lăng Phong nghiền ép lên đi. Chỉ gặp kia bán thú nhân dựng lên hai tay, nhanh chân đạp mạnh, khôi ngô thân hình tựa như một tòa di chuyển về phía trước sân nhạc, ngang ngược vô cùng đụng tới. Oeng! Thiêu đốt lên thí luyện chi hỏa mặt trời cự luân trong khoảnh khắc bị chấn tan ra tán loạn, Lý Hạo nghẹn ngào kêu thảm, tinh thần hình thái tức thì bị chấn vặn bẹo thành một đoàn, đã không ra hình dạng gì, vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn là bị thí luyện chi hỏa đốt tán loạn biến mất. Trong tràng, Nhiễm Tuyết tấm kia xinh đẹp động lòng người gương mặt, che kín nghiêm nghị, thật sâu cau mày, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi nhãn thần nhìn chằm chằm Lăng Phong. Trương Thanh Thanh, Nhu Đầu Nhân hai người trên mặt đều treo đầy chấn kinh, trong hai mắt đều tràn ngập hãi nhiên. Bọn hắn không có tiếp tục thu nạp Lưu Yên, không phải là không muốn, mà là không dám, hoàn toàn bị dọa. Lúc trước sở dĩ không có cùng một chỗ xuất thủ, xác thực như Lý Hạo suy nghĩ như vậy, bọn họ đích xác là muốn ngồi núi xem hồ đấu. Dù sao bích họa bên trong Lưu Yên có hạn, thiếu một người liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Về phần bán thú nhân biết rõ bích họa bí mật về sau, có thể hay không để bọn hắn không an tĩnh. Không có ý tứ. Đây không phải bọn hắn cân nhắc vấn đề, bởi vì tại bọn hắn mặt trên còn có Vương Kỳ cùng Lục Tử Ngang bọn người. Trước kia bích họa bên trong tài nguyên đều là Vương Kỳ cùng Lục Tử Ngang chiếm đầu to. Hiện tại nhiều bán thú nhân, hai người bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn đấu càng hung, đối Nhu Đầu Nhân, Trương Thanh Thanh tới nói càng có lợi. Bất quá, làm bọn hắn tận mắt nhìn thấy bán thú nhân thực lực kinh khủng về sau, đột nhiên ý thức được, đó căn bản không phải tọa sơn quan hổ đấu, mà là tại nhìn mánh hổ đồ chó hoang. Tại bọn hắn trong mắt, Lý Hạo cùng Tào Thiên Bằng tựa như hai đầu không biết trời cao đất rộng chó hoang, muốn khiêu khích bán thú nhân đầu này mánh hổ, kết quả bị mánh hổ mấy bàn tay xuống dưới tại chỗ đánh chết. Vấn đề là, Lý Hạo cùng Tào Thiên Bằng là chó hoang sao? Không. Bọn hắn thế nhưng là viện nghiên cứu thực lực tổng hợp xếp hạng 10 vị trí đầu nghiên cứu sinh A, không phải cái gì A miêu A cậu, hiện tại tay không tấc sắt hoàn toàn không đánh nổi bán thú nhân tinh thần hình thái không nói, thả người thi triển cường đại siêu thuật, vậy mà cũng bị bán thú nhân tam quyền lưỡng cước cho ngạnh sinh sinh đánh tan. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được đây là sự thực. Cái này ra hỏa thật là tinh thần hư bản sao? Nếu như là, vậy hắn tinh thần nên mập đến trình độ gì A? Trong chàng chỉ có một người, thần sắc bình thản, không có bất luận cái gì kinh ngạc. Chính là Tô Nhữ. Nàng cùng bán thú nhân tại thần bí vườn giao thủ mấy chục lần, rất rõ ràng bán thú nhân là bực nào cường đại. Về phần bán thú nhân có hay không cải tạo qua thân thể, nàng không dám khẳng định, chỉ là cảm ứng hẳn không có. Thông qua cải tạo thân thể, có lẽ có thể kích phát ra cường đại mập giả tạo tinh thần, để cao tu vi hạn mức cao nhất. Nhưng là, khoa học kỹ thuật thủ đoạn không cách nào làm cho một người đem một bộ siêu thuật tu luyện tới đại viên mãn. Nàng trong kim tự tháp thấy tận mắt, bán thú nhân thi triển ra đại viên mãn lôi đỉnh thủ ấn. Chương 20, thí luyện chi hỏa bích họa bên trong khắp nơi thiêu đốt lên thí luyện chi hỏa. Mỏng manh xương mù tại sóng nhiệt thôi động dưới, không ngừng hướng chính giữa hội tụ, hình thành một đoàn xoắn ốc thức lưu yên. Lăng Phong cũng không tiếp tục thu nạp. Tài nguyên cái đồ chơi này, có thể nhiều đoạn, nhưng không thể toàn đoạn. Nếu là chọc chúng nộ, lần sau tiến đến tất nhiên lọt vào vây công. Nhìn mấy người một chút, không có nhiều lời, chuẩn bị đi chung quanh một chút, nhìn xem bích họa bên trong còn có hay không cái khác đồ vật. Niên đệ, Trương Thanh Thanh đi qua, giống như lấy lòng, dùng một loại thân thiết giọng điệu nói ra, lúc trước ở bên ngoài thời điểm, Lý Hạo liền đề nghị liên thủ đưa ngươi đánh tan, chỉ có ta phản đối hắn làm như thế, vừa rồi Lý Hạo lần nữa đề nghị đưa ngươi đánh tan, ta vẫn không có đồng ý. Thú ca, còn có ta. Nưu đầu nhân cũng đi theo nói ra, ta cũng không có đồng ý. Hiển nhiên, hai người đều nghĩ lấy lòng Lăng Phong. Lý Hạo cùng Tào Thiên bằng hai người không biết sống chết, vọng tưởng liên thủ đối phó ngươi, thật là sống nên, nghiên đệ, ta rất thưởng thức ngươi, ta cảm thấy, dù cho là vương kỳ, lục tử ngang loại này thiên tài, cũng không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Trương Thanh Thanh muốn nhờ vào đó cơ hội, lần nữa lôi kéo Lăng Phong, không ngờ nói còn chưa dứt lời, Lăng Phong thân ảnh liền biến mất tại mênh mông trong biển lửa. Thú ca, bên kia nguy hiểm, ngươi không thể đi à? Thú ca, Nưu đầu nhân mở miệng một tiếng thú ca, Trương Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy đều viết đầy định nội. Nhìn vì lấy lòng bán thú nhân, không có chút nào ranh giới cuối cùng bọn hắn, nhiễm viết nội tâm cực độ khinh bỉ. Bất quá, cái này bán thú nhân có phải hay không có chút cường đại quá phận, quá bất hợp lý. Cho nhiễm viết cảm giác, bán thú nhân tựa như bước vào sư cấp cao thủ đồng dạng. Chẳng lẽ, hắn thật bước vào sư cấp? Nàng cảm thấy rất không có khả năng. Coi như ban thú nhân lại địa thấp, bước vào sư cấp cũng sẽ không che giấu, dù sao bước vào sư cấp về sau, viện nghiên cứu tài nguyên sẽ toàn phương diện vì đó nghiêng, thầy giáo già nhóm cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng, không có người sẽ cự tuyệt phong phú tài nguyên. Tại nhiễm tuyết nghĩ đến, nếu như ban thú nhân tu vi coi là thật bước vào sư cấp, như vậy rất có thể cái này sư cấp lai lịch bất chính, không dám lộ ra ánh sáng. Chẳng lẽ, nhiễm tuyết đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thân thể cải tạo. Chỉ có mượn nhờ một chút phi pháp khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối thân thể tiến hành một loại nào đó cải tạo, cưỡng ép bước vào sư cấp, mới không dám lộ ra ánh sáng. Lại liên tưởng đến bán thú nhân tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục. Bộ này công pháp chính thường nhân căn bản không cách nào tu luyện, chỉ có cải tạo thân thể về sau, có lẽ mới có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, Nhiễm Tuyết không chịu được sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ bán thú nhân thật cải tạo qua thân thể? Nàng nhìn về phía bên cạnh Tô Nhứ. Tô Nhứ cũng là lắc đầu, biểu thị không biết. Chính suy tư, đột nhiên, phát hiện ngay tại thu nạp Lưu Yên Trương Thanh Thanh, Nưu Đầu Nhân cùng một thời gian đứng lên, chạy về phía xa. Tô Nhứ không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện một mảnh vầng sáng tại sóng nhiệt thôi động hạ nổi lơ lửng. Vầng sáng nhìn tựa như một mảnh cánh hoa hiện ra điểm điểm ánh lửa, không có bất cứ chút do dự nào, lập tức thi triển lưu quang phi thân thuật, hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi bay qua, khoát tay đem cánh hoa chộp vào trong tay. Trương Thanh Thanh tức giận không thôi, nhất là trông thấy Tô Nhứ trong tay cánh hoa, lại là một mảnh thí luyện chi hoa cánh hoa lúc, càng là nghị xuất thủ cứng rắn đoạn. Nhưng đối phương là đã bước vào sư cấp Tô Nhứ, cho dù nàng có lá gan đoạn, cũng không có thực lực này. Lúc này, Nưu Đầu Nhân chẳng biết tại sao hướng nơi xa chạy tới. Chợt, Tô Nhứ, Nhiễm Tuyết cũng đều ý thức được cái gì, nhao nhao chạy tới. Bọn hắn đều biết rõ, đã từ cái kia phương hướng phiêu đến một mảnh thí luyện chi hoa cánh hoa, nói rõ phía trước rất có thể có một đóa trong truyền thuyết thí luyện chi hoa. Mấy người chạy đến phía trước, tập trung nhìn vào. Quả nhiên, ở phía xa trông thấy một đóa hoa. Hoa này tựa như một đóa sinh trưởng ở trong biển lửa hoa hồng, vô cùng tiểu diễm lộng lẫy, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, cánh hoa bóng ánh sáng long lanh, càng là lóe ra điểm điểm ánh lửa, nhìn lộng lẫy. Thí luyện chi hoa, thật là thí luyện chi hoa. Nưu Đầu Nhân kích động tinh thần hình thái đều có chút run rẩy, trong hai mắt lóe ra tham lam ánh mắt, tựa như một đầu đói khát manh thú trông thấy mỹ thực. Trương Thanh Thanh hưng phấn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, liền hô hấp đều có chút gấp rút. Dù cho là xuất thân hào môn, không thiếu tài nguyên nhiễm tuyết, tại nhìn thấy thí luyện chi hoa thời điểm, cũng là kích động không thể tự kiềm chế. Bao quát Tô Nhứ cũng không ngoại lệ. Trông thấy thí luyện chi hoa một khắc này, nàng cặp kia thâm thủy u trong mắt cũng là xẹt qua một vòng kinh ngạc. Thí luyện chi hoa được xưng là thí luyện tháp bên trong chân quý nhất tài nguyên, không có cái thứ hai. Trong truyền thuyết, thí luyện chi hoa chính là thí luyện chi hỏa trải qua vô số tuế nguyệt đốt cháy ra tinh hoa, nếu là đem luyện hóa, không chỉ có thể để tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng có thể dựa luyện tinh thần thượng tạm chất bụi bặm, khiến cho càng thêm tinh thuần hùng hậu. Đáng tiếc là thí luyện tháp cũng không phải là một mực mở ra, dù cho mở ra cũng chưa chắc có thể đụng tới thí luyện chi hoa. Tô Nhứ, Nhiễm Tuyết tiến vào viện nghiên cứu 2-3 năm, chưa bao giờ thấy qua thí luyện chi hoa, chỉ ở nơi này tìm tới qua một hạt thí luyện chi hoa hạt giống. Trương Thanh Thanh tiến vào viện nghiên cứu đã có 7-8 năm thời gian, nàng tại 3 năm trước đây gặp một lần thí luyện chi hoa, nhưng cũng vẹn vẹn gặp một lần mà thôi, bởi vì thí luyện chi hoa sinh trưởng ở biển lửa chỗ sâu, năm đó nàng tu vi còn chưa đủ cao, tiếp nhận không được ở thí luyện chi hỏa đốt cháy, căn bản đi không đi qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Không nghĩ tới, 3 năm qua đi, lần nữa nhìn thấy thí luyện chi hoa. Cơ duyên. Đây là ta Trương Thanh Thanh cơ duyên. Trương Thanh Thanh hiện tại tu vi cự ly sư cấp chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là một bước này, dòng giá 2 năm đều không có vượt qua, nàng rất rõ ràng, nếu như có thể được đến đóa này thí luyện chi hoa, tuyệt đối có thể nhất cử đột phá. Lập tức, bốn người nện bước chật vật bộ pháp, chậm rãi hướng thí luyện chi hoa đi đến. Bích họa bên trong thí luyện chi hỏa muốn so thí luyện tháp bên trong hung mãnh nhiều lắm, nhất là càng đi chỗ sâu, thí luyện chi hỏa càng là hung mãnh. Cái này thời điểm liền xem ai tinh thần cường đại, ai hình thái vững chắc. Trong bốn người, tựa hồ Trương Thanh Thanh tinh thần yếu nhất, đi đến cự ly thí luyện chi hoa còn có 26m thời điểm, tinh thần của nàng hình thái liền bắt đầu vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Nưu Đầu Nhân thứ hai, cự ly thí luyện chi hoa còn có 22m thời điểm, tinh thần hình thái bắt đầu mơ hồ. Nhiễm Tuyết tinh thần sắc thực rất cường đại, nhưng cũng cự ly thí luyện chi hoa còn có 18m thời điểm, tinh thần hình thái bắt đầu vặn vẹo. Ba người không thể không dừng lại, tạm thời vững chắc hình thái. Cái này thời điểm không thể sốt ruột, càng thêm không thể tùy tiện tiến lên, nếu không, tinh thần hình thái một khi tán loạn, liền cùng thí luyện chi hoa bỏ lỡ cơ hội. Ba người một bên vững chắc hình thái, một bên gắt gao nhìn chằm chằm thí luyện chi hoa, nội tâm đã kích động lại hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn chính là lo nghĩ, là lo lắng. bởi vì tại trước mặt của bọn hắn còn có một cái Tô Nhứ. Tô Nhứ đi lại nhẹ nhàng, cho đến cự ly thí luyện chi hoa xa 10 mét thời điểm, tinh thần hình thái mới thoáng bật mẹo. Nưu Đầu Nhân cùng Trương Thanh Thanh giống như kiến bò trên chảo nóng, một cái so một cái sốt ruột. Nưu Đầu Nhân cắn răng một cái, xoạt 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 hướng phía trước bọn, vậy mà lẹn đến Nhiễm Tuyết phía trước. Tốt ngươi cái con mẹ con, trước kia ta vậy mà nhìn không ra, ngươi vẫn giấu kín thực lực. Nhiễm Tuyết vốn định chạy đến Nưu Đầu Nhân trước mặt, nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Chỉ cần Tô Như có thể lấy xuống thí luyện chi hoa liền tốt. Nàng hiện tại lo lắng duy nhất chính là bán thú nhân. Cứ việc cái kia ra hỏa tinh thần hư bản, nhưng chính là bởi vì thái hư béo, hình thái bướm như lão cẩu, nếu như bị hắn biết rõ nơi này có một đóa thí luyện chi hoa, kia Như Như có thể đoạt lấy hắn sao? Bán thú nhân ngàn ngàn vạn vạn không nên xuất hiện, tuyệt đối không nên a. Cái kia bán thú nhân vừa rồi chạy vào biển lửa chỗ sâu, hy vọng tinh thần của hắn hình thái bị thí luyện chi hỏa trực tiếp đốt tán loạn, đừng tới đoạt thí luyện chi hoa. Lao thiên gia phù hộ a. Phát phát từ bi đi. Nhiễm Viết tại nội tâm cầu nguyện, cũng nguyện rủa bán thú nhân. Chương 21, ta ở chỗ này nhìn ngươi phát tài không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc, thí luyện chi hoa vẫn là bị Tô Như tháo xuống. Nưu Đầu Nhân cùng Trương Thanh Thanh tuyệt vọng lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Nhiễm Viết thì hưng phấn a a a. Hắn rất may mắn, bán thú nhân chưa từng xuất hiện. Nếu không, thí luyện chi hoa không chừng về ai đây. Cái này thời điểm, bán thú nhân cũng không biết rõ từ chỗ nào mọi ngóc ngách sắp đi ra, tinh thần của hắn hình thái nhìn có chút vặn béo mơ hồ, hiển nhiên, vừa rồi mù đi dạo, bị biển lửa chỗ sâu thí luyện chi hỏa đốt không nhẹ, kém chút về không được. Nhiễm Tuyết nghiền ngẫm cười, bán thú nhân tiểu ca ca, thực sự không có ý tứ, ngươi đến chậm đây, thí luyện chi hoa đã bị Như Như tỷ tháo xuống. Thí luyện chi hoa? Làm sao? Lăng Phong đi qua, tập trung nhìn vào, trông thấy Tô Như trong tay thí luyện chi hoa lúc, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, cười nói, nguyên lai cái đồ chơi này chính là thí luyện chi hoa à, không có ý tứ, ta vừa rồi cũng trông thấy một đóa. Cái gì? Còn có một đóa thí luyện chi hoa? Tiểu ca ca, kia một đóa thí luyện chi hoa ở đâu? Ê! Lăng Phong vác tại sau lưng rỗi một tay ra, trong tay cầm một đóa bước lên hỏa diễm đóa hoa, chính là thí luyện chi hoa. Đóa này thí luyện chi hoa chính là vừa rồi hắn tại biển lửa chỗ sâu mù đi dạo thời điểm nhìn thấy, đồng thời thuận tay hai xuống. Hắn nghe nói qua thí luyện chi hoa, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không biết rõ có phải hay không. Không nghĩ tới, thật đúng là, mà lại có hai đóa. Nghĩ đến trước kia mỗi lần tiến vào thí luyện tháp đều là tới lui bội vàng, Lăng Phong lập tức cảm giác bỏ qua 100 triệu. Bích họa bên trong lại có như thế lớn bí mật, tự mình trước kia vậy mà không biết rõ. Nghiên đệ, đóa này thí luyện chi hoa ta muốn, ngươi ra giá. Ta mua. Ta cũng mua. Ra bao nhiêu tiền đều được. Trương Thanh Thanh cùng Nưu Đầu Nhân tranh nhau ra giá, muốn mua sắm Lăng Phong trong tay đóa này thí luyện chi hoa. Tô Như trong tay thí luyện chi hoa, nàng nhóm không dám mua, bởi vì biết rõ mặc kệ là Tô Như hay là Nhiễm Tuyết cũng không thiếu tiền. Gặp bán thú nhân không hề bị lay động, Trương Thanh Thanh lại nói, "Nghiên đệ, chỉ cần ngươi chịu đem thí luyện chi hoa bán cho ta, nhóm chúng ta có thể tại trong hiện thực chạm mặt, thời gian địa điểm có ngươi đến định, ta nhất định cùng ngươi. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ta đều cùng ngươi. Bất cứ chuyện gì đều có thể, mà lại, ngươi muốn cho ta bồi bao lâu, ta liền bồi ngươi bao lâu." Trương Thanh Thanh cố ý đem bất cứ chuyện gì đều có thể mấy chữ cắn rất nặng, hiển nhiên là lại ám chỉ cái gì. Nưu Đầu Nhân nội tâm mắng to nàng không muốn mặt, ngược lại đối bán thú nhân, dùng một loại xinh đẹp giọng điệu nói, "Thú ca, kỳ thật ta một mực không có nói cho ngươi, ta không, người ta bản tôn cũng là một cái nữ nhân, mà lại sống tốt, nếu không chúng ta cũng tại hiện thực chạm mặt." Nguyên lai tưởng rằng Trương Thanh Thanh đã đủ không có điểm mấu chốt, chưa từng nghĩ Nưu Đầu Nhân càng hơn một bậc, hai người vì thí luyện chi hoa đơn giản liền mặt cũng không cần. Lăng Phong cũng không có nói quá nhiều, tiếp tục hướng biển lửa chỗ sâu đi đến. Hắn cảm thấy đã nơi này có hai đóa thí luyện chi hoa, như vậy hẳn là liền có thứ ba đóa, thậm chí thứ tư đóa. Lần thứ nhất tiến vào bích họa, đối cái này địa phương tràn ngập hiếu kỳ, suy nghĩ nhiều dạo chơi, hắn cũng không muốn lại bỏ lỡ 100 ức. Người còn muốn đi chỗ sâu. Gặp bán thú nhân còn muốn tiếp tục tiến về biển lửa chỗ sâu, Tô Như nhắc nhở, "Ta khuyên ngươi trước đem thí luyện chi hoa luyện hóa, bằng không, một khi tinh thần hình thái tán loạn, thí luyện chi hoa sẽ chỉ lưu tại nơi này, mang không trở về hiện thực." "Biết rõ." Lăng Phong trở về hai chữ, tăng tốc bước chân. "Gặp đây." Tô Như đem tự mình trong tay thí luyện chi hoa giao cho Nhiễm Tuyết về sau, cũng đi theo tiến về biển lửa chỗ sâu. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập thí luyện chi hoa, trên trời dưới đất bốn phía bốn phương tám hướng đều là. Lăng Phong đi lại tập tễnh chật vật tiến lên, tinh thần hình thái cũng bị thí luyện chi hỏa đốt càng thêm vặn vẹo mơ hồ. Đi chỉ chốc lát, cảm giác tinh thần hình thái càng thêm không ổn định, lúc này mới dừng lại bước chân, khoanh chân ngồi xuống, vững chắc tinh thần hình thái. Phát hiện Tô Như cũng theo tới, hỏi: "Ngươi đi theo ta làm cái gì?" "Ta nào có đi theo ngươi." Đi đến nơi này, Tô Như tinh thần hình thái cũng càng thêm vặn vẹo, nàng nhìn xem bán thú nhân, tức giận nói ra: "Nơi này là của nhà người sao? Nói thực ra, ngươi đi theo ta, có phải hay không tính toán đợi ta tinh thần hình thái đột nhiên tán loạn, ngươi tốt nhặt nhạnh chỗ tốt?" "A." Tô Như khí nhịn không được cười nhạo một tiếng, trừng mắt bán thú nhân, "Ta chỉ bất quá đùa nghịch điểm cơ bản, ở trên thân thể ngươi đánh một đạo ấn ký mà thôi, ngươi liền đem ta nghĩ vô sỉ như vậy sao? Dù sao không phải thiên tiên." Lăng Phong nói một câu, đứng người lên tiếp tục đi tới. "Ngươi?" Tô Như khẽ cắn môi, cũng đi theo tiến lên. "Hả? Đó là cái gì?" Phát hiện phía trước có ánh lửa, Lăng Phong chậm rãi đi qua, nhìn kỹ, một đóa lộng lẫy tiểu diễm đóa hoa ngay tại trong biển lửa ngậm nụ nở rộ. Quả nhiên, lại là một đóa thí luyện chi hoa. Lăng Phong sướng đến phát rồ rồi, còn tốt không có ly khai, nếu không thật lại bỏ lỡ 100 ức. cách đó không xa. Tô Như chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bởi vì đi đến nơi này đã là cực hạn của nàng, càng đi về phía trước, tinh thần hình thái liền sẽ tán loạn. Ngươi làm sao còn đi theo ta? Ta đang nhìn ngươi phát tài, không được sao? Ha. Lăng Phong cả hai tay đều cầm lấy một đóa thí luyện chi hoa, cười nói, vậy ta nhiều không có ý tứ à? Ta nhưng không có gặp ngươi không có ý tứ. Ngươi đi không được rồi à? Lăng Phong tâm tình thật tốt, liền không nhịn được nghĩ đi qua trêu đùa một chút thiên tiên, muốn hay không dịu ngươi một thanh. Không cần. Đúng rồi, ngươi không phải đặc biệt nghĩ biết ta là ai không? Chỉ cần ngươi đi đến ta bên này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nghiêm túc? Tô Như trong mắt hiện lên một vòng chờ mong. Đương nhiên, ta nói lời giữ lời. Nếu là không giữ lời đây, làm như thế nào? Trời đánh ngũ lôi. Tốt. Cái này thế nhưng là ngươi nói. Tô Như hít sâu một hơi, vạn mẹo mơ hồ tinh thần hình thái dần dần trở nên càng thêm vạn mẹo, hình thái triệt để mơ hồ thành một đoàn quang hoa. Lăng Phong nhìn có chút mê hoặc, không biết rõ đây là cái gì tao thao tác, thế nào còn càng ngày càng mơ hồ đây. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, vèo một cái, quang đoàn bay đến Lăng Phong trước mặt. Ngoa tạo. Cái này cũng được. Ta đến. Hy vọng ngươi tuân thủ ước định. Nói cho ta. Ta. Là để ngươi đi tới, không có để ngươi bay tới, đây không tính là, ngươi chơi xấu. Ngươi có thể hay không tuân thủ ước định. Là ngươi chơi xấu trước đây. Ngươi. Hóa thành quang đoàn Tô Như như ẩn như hiện, bán thú nhân. Ngươi thiếu ta một cái ước định. Thoại âm rơi xuống, Tô Như tán loạn biến mất. Cái này nữ nhân xáo lộ quá sâu, kém chút chơi không lại nàng. Lăng Phong lắc đầu, tiếp tục thâm nhập sâu. Đầy trời thí luyện chi hỏa cháy hừng hực, không có thời gian, cũng không biết qua bao lâu. May mắn ta tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục, nếu không, căn bản đi không đến nơi này. Lăng Phong càng ngày càng cảm thấy mình lựa chọn tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục là quyết định chính xác. Bộ công pháp kia thật rất cường đại, tu luyện về sau, không chỉ có thân thể cứng rắn như sắt, tinh thần cũng là cứng như bàn thạch, như thế đến nay, nương tụ ra tinh thần hình thái cũng là vững như thành đồng, cho dù vặn vẹo mơ hồ, cũng phi thường ổn định. Làm hình thái vững chắc về sau, nhìn xem trong tay hai đóa thí luyện chi hoa, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nếm thử hương vị, dù sao cái đồ chơi này cũng mang không đến hiện thực, chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết. Lấy xuống một mảnh cánh hoa ném vào bên trong miệng, vừa mới luyện hóa, tinh thần lập tức vì đó chấn động. Đồ tốt. Thuần thục, đem đóa này thí luyện chi hoa xé a toàn bộ ném vào bên trong miệng. Hắn cũng không có lập tức luyện hóa, mà là nhất niệm nhập mộng, ở trong giấc mộng luyện hóa. Mộng cảnh của hắn không chỉ có thể chiếu vào thân thể, cũng có thể chiếu vào tinh thần. Tỷ như vài ngày trước, thân thể của hắn ăn vào tử kim ngũ tạng dịch về sau, có thể ở trong giấc mộng luyện hóa dự tính. Đồng dạng, tinh thần của hắn hiện tại ăn thí luyện chi hoa về sau, cũng có thể ở trong giấc mộng luyện hóa. Mộng cảnh thế giới, tim đập rộn lên, huyết mạch phun trường, tinh thần tiêu đốt, tư duy sinh động, thân thể tất cả tế bào đều cực kỳ phấn khởi, sinh mệnh trở nên dị thường tràn đầy. Dưới loại trạng thái này, không chỉ có tu luyện công pháp làm ít công to, luyện hóa càng là như vậy, vô luận là thiên tài địa bảo, vẫn là cái khác đồ vật, đều có thể nhanh chóng luyện hóa hấp thu tiêu hóa, sẽ không lãng phí một chút xíu dự tính. Trong truyền thuyết, thí luyện chi hoa chính là thí luyện chi hỏa đốt cháy ra tinh hoa chỗ, luyện hóa về sau, nhưng dựa luyện tinh thần tạp chất bụi bặm, khiến cho càng thêm tinh thuần hùng hậu. Lăng Phong một bên luyện hóa, một bên chui luyện tinh thần, tại sinh mệnh tràn đầy trạng thái, rất nhanh liền đem một đóa thí luyện chi hoa đều luyện hóa, cũng tẩy luyện ra không ít tạp chất bụi bặm, hắn tinh thần cũng biến thành so với trước kia càng thêm tinh thuần hùng hậu. Lúc đầu nghĩ đến ở chỗ này khắp nơi dạo chơi, cái gì thời điểm gánh cũng được, cái gì thời điểm trở về. Luyện hóa thí luyện chi hoa về sau, tinh thần không chỉ có càng thêm tinh thuần hùng hậu, cũng biến thành càng thêm vững chắc, suy nghĩ có thể thăm dò. Chương 22, Thanh Huyền Sơn, Thanh Huyền Tông tưởng thật không dậy nổi, di tích đều thành một vùng phế tích, lại còn có thể diễn sinh ra như thế cường đại tinh thần lĩnh vực. Viện nghiên cứu dưới chân tông môn di tích, kỳ danh chính là Thanh Huyền, đã từng là một tòa từ xưa truyền thừa đại tông môn. Chỉ bất quá, Cổ Nguyên Tinh đã từng tao ngộ qua một lần to lớn thai biến, rất nhiều tông môn đều tại trạng thái biến kia bên trong thảm tao hủy diệt, dù cho có tông môn may mắn còn sống sót, cũng bị đứt đoạn truyền thừa, dần dần xuống dốc. Tại viên này cổ lão tinh cầu bên trên có rất nhiều tông môn di tích, nhưng là diễn sinh ra tinh thần lĩnh vực cũng không nhiều, Lăng Phong nghĩ như thế nào đều nghĩ không minh bạch, giống Thanh Huyền Tông minh tượng tháp còn có tòa này thí luyện tháp, liền sinh mệnh đều không có, đến tột cùng là như thế nào diễn sinh ra tinh thần lĩnh vực, mà lại còn có thể sinh trưởng ra thí luyện chi hoa, cho người cảm giác đó căn bản không phải cái gì tinh thần lĩnh vực, càng giống là một phương thế giới tinh thần. Cái đồ chơi này ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không phù hợp khoa học. Chính suy tư, mơ hồ phát hiện trước mặt biển lửa tựa hồ có chút lạ, giống như là có cái gì đồ vật. Cẩn thận nghiêm túc tiến lên, dần dần tới gần, lại là một tòa ngọn núi. Không, không phải một tòa ngọn núi. Đây là một tòa bia đá. Một tòa toàn thân trắng sữa, quang trạch bôi trơn, tựa như ngọn núi đồng dạng to lớn bia đá, trên tấm bia đá cũng thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, trên đó điêu khắc ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Thanh Huyền Sơn. Thanh Huyền Sơn. Lăng Phong nỉ non Thanh Huyền Sơn ba chữ, trong óc dần dần hiện ra cổ tịch văn hiến bên trong liên quan tới Thanh Huyền Sơn ghi chép, Thanh Huyền Sơn trên sinh thanh liên hoa nở sinh hỏa chủng. Hỏa chủng không tắt sinh truyền thừa không ngừng sinh thanh huyền. Nghĩ đến đây, Lăng Phong hô hấp đều có chút gấp rút, tinh thần hình thái nhìn cũng có chút run rẩy, thần sắc càng là chấn kinh lại kích động, nói chuyện đều có chút không lưu loát, nơi này sẽ không thật sự có một tòa Thanh Huyền Sơn a? Không thể nào. Trong cổ tịch ghi chép, Thanh Huyền Tông có tam đại chân truyền. Thứ nhất, Thanh Huyền Chân Kinh. Thứ hai, Thanh Huyền Chân Kiếm. Thứ ba chính là Thanh Huyền Chân Hỏa. Trong truyền thuyết, năm đó, Thanh Huyền tổ sư ra lấy một gốc tiên tiên thanh liên dựng thành Thanh Huyền Sơn, lấy vô thượng thần thông dẫn vân tiêu thần lôi quan chú, nuôi ra một viên thanh huyền chân hỏa hạt giống. Tiên thiên thanh liên hoa nở bất bại không ra, mỗi lần hoa nở tất nhiên sinh ra một viên thanh huyền chân hỏa hạt giống. Nghe nói, nếu có thể đem thanh huyền chân hỏa luyện hóa, tự thân tinh thần tựa như vĩnh hằng chi hỏa bất tức bất diệt, không ngừng tẩy luyện thiêu cháy tất cả tạp chất bụi bặm, bất luận cái gì ô nhiễm đều sẽ hôi phiên diệt. Trọng yếu nhất chính là, thanh huyền chân hỏa bất tức bất diệt, vô luận là tôi thể vẫn là luyện thần đô sự gấp rưỡi, khai khiếu trùng mạch thế như trẻ tre. Đáng tiếc là, căn cứ cổ tịch văn hiến bên trong ghi chép, từ thanh huyền tông khai tông lập phái bắt đầu, không biết truyền thừa bao nhiêu năm, có thể luyện hóa thanh huyền chân hỏa đệ tử lắc đắc không có mấy. Đại hai biến về sau, thanh huyền tông xuống dốc không thành, càng là không có một người có thể luyện hóa. Lăng Phong nhìn qua trước mặt tựa như ngọn núi đồng dạng bia đá, nội tâm ngũ vị tạp trần, có thổn thức, cũng có cảm khái, càng nhiều hơn chính là kích động, là hưng phấn, cũng là vô tận chờ mong. Nơi này thật sẽ có một tòa thanh huyền sơn sao? Hắn nhẹ giọng nỉ non, hít sâu một hơi, lắc đầu, vứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Không biết đi được bao lâu, trong lúc mơ hồ, phản phất nghe thấy tiếng sấm. Tại sao có thể có tiếng sấm? Lăng Phong có chút không thể nào hiểu được. Ầm ầm, tiếp tục đi về trước. Lần này hắn rất xác định tự mình thật nghe thấy được tiếng sấm tựa như từ xa xôi chân trời truyền đến, lộ ra một loại mênh mông quần quần thanh thế. Đến tột cùng là cái gì tình huống? Tinh thần lĩnh vực làm sao còn có tiếng sấm? Lăng Phong có chút không thể nào hiểu được. Tại hắn nghĩ đến, coi như Thanh Huyền Tông rất nhu bức, Minh Tưởng Tháp, Thí Luyện Tháp đều sinh ra linh hồn, cho dù tại trong hiện thực trở thành phế tích, hắn linh hồn cũng sẽ tại tinh thần lĩnh vực vĩnh tồn. Thế nhưng là vì sao lại có tiếng sấm? Chẳng lẽ lại Thanh Huyền Tông tiếng sấm cũng mẹ nó chứ có thể sinh ra linh hồn tại tinh thần lĩnh vực vĩnh tồn? Cái này nghe ít nhiều có chút nói nhảm a, tinh thần lĩnh vực thật chỉ là một phương tông môn diễn sinh ra lĩnh vực. Lăng Phong rất nhiều thời điểm cũng hoài nghi, cái gọi là tinh thần lĩnh vực rất giống một cái cao duy không gian. Thế nhưng, nhân loại khai phát siêu phàm văn minh thời gian cũng không dài, có rất rất nhiều sự tình đều không cách nào giải thích. Ầm ầm, tiếp tục đi tới, tiếng sấm càng ngày càng rõ ràng, mà lại đương theo lấy lôi âm cuộn cuộn, thí luyện chi hỏa không ngừng chấn động chập chờn, chấn động thời điểm, mênh mông biển lửa thật tựa như nhấc lên từng đạo sóng biển, chiều lên chiều nằm, chấn Lăng Phong tinh thần hình thái cũng theo đó lay động. Lăng Phong dừng bước, vững chắc một lát tinh thần hình thái, cẩn thận lắng nghe, cảm giác tiếng sấm tựa như từ phía trước truyền đến. Hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Ầm ầm, lôi âm càng thêm mênh mông cuộn cuộn, biển lửa nhấc lên thủy triều cũng càng ngày càng cường đại, Lăng Phong tinh thần hình thái cũng càng ngày càng chưa vững chắc. Ổn định, nhất định phải ổn định. Giờ này khắc này Lăng Phong cảm giác mình tựa như một chiếc trôi nổi tại trên đại dương bao la thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bạo phong sóng lớn thôn vệ hết. Không hoảng hốt, vấn đề không phải rất lớn. Vững chắc lấy tinh thần hình thái, tiếp tục phá sóng tiến lên. Vừa đi chưa được hai bước, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, bởi vì hắn ở phía trước nhìn thấy một ngọn núi. Tòa núi cao này cũng không cao, lại là vô cùng to lớn, nhìn tựa như một đóa sinh trưởng ở trong biển lửa nở rộ màu xanh hoa sen. Thanh Huyền Sơn. Lăng Phong mặc dù chưa bao giờ thấy qua Thanh Huyền Sơn, nhưng vẫn là một chút nhận ra được, hắn rất khẳng định, trước mắt giống như Thanh Liên Sơn Nhạc tuyệt đối chính là trong truyền thuyết Thanh Huyền Sơn. Ngoa tạo. Lăng Phong kích động không chịu được sổ một câu nói tục, tinh thần hình thái đều kích động run rẩy lên. Thanh Huyền Sơn trên thật sẽ có một viên Thanh Huyền chân hỏa hạt giống sao? Hẳn không có a. Cái này dù sao cũng là tinh thần lĩnh vực, dù cho thật tồn tại Thanh Huyền chân hỏa hạt giống, cũng hẳn là tại trong hiện thực Thanh Huyền Sơn bên trên, không có khả năng tại tinh thần lĩnh vực. Bất quá, liên tưởng đến vừa rồi quần quật lôi âm, Lăng Phong trong lòng khẽ giật mình, Thanh Huyền tổ sư ra lấy một gốc tiên tiên thanh liên dựng thành Thanh Huyền Sơn, lấy vô thượng thần thông dẫn Vân Tiêu thần lôi quan chú. Kia lôi âm sẽ không phải chính là Vân Tiêu thần lôi a? Không có tiếp tục suy nghĩ, cố nén kích động trong lòng, từng bước một, vô cùng chật vật rốt cục đi vào Thanh Huyền Sơn chân núi. Ngước đầu nhìn lên, một chút vậy mà trông không đến đỉnh núi. Chủ quan, Lăng Phong bật cười, đi vào chân núi mới ý thức tới Thanh Huyền Sơn so trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Ầm ầm, cuồn cuộn lôi âm phảng phất từ đỉnh núi truyền đến, chấn mênh mông biển lửa vì đó khuấy động, cũng chấn Thanh Huyền Sơn vì đó lay động, Lăng Phong tinh thần hình thái cũng bị chấn không ngừng vặn vẹo mơ hồ. Hắn thử vững chắc tinh thần hình thái, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nơi này thí luyện chi hỏa càng hung mãnh, để tinh thần của hắn hình thái đã không cách nào bảo trì ổn định, chỉ có thể ở loại này vặn vẹo mơ hồ trạng thái leo lên Thanh Huyền Sơn. Thanh Huyền Sơn cũng không dốc đứng, Lăng Phong lại bò rất chậm, cẩn thận nghiêm túc, một bước đệm lên một bước, bò một lát liền phải vững chắc hình thái. Leo đến giữa sườn núi thời điểm, hắn cảm giác đã có chút gánh không được, tinh thần hình thái tùy thời đều có tán loạn nguy hiểm. Tùy duyên đi, chỉ có thể như thế. Cứ như vậy một đường leo lên, cũng không biết do bò lên bao lâu, rốt cục vẫn là bò tới đỉnh núi. Giờ phút này tinh thần của hắn hình thái vặn vẹo mơ hồ sớm đã không thành nhân dạng, chỉ còn lại một đoàn hư nhược tinh thần. Âm ầm, cuồn cuộn lôi âm, mênh mông đung đưa, nguyên bản hư nhược tinh thần bị chấn như ẩn như hiện, hắn đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn qua, phía trước là một cái núi non trùng điệp hố sâu, nhìn tựa như thanh liên hoa nhị, mà tại hoa nhị chính giữa lơ lửng một đoàn màu xanh ngọn lửa. Màu xanh ngọn lửa chậm chậm thiêu đốt thời điểm hỏa diễm vậy mà bắn ra từng đạo nhỏ bé như sợi tóc màu xanh tiềm điện. Chương 23, Thanh Huyền Chân Hỏa cái này là Thanh Huyền Chân Hỏa hỏa chủng. Lăng Phong không biết rõ, hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp, có kích động có hưng phấn, đã có khó có thể dùng tin, cũng có không thể tưởng tượng, còn có vô số nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Từ Thanh Huyền Tông khai tông lập phái bắt đầu, liền không có mấy người có thể luyện hóa Thanh Huyền Chân Hỏa. Cái đồ chơi này dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết rõ tất nhiên 10 phần hung mãnh, mà ta hiện tại tinh thần lại cực kỳ suy yếu, khỏi phải nói luyện hóa. Chỉ sợ vừa mới chạm đến lập tức liền sẽ tán loạn. Chẳng lẽ cứ như vậy đi? Nói đùa cái gì? tốn sức lốt bốt thật vất vả lại tới đây, chẳng lẽ liền vì nhìn cái đồ chơi này một chút? Do dự một chút, Lăng Phong cắn răng một cái, quyết định thử một chút. Dù sao đến đều tới, làm gì cũng phải nếm thử, xấu nhất cũng bất quá là hình thái tán loạn, vấn đề không lớn, chờ sau đó lần thí luyện tháp mở ra lại đến chính là. Chậm rãi đi đến Thanh Huyền Chân Hỏa trước mặt, rũa ra một đầu tay run rẩy cánh tay, vừa mới chạm đến Thanh Huyền Chân Hỏa, xoẹt một tiếng, cánh tay không có. Lăng Phong lại thử một lần, vẫn chưa được, vừa mới sờ liền bị đốt không có. Cái đồ chơi này thật có thể luyện hóa sao? Không khỏi có chút hoài nghi, suy nghĩ một lát, hắn quyết định dùng mộng cảnh chiếu vào hiện thực thử một thanh. Nhất niệm nhập mộng, ngút trời ra thân, siêu phàm chi tư. Lăng Phong đứng lặng Vân Tiêu Sơn trên đỉnh, nhắm mắt lại lặng lặng cảm giác Thanh Huyền Sơn, cùng lúc đó, mộng cảnh thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, thiên địa xen lẫn, quang ám dung hợp, hình thành một phương hỗn độn mộng cảnh. Theo không ngừng cảm giác Thanh Huyền Sơn, mộng cảnh cũng đang không ngừng diễn hóa, thời gian dần trôi qua, trong mộng cảnh giấy lên lửa lớn rừng rực, đầy trời biển lửa. Lăng Phong dưới chân Vân Tiêu Sơn phong cũng đã biến mất, đổi chi xuất hiện là một tòa tựa như màu xanh hoa sen sơn nhạc, chính là Thanh Huyền Sơn. Tại Thanh Huyền Sơn trong nhụy hoa, cũng lơ lửng một đoàn Thanh Huyền chân hỏa. Cái gì là đại mộng chiếu vào hiện thực? Đây cũng là giờ khắc này, đến tột cùng là tại mộng cảnh, vẫn là tại hiện thực? Hắn đã không phân rõ, có lẽ là tại mộng cảnh, cũng có lẽ là tại hiện thực, càng có lẽ mộng cảnh cùng hiện thực trùng điệp cùng một chỗ. Lăng Phong không biết rõ, hai năm qua, hắn cũng không có làm minh bạch. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, đại mộng chiếu vào hiện thực về sau, linh hồn thăng hoa, sinh mệnh không thôi. Cái này đầy đủ. Hít sâu một hơi, nín thở, lần nữa duỗi ra một cánh tay, chạm tới Thanh Huyền chân hỏa thời điểm, lần nữa phát ra xoẹt xẹt thanh âm, nhưng lần này cũng không có hôi phiên diệt. Tinh thần của hắn hiện tại mặc dù vô cùng suy yếu, lại có được dị thường tràn đầy bất tức bất diệt sinh mệnh. Lốt bốt một trận giòn vang, Lăng Phong cánh tay phảng phất tại sinh cùng tử ở giữa không ngừng bồi hồi, hôi phi yên diệt đồng thời phảng phất lại một lần nữa sinh trưởng ra. Thưa nay thời khắc, hắn một tay lấy Thanh Huyền chân hỏa trộn vào trong tay, không chút nghĩ ngợi, hé miệng liền nuốt vào, không có bất cứ chút do dự nào, lập tức luyện hóa. Đại mộng chiếu vào hiện thực có chút nguy hiểm. Lăng Phong phát hiện giấc mơ của mình có chức năng này về sau, đã từng thử qua hai lần. Hai lần sau khi tỉnh lại, ý thức là mơ hồ, tư duy cũng là trì độn. Nhớ lại đều có chút lộn xộn, qua tốt mấy ngày mới dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đồng dạng tình huống dưới, hắn sẽ không vận dụng đại mộng chiếu vào hiện thực, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ biến thành si ngốc nhi đồng, lưu lại cái gì di chứng. Nhưng là, hôm nay, đối mặt Thanh Huyền chân hỏa, hắn đã không cố được nhiều như vậy. Cái đồ chơi này dù sao cũng là Thanh Huyền tông tam đại chân truyền một trong, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không đụng tới cũng không sao, đã đụng phải, coi như không thèm đếm xỉa nửa cái mạng cũng phải đánh cược một lần. Thanh Huyền chân hỏa muốn so Lăng Phong trong tưởng tượng hung mãnh hơn nhiều. Không, không phải hung mãnh, mà là vô cùng cương mãnh, lăng lệ cùng bá đạo. Cho dù hắn giờ phút này sinh mệnh dị thường tràn đầy, cũng bị đốt thống khổ không chịu nổi. Loại thống khổ này không phải nhục thân trên đau đớn, mà là một loại trên tinh thần tra tấn, một loại ý chí trên tàn phá. Lăng Phong cắn răng, đau khổ kiên trì, điên cuồng luyện hóa. Cái này đã là một loại đánh cờ, cũng là một loại tranh phong. Lăng Phong dùng tràn đầy sinh mệnh đánh cờ Thanh Huyền chân hỏa bá đạo, cũng dùng tự mình cường đại ý chí cùng Thanh Huyền chân hỏa lăng lệ tranh phong. Nhanh hắn có thể cảm giác được Thanh Huyền chân hỏa không có lúc trước như vậy bá đạo lăng lệ, nhưng hắn ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Tinh thần lĩnh vực không có thời gian, mộng cảnh thế giới càng không tuyến nguyệt. Không biết qua bao lâu, trong mộng cảnh, Thanh Huyền Sơn trở nên bặm mẹo, lửa cháy ngập trời cũng càng thêm mơ hồ. Thời gian dần trôi qua, Thanh Huyền Sơn biến mất, lửa cháy ngập trời cũng tán loạn. Mộng cảnh thế giới lần nữa hình thành một đoàn hỗn độn. Tiếp lấy, mộng cảnh thế giới cũng biến mất theo. Lăng Phong trở lại tinh thần lĩnh vực. Nơi này vẫn như cũ thiêu đốt lên đầy trời thí luyện chi hỏa, Thanh Huyền Sơn vẫn như một đóa to lớn hoa sen phiêu phủ ở trong biển lửa. Lăng Phong khoanh chân ngồi tại trong nụy hoa, phảng phất chưa hề rời đi. Nơi đây hắn vẫn là tinh thần hình thái, nhưng cũng không phải là bán thú nhân bộ dáng, mà là bản tôn hình thái. Thần kỳ là hắn bản tôn tinh thần hình thái càng ổn định, không có bất luận cái gì vặn béo mơ hồ, không chỉ có như thế, cũng cực kỳ rõ ràng, rất sống động, tựa như thế giới hiện thực nhục thân vô cùng chân thực. Khoanh chân nhắm mắt hắn, sinh mệnh tràn đầy, tinh thần mênh mông cuộn cuộn, hình thái tựa như núi lớn bàn sơn, tuyên cổ trường tồn. Một hít một thở ở giữa, như gió cũng như sấm. Trên thân quang hoa lưu chuyển, tựa như ngọn lửa màu xanh, chậm chậm tiêu đốt, hỏa diễm vũ lãnh, lăng lệ lại bá đạo, phảng phất có thể thiêu thiên địa vạn vật. Một lát, hắn mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thần sắc khó nén nội tâm kích động. Ha 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 ha. Lăng Phong cũng nhịn không được nữa lên tiếng không hề cố kỵ cười ha hả. Hắn luyện hóa Thanh Huyền chân hỏa. Phải, luyện hóa. Cứ việc quá trình rất vất vả, trên tinh thần tra tấn, ý chí trên tàn phá, để hắn đau đến không muốn sống, sau khi tỉnh lại, rất có thể sẽ còn qua mấy ngày si ngốc nhi đồng sinh hoạt. Nhưng là, đây hết thảy đều đáng giá. Luyện hóa Thanh Huyền chân hỏa về sau, tinh thần của hắn tựa như vĩnh hằng chi hỏa bất tức bất diệt, thiêu cháy tất cả tạp chất bụi bặm, bất luận cái gì ô nhiễm đều sẽ hôi phiên diệt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tinh thần của hắn sẽ trong sáng không một hạt bụi, tinh thuần vô cùng. Càng thêm đáng giá cao hứng là, luyện hóa Thanh Huyền chân hỏa, vô luận là tôi thể vẫn là luyện thần làm ít công to, khai khiếu trùng mạch thế như trẻ tre, tu vi tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Một chữ, thoải mái. Trở lại thế giới hiện thực, vẫn là đại mộng chiếu vào hiện thực sau lão triệu chứng. Ý thức mơ hồ, tư duy trì độn, nhớ lại lộn xộn. Loại cảm giác này thật giống như tại ngủ đông bên trong ngủ say mấy chục năm, đột nhiên thức tỉnh về sau, đại não một mảnh trống không. cũng may nghỉ ngơi 2-3 ngày sau dần dần khôi phục lại. Chương 24, thần bí bóng đen bọn hắn sẽ là ai? Là người sống? Vẫn là người chết? Là chân thật tồn tại sao? Ngay tại Lăng Phong lâm vào trầm tư thời điểm, thình lình phát hiện Thanh Huyền Sơn trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Sát thực nói là một đạo cái bóng. Thật tựa như thế giới hiện thực ánh nắng chiếu ra tới cái bóng, đen như mực, chỉ có một người hình dáng, trừ cái đó ra, không có cái gì. Bóng đen kia đứng thẳng người lên tại Thanh Huyền Sơn đỉnh núi, lờ mờ có thể trông thấy sau lưng tóc dài tại tùy ý luân vũ, hắn nhìn xuống Lăng Phong, tựa như vừa rồi Lăng Phong tại trên núi nhìn xuống bức tranh. Đây cũng là cái quỷ gì? Lăng Phong hoàn toàn trợn tròn mắt. Nơi này phát sinh sự tình đã vượt qua phạm vi hiểu biết. Đầu tiên là trong bức tranh trống rông xuất hiện 7-8 người, bây giờ lại không biết rõ từ nơi nào chiếu vào một đạo hắc ảnh. Lần này, hắn cũng không có tiến tới, chỉ là nhìn chằm chằm bóng đen, trầm giọng hỏi, "Ai?" Bóng đen không có trả lời, không biết là nghe không được, vẫn là chuyện gì xảy ra. Sau một lát, bóng đen kia vẫy tay, một đạo hắc mang vậy mà từ Thanh Huyền Sơn bên trong xông tới, hắc mang tựa như dao long, xoay quanh mà lên, phát ra một loại chói tai rít lên. Hắc mang thoạt nhìn như là một đạo kiếm ảnh, đồng dạng là đen như mực. Giống như có linh tính vây quanh bóng đen xoay chậm chậm, sau đó cùng hắn dung hợp lại cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bóng đen thả người bật lên, muốn ly khai thời điểm, giống như là lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn một chút Lăng Phong, phất tay trong biển lửa xuất hiện từng đạo phù văn. Phù văn thiên biến bản hóa, lộ ra một loại thần bí quỷ dị. Lăng Phong cảm ứng đến phù văn, để hắn không nghĩ tới chính là, lại là một bộ rèn luyện thân thể siêu thuật, đại uy vô lượng bá thể thuật. Hắn cảm ngộ phù văn, trước tiên đem nó ghi tạc trong đầu, cũng không lâu lắm, phù văn trở nên vặn vẹo mơ hồ, như ẩn như hiện, dần dần tán loạn. Bóng đen đây, Lăng Phong nhìn quanh đi qua, lại là không còn có trông thấy bóng đen, hắn trên Thanh Huyền Sơn tìm thật lâu, cũng không có tìm được, cuối cùng chỉ có thể ly khai. Mỗi lần vận dụng đại mộng chiếu vào hiện thực, Lăng Phong ý thức đều sẽ mơ hồ, liền liền tư duy đều không cách nào tổ chức, tựa như tại ngủ đông thương lý ngủ say thật lâu, thức tỉnh về sau não hải trống rỗng. Loại bệnh trạng này trọn vẹn tiếp tục 3 ngày lâu, lúc này mới khôi phục lại. Bức tranh, bóng đen. Hồi tưởng lại tại bích họa bên trong gặp được chuyện quỷ dị, Lăng Phong chính là một trận mê hoặc. Suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không minh bạch trong bức tranh 7-8 người đến tuột cùng là tồn tại gì. Bóng đen kia từ đâu mà đến, lại đi nơi nào? Hắn vì sao lại lưu lại cho mình một bộ rèn luyện thân thể siêu thuật? Không biết, cũng lười tiếp tục suy nghĩ. Từ khi tiến vào viện nghiên cứu, theo xâm nhập tiếp xúc siêu phàm hai chữ về sau, được chứng kiến rất rất nhiều chuyện không cách nào giải thích, cũng là quen thuộc. Tiến vào mộng cảnh thế giới, chuẩn bị thừa dịp Thanh Huyền Chân Hỏa nhiệt hỏa sức lực xung kích một cái tu vi. Siêu phàm con đường ba đại cảnh giới: Sĩ cấp, sư cấp, tông cấp. Trong đó, sư cấp lại phân làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, hạ sư. Giai đoạn thứ hai, trung sư. Giai đoạn thứ ba, thượng sư. Cái thứ tư giai đoạn, đại sư. Mọi người đều biết, sĩ cấp mở chính là thể nội tiểu khiếu, sư cấp thì mở chính là thể nội đại khiếu. Mở đại khiếu độ khó, muốn so mở tiểu khiếu cao nhiều hơn nhiều. Nếu như tiểu khiếu là một đạo cửa gỗ, như vậy đại khiếu thì là một cánh cửa sắt, càng có mở. Trọng yếu nhất chính là, mở ra một cái mới đại khiếu huyệt về sau, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Còn cần để đại khiếu cùng tiểu khiếu quan thông, đồng thời sinh ra liên động, đây mới là khó khăn nhất. Nếu như chỉ là mở ra một cái đại khiếu, không có quán thông liên động, chỉ có thể coi là chết khiếu. Chỉ có quán thông liên động về sau mới tính chân chính kích hoạt. Tu vi một khi tiến vào sư cấp, làm chuyện thứ nhất chính là tẩy luyện tinh thần, tẩy đi tinh thần bên trong tạp chất bụi bặm, khiến tinh thần càng thêm tinh thuần. Nếu như tinh thần chi lực mập giả tạo hoặc là đục ngầu, căn bản không có lực ngưng tụ, rất khó mở ra đại khiếu, càng không khả năng quán thông liên động. Đây cũng là vì sao viện nghiên cứu cấm chỉ mọi người cải tạo thân thể nguyên nhân, phục dụng dược tề cũng muốn có chừng có mực. Thông qua cải tạo thân thể kích phát tinh thần là mập giả tạo, mà phục dụng dược tề thì sẽ để cho tinh thần tích lũy rất nhiều tạp chất bụi bặm, càng thêm đục ngầu. Vô luận là tinh thần hư bản, vẫn là đục ngầu, đều là một con đường không có lối về. Càng mập giả tạo đục ngầu, tinh thần càng không có lực ngưng tụ, liền càng đánh không khai khiếu huyệt. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục phục dụng dược tề, hoặc là cải tạo thân thể, dùng cái này đến gia tăng tinh thần thể lượng. Điều này sẽ đưa đến tinh thần càng thêm mập giả tạo càng thêm đục ngầu, mập giả tạo đục ngầu tới trình độ nhất định, tẩy luyện bất động cũng giảm không xuống. Tựa như viện nghiên cứu những cái kia thầy giáo giả, nhân loại đặt chân siêu phàm bất quá mấy chục năm, thầy giáo giả nhóm xem như nhóm đầu tiên làm liệu đầu tiên người, bởi vì không người dạy dỗ, đều là một bên nghiên cứu, một bên tu luyện, bởi vậy, đi rất nhiều đường quanh co, phục dụng đại lượng dược tề phụ trợ tu luyện, kết quả dẫn đến tinh thần tích lũy quá nhiều tạp chí bụi bặm, càng thêm đục ngầu, tẩy luyện không hiểu. Viện nghiên cứu thầy giáo giả, có rất nhiều sớm tại vài thập niên trước liền tiến vào sư cấp, kết quả, qua mấy thập niên, vẫn là một vị hạ sư, không có biện pháp, tinh thần quá đục ngầu, tẩy luyện đều dựa bất động. Nếu như chỉ là đục ngầu, còn dễ nói. Nếu là đối thân thể động giao tiến hành cải tạo, tinh thần một khi mập giả tạo, chỉ có thể tiếp tục cải tạo, vĩnh viễn mập giả tạo xuống dưới. Lăng Phong hiện tại luyện hóa Thanh Huyền Chân Hỏa, hắn tinh thần càng hùng hậu tinh thuần, dù cho không tính trong sáng không một hạt bụi cũng tuyệt đối không sai biệt lắm, lại thêm luyện hóa Thanh Huyền Chân Hỏa về sau, tinh thần của hắn cũng biến thành lăng lệ bá đạo, lực ngưng tụ tương đương chi mãnh. Cho đến bế quan tu luyện về sau, hắn mới ý thức tới, tự mình còn đánh giá thấp Thanh Huyền Chân Hỏa trình độ kinh khủng. Bế quan ngày thứ 3, hắn thuận lợi tiến vào hạ sư đệ nhị trọng. Bế quan ngày thứ 7, thuận lợi tiến vào hạ sư tam trọng. Bế quan 15 ngày, nhất cử đột phá sơ kỳ tam trọng, tiến vào hạ sư trung kỳ tứ trọng. Đại khiếu liền mở, quán thông liên động, không có bất luận cái gì lực cản. Tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh,
nhanh để hắn có chút cảm thấy không chân thực, cũng có như vậy một tia sợ hãi, sợ hãi tốc độ xe quá nhanh, dễ dàng lật xe. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, từ hạ sư nhất trọng cảnh, vọt tới tứ trọng cảnh, loại tốc độ này, có thể xưng thần tốc, chưa từng nghe thấy. Phải biết viện nghiên cứu một chút thầy giáo giả tu luyện hơn nửa đời người, cũng chỉ là hạ sư cảnh giới mà thôi. Cái này, thanh huyền chân hỏa đơn giản. Đơn giản. Lăng Phong không biết rõ nên như thế nào hình dung thanh huyền chân hỏa, cái đồ chơi này thực sự quá cường đại, thật tựa như cổ tịch văn hiến bên trong ghi lại như vậy, khai khiếu thế như trẻ tre, đơn giản chính là lấy phá vỡ cổ lạc hủ ngày càng ngạo nghệ khí thế ngạnh sinh sinh đem từng cái đại khiếu vọt thẳng mở sau đó quán thông liên động. Cổ tịch đã nói, mỗi mở một đạo khiếu huyệt đều cần nuôi luyện, tu vi mỗi tinh tiến nhất trọng càng cần hơn củng cố, ta liền mở mấy cái đại khiếu, đã không có nuôi luyện, cũng không có củng cố. Nghĩ tới đây, Lăng Phong có chút hoảng. Nuôi luyện khiếu huyệt là một cái rèn luyện quá trình, cái đồ chơi này tựa như động cơ, cần rèn luyện một đoạn thời gian, dạng này mới có thể cùng cái khác khiếu huyệt sinh ra càng tốt quán thông liên động. Nuôi luyện khiếu huyệt là một cái chậm rãi sinh hoạt, cái đồ chơi này gấp không được. Lăng Phong dưỡng luyện mấy ngày, liền nhớ tới Thanh Huyền Sơn trên bóng đen kia lưu lại đại uy vô lượng bá thể thuật. Chương 25, đại uy vô lượng bá thể thuật siêu phàm chi thuật chủng loại phong phú. Liền lấy viện nghiên cứu thu nhận sử dụng siêu thuật tới nói, trong đó dùng võ, pháp, kiếm ba thuật nhiều nhất. Trận pháp bởi vì cần lượng lớn phù văn chi thức tích lũy, ngưỡng cửa tương đối cao, cho nên người bình thường căn bản sẽ không dây vào. Về phần thể thuật, viện nghiên cứu chỉ có 2 bộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tu luyện. Không phải ngưỡng cửa cao, thậm chí có thể nói không có bất luận cái gì ngưỡng cửa, chỉ cần không phải đồ đần liền có thể tu luyện. Ngay cả như vậy, vẫn không người tu luyện thể thuật. Rất nhiều cổ tịch văn hiến bên trong đều ghi chép, tại cổ nguyên tinh siêu phàm văn minh cho dù là thời kỳ cường thịnh, đi thể thuật con đường này cũng rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, quá buồn tẻ, quá đốt tiền, nguy hiểm hệ số cao không nói, giai đoạn trước còn không nhìn thấy hiệu quả. Tu luyện thể thuật là lấy tinh thần rèn luyện thân thể gân xương ra, kinh mạch khiếu huyệt bao quát ngũ tạng lục phủ chờ đã, cần ngày qua ngày năm qua năm không ngừng rèn luyện. Cần lượng lớn thiên tài địa bảo nuôi nấng thân thể phụ trợ rèn luyện. Mà lại, rèn luyện nội thân, động một chút thì là đoạn cốt, hoán huyết, rời kinh chuyển mạch, tế ngũ tạng, luyện lục phủ. Hơi không chú ý, trực tiếp liền phế đi. Trọng yếu nhất chính là, tu luyện thể thuật, giai đoạn trước căn bản không có hiệu quả gì, khả năng tu luyện cái 3 năm năm, thậm chí tầm 10 năm cũng liền thể phách mạnh một chút, khí lực lớn điểm mà thôi. Không giống võ, pháp, kiếm ba thuật, chỉ cần nhập môn, hiệu quả nhanh chóng, sức chiến đấu lập tức liền có thể đề cao một cái cấp bậc. Thể thuật, không có ý tứ, không có nhập môn mà nói, vốn là không có ngưỡng cửa, ở đâu ra nhập môn? Một câu nói trắng ra là, thể thuật tính so sánh giá cả quá thấp. Chính là cái này nguyên nhân, tại rất nhiều siêu phàm chi thuật bên trong, thể thuật vẫn luôn tương đối nhỏ chúng. Bất quá, trong truyền thuyết, nếu có đại nghị lực người có thể kiên trì rèn luyện, một khi thể thuật đại thành, nhục thân đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, cho dù không sử dụng tinh thần, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng nguyên thủy, cũng có thể khai sơn liệt địa. Thể thuật rất thuần túy, không giống cái khác siêu thuật như vậy loè loẹt. Mặc cho ngươi thiên biến bản hóa, các loại pháp thuật, ta từ một quyền phá đi. Lăng Phong ngược lại là đối thể thuật cảm thấy rất hứng thú. Nhất là tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục về sau, rõ ràng cảm giác được nhục thân có chút hư, tinh nguyên không đủ, khí huyết cũng cung ứng không lên, tuy nói trong tay còn có 3 bình tử kim ngũ tạng dịch, có thể lớn mạnh ngũ tạng. Nhưng cái đồ chơi này cũng chỉ có thể hiểu nhất thời chi khác, nếu là tiếp tục tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục, chỉ có tăng lên nhục thân thể phách cường độ, mới có thể giải quyết căn bản vấn đề. Viện nghiên cứu kia 2 bộ thể thuật, Lăng Phong cũng nhìn qua, một bộ đại lực kim cương thủ, mặt khác một bộ là bất tú thiết sơn thủ. 2 bộ thể thuật đều là tu luyện tay, luyện đến đại thành về sau, tay xé sắt thép hẳn là không vấn đề gì. Lăng Phong đối luyện tay không có hứng thú quá lớn, chỉ muốn để cao mình tinh nguyên khí huyết, cho nên cũng không có tu luyện. Thần bí bóng đen lưu lại bộ này đại uy vô lượng bá thể thuật thì là tu luyện toàn thân, mà lại tu luyện về sau tinh nguyên tràn đầy, khí huyết tràn đầy, phi thường thích hợp. Chỉ là nói như thế nào đây, bộ này siêu thuật quá khoa trương, nói là chỉ cần tu luyện tới tầng thứ nhất đồng bị thiết cốt cảnh giới, liền có thể đao thương bất nhập, lực nổ bạc cân. Tu luyện tới tầng thứ 5 liền có thể khai sơn liệt địa. Như tu luyện tới biên mãn, đại uy vô cùng vô tận, bá thể vô địch, tay không nhưng xé tiên, thả người nhưng thông thiên. Nghe rất đáng sợ, ít nhiều có chút giống hàng vỉa hè mà hàng. Lăng Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định thử trước một chút. Nếu như là cái khác siêu thuật, còn có thể mượn nhờ thôi diễn chi môn, thôi diễn chân ý huyền diệu. Thể thuật khác biệt, thể thuật không có chân ý, cũng không có huyền diệu. Liền 2 chữ, cứng rắn luyện. Không cần bất luận cái gì thiên phú, cũng không cần cái gì ngộ tính, chỉ cần nghị lực. Viện nghiên cứu, nữ sinh túc xá lâu. Tô Như chỉ mặc một kiện lớn tờ sơ ngồi trên ghế, một tay chống đỡ cái cằm, một tay chuyển bút, có chút nghiêng đầu, thần sắc có chút ưu sầu, giống như thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ. Trước người trên mặt bàn đặt vào một trang giấy, trên giấy viết hơn 20 cái danh tự, danh tự trên toàn bộ đều bị vẽ lên một đầu là ngang. Cái này hơn 20 cái danh tự, toàn bộ đều là kim tự tháp di tích mở ra ngày đó ở hiện trường nghiên cứu sinh đồng học, mà lại thân cao đều tại 1m8 khoảng chừng, hình thể cũng đều là không mập không ốm. Lúc trước, Tô Như cho rằng thần bí bán thú nhân nhất định tại chương này trên danh sách. Trải qua hơn nửa tháng kỹ càng điều tra, để nàng không nghĩ tới chính là, cái này hơn 20 người vậy mà một cái đều không phải là bán thú nhân, những người này thực lực tu vi đều bình thường, cũng không có tu luyện đại nhạc bản sơn chân lục. Ngày đó xuất thủ cứu ta người, nhất định là bán thú nhân, vì cái gì hắn không tại trên danh sách? Chẳng lẽ không phải nhóm chúng ta viện nghiên cứu sinh? Tô Như lắc đầu.
Nếu như không phải viện nghiên cứu sinh, căn bản không có khả năng tiến vào tinh thần lĩnh vực. Vẫn là nói, bán thú nhân không phải trong viện nghiên cứu sinh, mà là giáo sư. Tô Nhứ lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Đã qua một năm nàng cùng bán thú nhân tại tinh thần lĩnh vực bên trong tòa kia vườn giao thủ vô số lần, nàng rõ ràng biết rõ, bán thú nhân vừa tiến vào vườn thời điểm, thực lực quá bình thường, căn bản không phải đối thủ. Kết quả, đánh lấy, nửa năm trôi qua, bán thú nhân thực lực đã cùng nàng lực lượng ngang nhau. Lại là nửa năm trôi qua, đối mặt bán thú nhân, nàng đã rất cố hết sức. Tô Như tận mắt nhìn thấy ngắn ngủi một năm thời gian, bán thú nhân lấy một loại kinh khủng khoa trương tốc độ trưởng thành. Căn bản không thể nào là thầy giáo giả. Và lại, bán thú nhân có thể tiến vào bích họa, hơn nữa còn có thể đi vào chỗ sâu. Điều này nói rõ bán thú nhân tinh thần, liền xem như cải tạo thân thể kích phát ra tới mập giả tạo tinh thần, cũng là rất tinh khiết. Trong viện thầy giáo giả, tu vi đều là sư cấp, bởi vì năm đó đi rất nhiều đường quân co, phục dụng đại lượng dược tề, dẫn đến tinh thần tràn ngập tạp chất bụi bặm, mười phần đục ngầu. Một khi tiến vào thí luyện tháp, bên trong thí luyện chi hỏa đốt bọn hắn căn bản chịu không được, có thể tại bích họa bên trong tiếp tục chờ đợi thầy giáo giả cũng không nhiều. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Tô Như nhắm mắt lại, thật sâu phun ra một hơi, đưa tay nhẹ nhàng gõ lấy cái trán, nàng cảm thấy mình sắp điên lên rồi. Càng là không tra được, càng nghĩ biết rõ bán thú nhân là ai. Trước kia chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, hiện tại đã thành chấp niệm. Ngày đó, ta trên người bán thú nhân đánh một đạo ấn ký, đuổi tới phía sau núi thời điểm, hắn rõ ràng là cố ý dùng thanh âm khàn khàn, nhất định là sợ ta nghe được, điều này nói rõ hắn hẳn là cùng ta nhận biết, thậm chí khả năng ngay tại bên cạnh ta bằng hữu. Tô Như đem người bên cạnh toàn bộ nghĩ một lần. Nàng bằng hữu đều là nữ, đang nghiên cứu trong nội viện, rất ít cùng nam sinh tiếp xúc, có thể nói cơ hồ chưa từng cùng những nam sinh khác tiếp xúc. Nếu như nhất định phải nói hai cái kia chỉ có Nhiễm Tuyết biểu đệ Cao Cường, còn có sư đệ Lăng Phong. Cao Cường, thân cao không phù hợp, quá cao cũng quá tráng. Lăng Phong, chiều cao của hắn 1m8, hình thể cũng rất đều đều, ngược lại là thật phù hợp. Bất quá, tư chất của hắn giống như quá bình thường, thực lực tu vi cũng chưa đã. Không đúng, tư chất bình thường là chính hắn nói, thực lực tu vi giống như cũng là chính hắn nói, tự mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tô Nhứ tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện cùng Lăng Phong nhận biết lâu như vậy, vậy mà chưa từng có gặp hắn xuất thủ qua, dù là một lần đều không có, trong nội viện tổ chức hoạt động, hắn cũng chưa từng tham gia qua. Chẳng lẽ bán thú nhân là Lăng Phong? Khả năng sao? Tô Nhứ lắc đầu, lại đem ý nghĩ này phủ định, Lăng Phong thành thật, mà lại rất hiền lành, nghe Nhiễm Tuyết nói, hắn giống như người yếu nhiều bệnh, thường cách một đoạn thời gian liền muốn xin phép nghỉ đi bên ngoài xem bệnh. Kia bán thú nhân trong tinh thần lĩnh vực, mặc kệ nam nữ, chỉ cần cùng hắn động thủ, hắn nhất định sẽ trả tay, mà lại xuất thủ quả quyết, không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng, hung mạnh đến cực điểm, lãnh khốc vô tình. Tại kim tự tháp thời điểm càng là như vậy, một hơi đánh ra hơn 10 nói lôi đỉnh thủ ấn tại chỗ đem cự nhân cương thi chấn sát. Lăng Phong thành thật như vậy thiệt lương, hắn làm sao có thể là bán thú nhân? Xem ra ta điên thật rồi. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy phù hợp đặc thù người liền hoài nghi là bán thú nhân.